Nhiếp Chân cảm giác được, tên này thanh ý lão giả thực lực ngăn tại địa cảnh thất đoạn chi phối, chắc là Đa Bảo Tông điều động tại Ngọc Đường Quốc đệ tử, địa vị tự nhiên thấp hơn trước đó đối với mình có nhiều chiếu cố thôi phó cán sự. Bất quá mặc dù đứng ra là vị lão giả này, nhưng Nhiếp Chân trong lòng rõ ràng, lấy Đa Bảo Tông đối chuyện này coi trọng trình độ, sợ rằng trong truyền thuyết Đa Bảo Tông can sự nhóm, bao quát thôi phó can sự đám người, cần phải đều tự mình chủ trảo cái này chàng thí luyện đại hội, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đứng ra mà thôi. Trên đài thanh ý lão giả nói xong, phía sau hắn 100 tên đệ tử, mỗi người nâng một cái mâm gỗ, trên khay gỗ đống giường hai tầng ngọc bài, sau đó có thứ tự đem ngọc bài từng viên giao cho phía dưới những người thí luyện. Nhiếp Chân nhìn một chút trong tay ngọc bài, chính diện viết xích sắc chữ số 5, mà mặt trái thì viết lam sắc chữ số 29. Cái kia trăm người hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm đến viết có viết số ngọc bài. Tốt, nói vậy tất cả mọi người chứng kiến trong tay mình ngọc bài, như vậy tiếp tục như vậy, ta liền tuyên bố thí luyện quy tắc. Người chủ trì kia bộ mặt không chút biểu tình, gặp ngọc bài phân cho tất cả mọi người, lập tức công bố thí luyện quy tắc. Lần này thí luyện đại hội, kết quả áp dụng đạt được chế, tổng điểm càng cao người, thứ tự liền càng cao. Thí luyện lúc bắt đầu sau khi, chúng ta sẽ phân 50 khu vực tiến hành, mỗi cái khu vực 100 người dự thi, mà các ngươi ngọc bài chính diện xích sắt chữ số, liền đại biểu cho các ngươi vị trí khu vực, mà cái này 50 khu vực, chúng ta đem đi qua truyền tống trận pháp, đem bọn ngươi trực tiếp truyền tống tới đó. Truyền tống trận pháp, là một ít cường giả đi qua trận pháp, đem một số người truyền tống đến một địa phương khác thần kỳ thủ đoạn, cái này ở Tam Đại Tông Môn xem ra không tính là gì đại sự, nhưng ở những thứ này nước phụ thuộc sinh ra trong mắt người. Nhưng là bình sinh ít thấy. Nhiếp Chân cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở kiếp trước, hắn đều đã từng gặp qua truyền tống trận pháp, nói vậy nơi đây truyền tống trận pháp cũng gần như, mà hắn lúc này lần thứ hai nhìn một chút trong tay ngọc bài, nói đúng là mình là tại khu thứ 5. Lúc này, người chủ trì lần nữa mở miệng nói, mỗi cái khu vực có 100 người, mà ở mỗi cái bên trong khu vực, chúng ta đều tại không cùng vị trí, tản 100 miếng cùng ngươi trong tay chữ số tương đồng ngọc bài, nếu như ngươi tìm được cái này ngọc bài, thì chẳng khác nào 30 điểm, nhưng đối người khác, cũng chỉ có 2 phần giá trị, mặt khác, tại đến bên trong khu vực, ngươi nếu tìm được cùng ngươi ngọc bài chữ số hỗ trợ lẫn nhau chẳng khác nào 101 người, trong tay hắn ngọc bài cùng đến bên. Trong khu vực khác một viên ngọc bài, đối ngươi giá trị chẳng khác nào 20 điểm, về phần hắn ngọc bài, thì đều là 2 phần giá trị. Lần này quy tắc nói xuống, có vài người đã có chút như lọt vào trong sương mù, dù sao mỗi người năng lực hiểu đều có khác biệt. Người chủ trì hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tiếp tục như vậy nêu ví dụ nói, đánh cách khác, nếu như ta trong tay chữ số là 11, vậy ta tiến vào đến khu vực về sau, trước phải tìm được bên trong khu vực cất giấu chữ số 11 ngọc bài, sau đó tìm được chữ số 90 đối thủ, đem hắn trong tay hai quả chữ số 90 ngọc bài bắt vào tay, vậy ta đoạt được. Tổng điểm chính là một viên 30 điểm thêm 2 miếng 20 điểm, chính là 70 phân, nhưng hắn chữ số ngọc bài, đối ta tới nói giá trị liền đều là 2 phần. Người chủ trì cái này một lần hành động lệ, mọi người liền đều nghe minh bạch, hơn nữa vì trong tay mình điểm trở nên lớn, nhất định muốn tìm được người khác tiến hành quyết đấu. Cái này quy tắc bên trong ẩn chứa phiêu lưu thật so trên mặt nổi phải nhiều được nhiều, nhìn bên ngoài, tựa hồ chính mình chỉ cần tìm được một cái đối thủ là được, nhưng thật, bình thường người sẽ không biết đối thủ trong tay cầm cái gì chữ số ngọc bài, ai biết đối phương có thể hay không lừa gạt mình. Hơn nữa thí luyện tiến hành được hậu kỳ, cho dù là 2 phần ngọc bài cũng là tốt. Đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận chiến đấu. Liên tưởng đến tầng này, ở đây người tựa như thương lượng xong giống như, gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người cầm trong tay ngọc bài nhét vào miệng túi bên trong, bởi vì ngọc bài là không theo thứ tự phân phát, người nào cũng không biết chính mình người chung quanh, tiếp tục như vậy có phải hay không là đối thủ mình. Tiếp tục như vậy, ta tuyên bố cái này quy tắc đệ nhị yếu điểm, chính là nhảy khu quy tắc. Người chủ trì dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhảy khu quy tắc. Chính là một khi trong tay ngươi điểm đạt được 80 điểm, liền có thể xin nhảy khu, chỉ cần đem chính mình lau một cái linh thức truyền vào chính mình trong ngọc bài trận pháp liền sẽ tự động giúp ngươi truyền vào ngoại giới, đến lúc đó ngươi cầm trong tay ngọc bài giao cho chúng ta nhân viên công tác tiến hành thẩm tra, chỉ cần đạt được 80 điểm, là có thể để ngươi ngẫu nhiên tiến vào một cái khác khu. Vực. Bất quá lúc này người chủ trì mở miệng nói, chẳng qua nếu như các ngươi không có đạt được 80 điểm liền đem chính mình truyền tống ra ngoài. Vậy chúng ta liền nhận định ngươi lựa chọn bỏ quyền, không chỉ có trong tay mình điểm trở thành phế thải, hơn nữa ngươi làm mất đi tiếp tục tiến hành thí luyện tư cách. Thí luyện quá trình là kỳ một tháng, nếu có người nào tự vấn chính mình vô pháp kiên trì đến một tháng lời nói, cái kia đồng dạng có thể dùng phương thức này đào thải bị loại. Đương nhiên, nếu như ngươi mất đi ngươi ngọc bài mà không có chết lời nói, bởi vì ngọc bài mất đi ngươi cái kia xóa sạch linh thức, cũng sẽ tự động đem ngươi truyền tống ra ngoài. Cuối cùng lúc này người chủ trì ánh mắt trở nên lợi hại ba phần nói, bản sứ ở chỗ này nói cho chư vị, thí luyện trong quá trình bất kể sinh tử, ngươi chỉ đối ngươi tánh mạng mình phụ trách, vô luận ngươi sinh ra giàu có vẫn là nghèo hèn, đối xử bình đẳng, nói khó nghe một chút, chỉ cần ngươi có thực lực, coi như là trong sát quang hắn người dự thi cũng không cái gọi là, nếu như ngươi thực lực không đủ, coi như ngươi sinh ra cao quý cỡ nào, tại thí luyện trong quá trình cũng không có ai có thể làm ngươi chỗ dựa vững chắc. Thuần túy người mạnh là vua, 10 phần máu tanh bạo lực triết học, thắng làm vua thua làm giặc, rất đơn giản rất thẳng bạch, lại cổ kim thông dụng. Rồi danh không nói nhiều lời. Là rồng vẫn là chuột, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Truyền tống trận pháp, mở ra. Người chủ trì nói xong câu đó, với bàn tay lớn một cái, phía sau hắn ẩm ẩm xuất hiện một tòa cự đại truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này pháp toàn thân tử sắc, quang mang xông thẳng lên trời, mà trận pháp xung quanh hiện lên rậm rạp gọi người xem không hiểu phù văn. Truyền tống trận này pháp bút tích khá không đơn giản à, chỉ bằng vào một cái trận pháp, cư nhiên có thể đem 5.000 người phân biệt truyền tống đến khu vực khác nhau. Mặc dù ở kiếp trước được chứng kiến truyền tống trận pháp, thế nhưng Nhiếp Chân vẫn không khỏi ở trong lòng tán thán. Nhiếp Chân tâm tính là cái này 5.000 người bên trong bình tĩnh nhất, bởi vì hắn được chứng kiến, nhưng hắn người rung động trong lòng trình độ khả năng liền hoàn toàn bất đồng, không ít người trực tiếp đứng ngẩn ngơ tại hiện trường, khẽ nhếch miệng, liền nước dãi chảy xuống cũng không biết. Giờ lành đã đến, các ngươi còn không mau mau đi vào thí luyện khu vực, chờ đến khi nào? Người chủ trì kia thấy không có người động, lập tức nạt nhỏ. Hắn cái này vừa quát thật là ẩn chứa chính mình lực lượng linh hồn, nguyên bản khiếp sợ tại truyền tống trận pháp những người thí luyện, lần này tất cả đều hoàn hồn, nghe được người chủ trì mệnh lệnh, tất cả đều đáp một tiếng, lòng như lửa đốt hướng truyền tống trận pháp phóng đi. Mặc dù cái này thí luyện đại hội cũng không phải là người nào trước liền người nào có lời, thế nhưng lòng người tính chính là muốn tại phương diện tốc độ trước rút ra thứ nhất, huống chi trước một bước, nói không chừng lại vừa vặn tìm được trước chính mình muốn tìm cái viên kia ngọc bài đâu. So sánh mà nói, Nhiếp Chân thì không nhanh không chậm, chậm rãi hướng truyền tống trận pháp đi tới, tại tiếp xúc được truyền tống trận pháp trong tích tắc, thân thể mình bị cái kia quỷ dị tử quang bao phủ, hắn tâm tư vẫn không khỏi được trở lại chính mình ở kiếp trước sau khi, đồng dạng cũng là đi qua một cái truyền tống trận pháp, nhường hắn gánh chịu cái này chẳng cải biến vận mạng mình chuyển thế. Bẩm báo Diệp can sự, thí luyện đại hội đã bắt đầu, sở hữu những người thí luyện đã toàn bộ đi qua truyền tống trận pháp tiến vào mỗi người thí luyện khu vực. Gặp sở hữu thí luyện giả đều truyền tống đi, người chủ trì này không biết từ nơi nào xuất ra khác một viên ngọc bài, đối lấy ngọc bài thấp giọng nói rằng: "Tốt, có cái gì không có thể dẫn tới ngươi chú ý người?" Từ cái kia ngọc bài một chỗ khác, truyền đến Diệp can sự thanh âm: "Có một người, tiến vào truyền tống trận thời điểm không nhanh không chậm, bình tĩnh lắm. Cũng không giống người khác như thế chứng kiến truyền tống trận pháp ngạc nhiên, từ nhìn bề ngoài, chí ít tâm tính là không sai." Người chủ trì như nói thật nói. "Biết rõ, mật thiết lưu tâm người này, nếu như hắn xin nhảy khu lời nói, nhớ kỹ hồi báo cho chúng ta." "Đúng." Người chủ trì kia trong miệng bằng lòng, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, cái này Diệp can sự làm sao biết người này sẽ xin nhảy khu đâu. Vạn nhất tại cái thứ nhất khu vực liền bị người giết chết làm sao bây giờ. Chương 55, thu hoạch tương đối khá. Nhiếp Chân tâm tư chỉ là hơi chút phân một chút thần, truyền tống trận pháp đã đem hắn truyền tống đến thí luyện khu thứ 5. Đây là một mảnh rừng cây rậm rạp, xung quanh còn có rất nhiều liên miên ngọn núi, Nhiếp Chân không biết nơi đây là địa phương nào, thế nhưng tựa hồ thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, so với trước kia tại Ngọc Đường Quốc trong thành phố muốn nồng nặc không ít. Nhiếp Chân không có thời gian tới tinh tế cảm thụ nơi đây thiên địa linh khí, bởi vì thời gian cũng không đáng người, thí luyện đại hội chỉ có một tháng thời gian, nếu như là một năm lời nói, Nhiếp Chân hận không thể ở chỗ này trước tu luyện 2-3 tháng. Thời gian không nhiều, Nhiếp Chân vội vã thả ra chính mình linh thức, sau đó thân thể như là một đầu liệp báo đồng dạng nhảy vào trong rừng cây, lấy hắn lực lượng linh hồn, chỉ cần cẩn thận một ít, muốn tìm ra những cái kia ngọc bài tới cũng không phải là đặc biệt khó. Nhiếp Chân dự định đúng, trước mặc kệ tìm được ngọc bài là số mấy, trước tìm hắn mấy miếng lại nói, chí ít trên đầu phải hơn có điểm đồ vật. Cái này chàng thí luyện đại hội chủ yếu là nhằm vào võ đồng cấp bậc cùng nhân cảnh cấp bậc người tu luyện, giống như Nhiếp Chân loại này địa cảnh cao giai cường giả xen lẫn trong bên trong, quả thực thuộc về treo phía trên ý hệt, lấy hắn lực lượng linh hồn, tại một mảnh chỉ có phương viên trăm dặm thí luyện bên trong khu vực thăm dò, thật sự là quá đơn giản. Không bao lâu, Nhiếp Chân liền phân biệt từ một mảnh trong bụi cỏ cùng hai khỏa trên cây, phân biệt tìm được 3 miếng ngọc bài, bất quá đáng tiếc là, cái này 3 miếng đều không phải là đối ứng chính mình 29 hào ngọc bài. Tổng cộng cũng liền 6 phần mà thôi. Thật như loại này trận đấu, biện pháp tốt nhất vẫn là kéo bè kết phái, đoàn kết mấy người cùng một chỗ, chỉ cần điểm lẫn nhau không xung đột, có thể cực đại tăng tỷ lệ thành công. Bất quá Đa Bảo Tông quan phương tựa hồ đã sớm suy nghĩ đến tầng này, cùng một cái châu quận đi ra đệ tử, đại bộ phận vẫn là tách ra đến khu vực khác nhau, tựa như trước đó Nhiếp Chân cầm đến ngọc bài về sau, cùng Mộ Dung Thành, Hải Vân Thường phân biệt chia sẻ qua chính mình chữ số, vô luận là vị trí khu vực vẫn là dãy số, đều là khác biệt, nói vậy Đa Bảo Tông tại phân phối dãy số thời điểm, cũng đặc biệt làm quá một phen công phu. Nhiếp Chân không ngừng cố gắng, cũng không cầu nhanh, trước khi mặt trời lặn, vận khí vô cùng tốt lại tìm đến hai quả ngọc bài, bất quá không may là tổng điểm cũng bất quá chỉ có chính là 10 phần. Vào đêm về sau, Nhiếp Chân ngược lại không tiến hành sưu tầm, tuy nói mình là địa cảnh cường giả, chính diện đối chiến thí luyện giả bên trong cần phải không người là đối thủ mình, nhưng thiên hạ cao thủ liên tiếp xuất hiện, am hiểu lĩnh vực cũng đều có bất đồng, có vài người mặc dù tu vi không mạnh, nhưng ưu thế ở chỗ am hiểu đủ loại cơ quan bảy giờ, chế độc luyện độc, đối với người như thế, người đơn giản là khó lòng phòng bị, có đôi khi, tu vi chính là cao tới đâu cũng vô dụng. Ở kiếp trước, Nhiếp Chân liền đã từng được chứng kiến dạng này người, e rằng hắn tu vi không phải cường đại nhất, nhưng cái kia quỷ dị độc công, quả thực có thể làm người dùng mình, khó lòng phòng bị. Nhiếp Chân tìm một gốc cây yên lặng trên cây nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mới một canh giờ trôi qua, Nhiếp Chân linh thức liền cảm ứng được có người tìm tới chính mình. Vị bằng hữu này, rất nhàn nhã a. Một gã thiếu niên từ phương xa gấp gáp vọt qua đây, sau đó đứng ở Nhiếp Chân đối diện trên cây, đối lấy Nhiếp Chân phong thả cười nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, Nhiếp Chân thấy mình cũng không nhận ra đối phương, chắc là châu khác hoặc là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp thành thị thí luyện giả, tìm đến mình nhất định là không có hảo ý, cho nên cũng không cần nói nhảm nhiều. Ơ, còn rất có cá tính. Ngươi chẳng lẽ không biết, trên cái thế giới này, quá có cá tính người, thường thường không có, có kết quả gì tốt sao? Người kêu biểu tình dần dần trở nên âm lanh đứng lên. Nhiếp Chân buồn cười nói, ha ha. E rằng ta sẽ là cái ngoại lệ đâu. Ha ha ha. Đương nhiên, thật có khả năng này, nói thí dụ như, nếu như ngươi giao nạp trong tay ngươi sở hữu ngọc bài lời nói không chừng ta sẽ cân nhắc, thả ngươi một con đường sống, để ngươi an tâm về nhà dưỡng lão, thế nào? Còn rất mê người a. Ta đều vì mình thiện lương cảm động a. Đối diện người kia 10 phần tự luyến nói. Nhiếp Chân rốt cục mở hai mắt ra, đứng lên hướng phía đối diện nói, ta chỉ có một cái vấn đề, ngươi vì sao lại tìm tới ta? Thí luyện mới bắt đầu ngày đầu tiên, mọi người cần phải đều còn ở tìm ngọc bài mới đúng, lúc này mà bắt đầu tìm người đơn đấu, tựa hồ sớm một chút ta. Hừ hừ. Ngươi cũng biết mới ngày đầu tiên, ngươi cứ như vậy nhàn nhã ngủ ngon, hoặc là chính là tâm thái rộng, hoặc là chính là đã tìm được đủ lượng ngọc bài, ngươi cảm thấy ngươi chắc là loại nào đâu. Thà giết lầm chớ không tha lầm, vạn nhất trên tay ngươi có ta yêu cầu đâu, dù là không có, tin rằng ngươi trên tay ngọc bài cũng không ít, chính là hai phần một cái. Ta vậy cũng được lợi. Người kia tựa hồ đối với mình tu vi rất có lòng tin, gặp Nhiếp Chân không có ý định chạy trốn, liền cũng không gấp đấu võ. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý a. Ha ha, tất nhiên cảm thấy ta nói có đạo lý, vậy liền nhanh nhanh dâng lên ngươi ngọc bài a. Vẫn là, ngươi muốn ta tự mình tới bắt đầu. Ngươi này tự mình cảm giác không phải bình thường tốt. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đồng thời cho ta một cái rất hợp lý giết ngươi lý do. Nhiếp Chân hai mắt dần dần trở nên lạnh lên. Ha ha ha. Tốt. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi nên chết 100 lần. Thiếu niên kia phỏng chừng cũng ngờ tới Nhiếp Chân sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đối với Nhiếp Chân thái độ không có chút nào ngoài ý muốn. Một chiêu này bằng vào ta cái giai đoạn này tu vi, cũng đã có thể sử dụng. Vừa lúc cái này ngu ngốc đưa tới cửa, ta liền nhân tiện bắt hắn thử xem chiêu. Nhiếp Chân trầm tư một chút, liền âm thầm vận chuyển linh lực. Chỉ thấy Nhiếp Chân trên tay phải dần dần bị một cổ linh lực màu đen bao trùm, ngay sau đó những cái kia hắc sắc linh khí tại Nhiếp Chân trên cánh tay phải dần dần hình thành một thanh kiếm hình, tiện đà theo Nhiếp Chân tay tiếp tục hướng phía trước vần quanh, cuối cùng biến thành một thanh dài trường hơn trượng, hoàn toàn do linh khí hóa hình mà thành kiếm. Sát thế chi kiếm, quả nhiên thành. Nhiếp Chân mừng thầm trong lòng. Sát thế chi kiếm là lấy tu la sát khí làm môi giới, dùng tự thân linh lực hóa thành một danh kiếm khí, hoàn toàn bám vào trên cánh tay. Một khi xuất ra sử dụng, có thể vượt mọi chông gai, tức kim đoạn ngọc, hơn nữa đừng xem nó chỉ có hơn trượng, một khi chiến đấu, cho dù là bên ngoài trăm trượng, sát thế chi kiếm cũng có thể đâm tới, chỉ cần ngươi linh lực đủ chống đỡ. Cái chiêu này sát thế chi kiếm là tu la thần quyết bên trong võ kỹ, Nhiếp Chân trước đó tu luyện ngưng dương chỉ, chính là vì một ngày kia tu luyện sát thế chi kiếm càng thuận tiện, bây giờ tu vi đã đủ hòa hậu, thi triển ra tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Người kia tựa hồ phát hiện Nhiếp Chân động tĩnh, bất quá bầu trời quá mờ, cộng thêm Nhiếp Chân linh khí hoàn toàn là hắc sắc, chỉ có cái kia như ẩn như hiện màu đỏ thắm, không đủ để nhường hắn thấy rõ Nhiếp Chân đang làm gì, mà lấy hắn nhân cảnh lục đoạn tu vi, tự nhiên cũng vô pháp đi qua linh thức cảm ứng được Nhiếp Chân hành vi. Sát thế chi kiếm. Đi. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, kiếm khí màu đen từ Nhiếp Chân trong tay cực nhanh kéo dài, hướng kia chân người xuống thân cây đâm tới. Giang giác. Sát thế chi kiếm chuẩn xác địa, mà, bổ chúng người kia dưới chân thân cây, người kia một cái không chú ý, kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống. Cùng lúc đó, Nhiếp Chân hướng phía trước nhảy lên, rơi xuống mặt đất về sau, bay thẳng đến người kia rơi xuống vị trí tiến lên. Vừa rồi chiêu kia sát thế chi kiếm, chẳng qua là Nhiếp Chân thử nghiệm lưu đao, hắn cũng không muốn chính mình tuyệt chiêu, không cẩn thận đánh hư người kia ngọc bài, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhiếp Chân tốc độ cực nhanh, cái này nhảy lên vọt một cái, người kia mới vừa mới té lăn trên đất, đều còn chưa kịp bò người lên, Nhiếp Chân liền đã tới bên cạnh hắn. Đáng chết tiểu xuất sinh, hắn làm sao làm được? Hoa! Người kia một bên chửi bới một bên bò người lên, còn không có chờ phản ứng lại, liền thấy đứng ở bên cạnh mình Nhiếp Chân, ước chừng hù dọa giật mình. Nhân cảnh lục đoạn. Tại thí luyện người bên trong, thật là có kiêu ngạo vô liếng, đáng tiếc ngươi tìm lộn đối thủ. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng. Đi chết đi. Người kia cũng không phải hời hợt hạng người, tại quỷ dị như vậy tình huống dưới, cư nhiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại trở tay hướng Nhiếp Chân bỏ rơi đi ba miếng phi đao, hai thanh bay về phía Nhiếp Chân hai mắt, mà một thanh thì bắn về phía Nhiếp Chân lòng ngực. Hừ. Nhiếp Chân lạnh rên một tiếng, nguyên bản trong lòng hắn còn suy nghĩ có hay không muốn tha đối phương một mạng, nhưng đối phương xuất thủ cư nhiên không lưu tình chút nào, vừa ra tay liền nhắm vào chính mình yếu hại, Nhiếp Chân cũng sẽ không cần giả mồm. Đinh. Nhiếp Chân trực tiếp thả ra trong cơ thể linh khí, thực chất hóa linh khí trực tiếp ngăn lại đối phương phi đao, chính là nhân cảnh người tu luyện đánh ra ám khí, chỉ cần có chuẩn bị, làm sao có thể thương tổn được địa cảnh cường giả. Không tốt. Người kia thấy mình ám khí vô pháp đối Nhiếp Chân tạo thành thương tổn, biết mình cái này về là đá trúng thiết bản, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhiếp Chân nơi nào có thể làm cho hắn như nguyện, trực tiếp vận chuyển tự thân thân pháp, phát sau mà đến trước, bắt lại đối phương bả vai. Thình thịch. Nhiếp Chân một trưởng bổ về phía đầu hắn, người kia như thế nào là Nhiếp Chân đối thủ, vốn định dùng hai tay ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, bị Nhiếp Chân trúng mục tiêu thiên linh cái, hét thảm một tiếng, liền đi đời nhà ma. Này xui xẻo hài từ nơi nào nghĩ là được, mình mới tiến vào thí luyện khu vực một ngày, liền chết oan chết uổng, thương hại đúng, hay là hắn chủ động muốn chết. Nhiếp Chân đánh bể đối phương cái đầu, cũng không có cái gì trong lòng gánh vác, trực tiếp thăm dò đối phương bao vây, tiện đà từ hắn trong bọc, tìm được ước chừng 5 miếng ngọc bài. Xem ra cái này nhân loại một ngày thu hoạch cũng tương đối khá a. Còn lại ngọc bài Nhiếp Chân ngược lại là không có hứng thú gì, nhiều lắm chính là có chút ít còn hơn không, bất quá có một viên ngọc bài lại lệnh Nhiếp Chân hô to gặp may mắn, lại chính là hắn tìm một ngày lại không tìm được 29 hào ngọc bài, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, vận khí đến nơi làm sao cũng không đỡ nổi. Dạng này hạ xuống, Nhiếp Chân ngày này thu hoạch chẳng khác nào một viên 30 điểm ngọc bài, cộng thêm hắn giải rác ngọc bài, tổng số cộng lại có chừng 48 phân, liền cá nhân thành tích mà nói, đã là thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, trong lúc này cũng có vận khí thành phần ở bên trong, nếu như không phải cái này chủ động muốn chết người đưa tới cửa, sợ rằng Nhiếp Chân muốn tìm được đối ứng chính mình dãy số cái này ngọc bài, còn phải tốn lao đại một phen công phu đâu. Bây giờ Nhiếp Chân chỉ cần tìm lại được 72 hào ngọc bài, lại tùy tiện tìm cái mấy viên, dù là không cần tìm đến 72 hào thí luyện giả, đều có thể xin nhảy khu. Chương 56, giao dịch. Nhiếp Chân tại chém giết tên này không biết tính danh thí luyện giả về sau, liền cũng không có người khác đưa tới cửa, dù sao khu vực này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, mà buổi tối năng lực hành động dù sao không bằng ban ngày, huống chi cũng không phải ai cũng sẽ ở ngày đầu tiên tìm người quyết chiến. Ngày thứ 2 bình minh, Nhiếp Chân lần thứ 2 lên đường tìm kiếm ngọc bài, bây giờ có 48 phân ăn ngồi, Nhiếp Chân không duyên cớ nhiều rất nhiều lòng tin, hắn là muốn tranh lấy trong vòng 5 ngày, triệt để thực hiện nhảy khu. Nhiếp Chân siêu tầm cho tới trưa, lại lấy được một viên hai phần ngọc bài, đi qua ngày đầu tiên điên cuồng thăm dò, bên trong khu vực này rất nhiều ngọc bài đều bị người cho tìm được, đến ngày thứ 2, bên ngoài ngọc bài liền rõ lộ ra không có ngày đầu tiên nhiều như vậy. Chờ đến buổi trưa, Nhiếp Chân cũng không có mới thu hoạch, bất quá hắn linh thức lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là tại một vị trí nào đó, cư nhiên lập tức liền tụ tập 5-6 người. Đây là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì mọi người hầu như đều là tự mình chiến đấu. Sẽ rất ít có người lập tức liền tín nhiệm người khác đồng thời hợp thành đội ngũ, coi như ngươi vận khí tốt, đụng tới cùng ngươi nhận thức lại không xung đột người hợp thành đội, cái kia cũng không khả năng hợp thành 5-6 người đại đội. Hiếu kỳ điều khiển, Nhiếp Chân hướng cái chỗ kia chạy tới, dù sao càng nhiều người, nói rõ cơ hội lại càng lớn. Chờ Nhiếp Chân chạy tới chỗ ấy vị trí, mới phát hiện nguyên lai mình trước đó hiểu lầm. Cũng không phải là có người nào hợp thành một chi đội ngũ, mà là có một người tại địa phương này bày sạp đấu giá, người khác là qua đây vây xem, bất quá tất cả mọi người chỉ là vây xem, mà không phải tiến hành giao dịch. Dù sao ngươi bày sạp rốt cuộc là thật tình thành ý đấu giá vẫn là có âm mưu quỷ cái gì, người nào cũng không biết. Nhiếp Chân tò mò đi lên, bởi vì hắn hiện tại thiếu chính là 72 hào ngọc bài, vạn nhất đối phương có chuyện, chẳng phải là vừa lúc, mặc dù khó có thể cam đoan đối phương không có âm mưu quỷ kế, thế nhưng nếu như là hai bên cùng có lợi sự tình, cái kia Nhiếp Chân vẫn là mừng rỡ bớt đi một chút phiền toái. Nghĩ xong, Nhiếp Chân liền tới đến người kia trước mặt, đối hắn nói rằng, vị bằng hữu này, là như thế nào giao dịch phương pháp? Cái kia ngồi xếp bằng tại địa phương thí luyện giả là cái đầu trọc, hắn gặp Nhiếp Chân đặt câu hỏi, ngẩng đầu hồi đáp nói, ta nói ra ta muốn ngọc bài dãy số, ngươi cũng nói ra ngươi muốn, một khi song phương đều có, tiền trao cháo múc. Chỉ đơn giản như vậy. Nhiếp Chân hơi kinh ngạc, người này rốt cuộc là tâm đại vẫn là cái gì? Còn có thể có nhiều phức tạp. Càng đơn giản sự tình càng dễ dàng hoàn thành, khiến cho quá phức tạp, ngược lại dễ dàng hoàng. Cái kia đầu trọc thí luyện giả thản nhiên nói, ngươi sẽ không sợ ta và ngươi dãy số lá bài xung đột, ta trực tiếp giết ngươi. Nhiếp Chân hiếu kỳ nói. Cái kia đầu chọc dương mắt xem Nhiếp Chân liếc mắt, nói rằng, coi như là, ngươi cùng ta ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu, huống chi ta dãy số lá bài đều bị ta giấu ở một cái địa phương bí mật, cũng không tại trên người ta, chỉ cần ta chết, ngươi vĩnh viễn tìm không được cái kia dãy số lá bài. Nhiếp Chân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn bày sạp nửa ngày, không ai cùng hắn giao dịch, trừ chưa chắc có thích hợp ngọc bài ở ngoài, hắn ngọc bài cũng không ở trên người, để cho người ta miễn không có chút hoài nghi. Ngươi muốn số mấy ngọc bài, nói nghe một chút. Nhiếp Chân gọn gàng địa phương hỏi, ta là 83 hào, nếu như ngươi có 83 hào hoặc là số 18 ngọc bài, vậy ta liền cùng ngươi giao dịch, nếu như ngươi chính là số 18 lời nói, vậy cũng chớ tới hư, chúng ta làm một trận đi. Cái kia đầu chọc không e dè mà nói ra chính mình dãy số. Nhiếp Chân căn bản không để ý tới hắn, hắn là 29 hào, cùng tên chọc đầu này không xung đột. Nhiếp Chân hồi ức một chút, trong tay mình vừa vặn có một viên 83 hào ngọc bài, chính là sáng hôm nay tìm được, thế là liền hỏi. Ta muốn tìm 72 hào ngọc bài, ngươi có chuyện, ta giống như ngươi đổi. Cái kia đầu chọc nghe được Nhiếp Chân lời nói, con mắt nhất thời sáng ngời, hỏi tới, ngươi thật có. Là 83 hào, vẫn là số 18. Nhiếp Chân gật đầu, đơn giản trực tiếp đem 83 hào cái viên kia ngọc bài lấy ra, tại cái kia đầu chọc trước mặt lắc xuống, sau đó lạnh lùng nói, nhưng nếu như ngươi không có 72 hào ngọc bài, ta cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch, nếu như ngươi nghĩ cường đoạt, ngươi có thể thử xem. Cái kia đầu chọc nhất thời cười nói, ha ha, huynh đệ, hai chúng ta khả năng trời sinh hữu duyên a, ta bên này vừa lúc có hai quả 72 hào ngọc bài, ngày hôm qua 72 hào muốn cướp ta, bị ta thủ tiêu, chỉ cần ngươi thành tâm giao dịch, ta bắt hai quả đổi cho ngươi một viên, thế nào? Thành giao. Nhiếp Chân thản nhiên nói. Bất quá đầu chọc đột nhiên khổ sở nói, bất quá tựa như ta trước đó nói, ngọc bài bị ta đặt ở nơi khác, liền làm phiền huynh đài theo ta cùng đi lấy, ta lấy được về sau, chúng ta lập tức giao dịch. Như thế nào? Nhiếp Chân xem hết chân đầu liếc mắt, lập tức gật đầu. Đầu chọc đại hỉ, tiện lợi trước đi ở phía trước, mà Nhiếp Chân thì theo sau lưng, hai người liền tại tầm mắt mọi người xuống ly khai, mà không lâu sau đó, khác một đạo nhân ảnh, lặng lẽ đi theo hai người phía sau đuổi theo. Đầu chọc thí luyện giả cùng Nhiếp Chân hai người một trước một sau, nhếu nhiều cái cong, đi địa phương càng ngày càng yên lặng, cuối cùng cư nhiên đi tới hai nơi sơn mạch trong kẽ hở. Cái này kẽ hở gọi là nhất tuyến thiên cũng không quá đáng. Bên trong thông đạo chỉ có một người có thể làm, cộng thêm bên trong khe hở còn queo bố lượng, địa thế 10 phần khó đi, cũng may trước mắt đều không có người thường, nếu như là một người phàm đi tới nơi này, sợ rằng không tốn cái 10 ngày nửa tháng, căn bản ra không được. Ta nói tiểu nhị, ngươi đến cùng đến hay không? Đừng quay đầu ngươi không có 72 hào ngọc bài, lại loảng xoảng ta đi cái này thật xa đường. Nhiếp Chân đi theo đầu chọc thí luyện giả phía sau biểu đạt bất mãn. Ai nha huynh đệ, ngài là hơn tha thứ chút đi. Ngươi nói ta tìm cái dấu ngọc bài địa phương cũng không dễ dàng, bình thường địa phương cái này không đồng nhất xem đã bị tìm được nha, ngươi yên tâm, ta nhất định có hai quả 72 hào ngọc bài cho ngươi, thiếu một miếng ngươi thân thủ xử lý ta. Đầu chọc người tu luyện đi ở đằng trước, lời thề son sắt mà thề. Nơi này dễ thủ khó công a, thật đúng là bẫy dập mai phục địa phương tốt, ngươi nói nếu như ngươi ở nơi này thiết trí cái gì cơ quan cạm bẫy, ta còn bất tử không nơi táng thân. Nhiếp Chân tùy ý nói. Nhiếp Chân rõ ràng cảm giác được cái kia đầu chọc thí luyện giả thân thể run lên, sau đó liền nghe được hắn giả vờ trấn tĩnh nói, ha ha. Huynh đệ ngươi có thể thật biết nói đùa, đến đến, ở nơi này một bên, ngươi chờ a. Nói xong, đầu chọc liền nhanh như chớp đi tới một chỗ cự thạch trong khe hở, vươn tay tại trong khe hở đào lấy cái gì, mà Nhiếp Chân thì lạnh lùng theo dõi hắn. Đột nhiên, một tiếng phốc két thanh âm truyền vào Nhiếp Chân trong tai, ngay sau đó, hắn tả hữu hai bên thạch bích, cư nhiên lập tức đâm ra mấy chục cây châm nhỏ. Cùng lúc đó, rất sợ Nhiếp Chân không chết, phía trên đỉnh đầu ầm ầm một tiếng, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, tư thế kia quả thực muốn đem Nhiếp Chân đập thành bánh thịt đồng dạng. Ha 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 ha. Ngươi một cái ngu ngốc. Đồ con lửa. Ta nói có ngọc bài ngươi sẽ tin. Ngươi không chết người nào chết ra ngươi. Chờ ngươi biến thành một bãi thịt nát, ta trở lại bắt ngươi ngọc bài. A ha ha ha. Cái kia đầu chọc thí luyện giả kích động quay đầu qua đến, nhưng cùng trước kia biểu tình khác biệt, lúc này hắn thần tình tràn ngập dữ tợn. Bất quá ngay sau đó, nhường hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới tràng cảnh phát sinh. Chỉ thấy cái kia mấy chục cây châm nhỏ, tại tiếp xúc được Nhiếp Chân làn da nháy mắt, cư nhiên toàn bộ bị bẻ gãy, mà cự thạch kia đang rơi xuống Nhiếp Chân trước đỉnh đầu, cư nhiên bị Nhiếp Chân linh khí sống sờ sờ chấn vỡ. Linh lực phóng ra ngoài. Ngươi là địa cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Đầu chọc thí luyện giả mặt như màu đất, linh lực trực tiếp thả ra tại bên ngoài thân ở ngoài, đây là địa cảnh cường giả mới có thần thông. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này chàng thí luyện đại hội thế mà lại xuất hiện địa cảnh cường giả, cho nên bản thân 10 phần tin tưởng vững chắc chính mình bảy dập sẽ thành công. Ừm. Không sai. Lại một cái giết cho ta người lý do Nhiếp Chân cười lạnh nói. Không đúng. Chính là địa cảnh cường giả, có ở đây không hiểu rõ tình hình tình huống dưới, cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đã sớm hoài nghi ta. Đầu chọc thí luyện giả mồ hôi lạnh tất cả đi ra, hắn tự thân tu vi tại nhân cảnh ngũ đoạn, lúc đầu tại khu vực này bên trong coi như là một cao thủ, đáng tiếc đụng tới Nhiếp Chân, nhường hắn cảm giác mình lúc này cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Hừ. Ta ngọc bài không ở phía sau bên trên, ngươi giết ta cũng vô dụng. Cái kia đầu chọc giả vờ trấn tĩnh nói. Ngươi cho rằng người khác giống như ngươi ngốc nhà? Nhiếp Chân khinh bỉ nói, trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi làm sao có thể đặt ở địa phương khác? Coi như là cỡ nào địa phương bí mật, sợ rằng đều sẽ không yên lòng à, trừ phi ngươi muốn 3 ngày 2 đầu đi giấu ngọc bài địa điểm kiểm tra, nhưng dạng này ngươi liền căn bản không biện pháp hảo hảo tìm kiếm ngọc bài. Tại đầu chọc càng ngày càng khó coi sắc mặt xuống, Nhiếp Chân khẳng định nói, ta dám khẳng định, ngươi ngọc bài nhất định ở trên thân thể ngươi. Ha 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 ha. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đối mặt đằng đằng sát khí dần dần đi tới Nhiếp Chân, cái kia đầu chọc biết mình quyết không có may mắn, chỉ có thể hô lên vô năng chớ chú. Thình thịch. Nhiếp Chân một cái tát bả đầu chọc thí luyện giả cái đầu cho tát bay, Nhiếp Chân xem hàng này chơi đùa đã nhìn chán. Giải quyết đầu chọc thí luyện giả về sau, Nhiếp Chân tìm kiếm đầu chọc thi thể bên trên ngọc bài, quả nhiên phát hiện 8-9 miếng đông đúc, Nhiếp Chân phỏng chừng tên chọc đầu này dùng cái chiêu này chỉ sợ cũng hại không ít người, chỉ bất quá bên trong cũng không có Nhiếp Chân yêu cầu 72 hào ngọc bài. Đem đầu chọc ngọc bài toàn bộ cất vào chính mình trong túi, Nhiếp Chân liền vãng lai lúc phương hướng đi. Nhiếp Chân đi chưa được mấy bước, liền thấy một đạo nhân ảnh vội vã chạy tới. Nhiếp Minh, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa nghe được bên này truyền đến tiếng nổ, ta liền vội vàng đuổi tới. Ha ha, không có việc gì, cái kia đầu chọc đã bị ta giết chết. Nhiếp Chân cười hồi đáp nói, cái này về còn phải đa tạ Lý Phong huynh ngươi nhắc nhở, bằng không ta còn thực sự chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy đâu. Lại nguyên lai, cái kia theo đầu chọc cùng Nhiếp Chân người thứ ba, chính là Lý Phong. Đương thời Lý Phong vừa vặn đi qua đầu chọc giao dịch địa phương, chứng kiến Nhiếp Chân, lúc đầu muốn lên trước chào hỏi, kết quả lại chứng kiến Nhiếp Chân cùng đầu chọc đạt thành giao dịch. Riêng là nghe được Nhiếp Chân muốn 72 hào ngọc bài, Lý Phong vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Nhiếp Chân coi chừng bị lừa, hai người rời đi, Lý Phong rất sợ Nhiếp Chân có cái gì vặn nhất, còn đặc biệt cùng đi, dự định yên lặng nhìn thay đổi, nếu như người kia hảo hảo giao dịch cũng liền thôi, nếu không liền hai người liên thủ kết quả hắn. Chương 57, bên ngoài khu thí luyện giả. Trước đó Nhiếp Chân liền cảm ứng được Lý Phong hướng chính mình phương hướng tới gần, trong lòng còn nghĩ trên đời này thật là có vừa khớp, vốn còn muốn cùng hắn chào hỏi, lại chứng kiến Lý Phong lắc đầu cùng ánh mắt ý bảo chính mình cẩn thận, lúc đó Nhiếp Chân liền đối cái kia đầu chọc thí luyện giả trưởng tưởng tượng. Về sau cái kia đầu chọc thí luyện giả càng đi càng lệch, trên người thả ra sát khí càng ngày càng rõ ràng, Nhiếp Chân thì càng thêm kết luận hắn không có hảo ý. Nhiếp Minh, ngươi về sau nên mọc thêm cái tâm nhăn a. Thế đạo này cũng không nhiều như vậy người tốt. Lý Phong cười khổ nói, hắn làm sao biết Nhiếp Chân là bởi vì không có sợ hãi, cho nên khinh thường đi tinh kế tính tới tính lui. Biết rõ, ta lần sau nhất định chú ý. Nhiếp Chân cũng không đặc biệt cùng Lý Phong giải thích, dù sao người ta cũng là tốt bụng nhắc nhở chính mình. Đúng, Lý Huynh, ngươi là làm sao xác định cái kia đầu chọc có chuyện? Nhiếp Chân hồ nghi nói. Hắc hắc, Lý Phong thần bí cười một tiếng, sau đó đem tay mở ra đến, trong lòng bàn tay chính bày một viên 72 hào ngọc bài. Ta ngày đầu tiên tìm được cái này ngọc bài, nhưng trước đó ta nghe đến cái kia đầu chọc nói, trên tay hắn có hai quả 72 hào ngọc bài, cho nên ta dám nói, người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lý Phong cười đem cái viên kia ngọc bài đưa tới Nhiếp Chân trong tay, nói tiếp, cái này ngọc bài đối ngươi giá trị có thể so với ta cao hơn nhiều, sẽ đưa ngươi. Nhiếp Chân cũng không già mồm, sau khi nhận lấy nói, đa tạ, đúng, ta chỗ này cũng có một chút giải rác ngọc bài, ngươi xem một chút có cần hay không. Nói, Nhiếp Chân đem chính mình những cái kia chỉ giá trị hai phần ngọc bài lấy ra, nhìn một chút bên trong có không có Lý Phong yêu cầu ngọc bài. Hoa! Nhiếp Minh, ngươi dĩ nhiên tìm được hai quả 83 hào ngọc bài. Lý Phong vui vẻ nói. Ừm! Ngươi là số 18 sao? Cái này 83 hào chính là cái kia đầu trọc, vừa rồi hắn ám toán ta, bị ta thủ tiêu sau đó một chỗ lấy đi. Nhiếp Chân một bên bả cái này hai quả ngọc bài giao cho Lý Phong, vừa than thầm trên đời này sự tình thật sự là quá đúng dịp. Đa tạ Nhiếp Minh. Ta chỉ yêu cầu cái này hai quả liền đủ, cứ như vậy ta khả năng liền góp đủ 80 điểm. Lý Phong đại hỉ, hắn ngày đầu tiên thời điểm, cơ duyên xảo hợp tìm được số 18 ngọc bài, cộng thêm hôm nay cái này hai quả, còn có giải rắc một ít ngọc bài, hắn vừa lúc góp đủ 80 điểm. Đối Nhiếp Minh, ngươi nhiều ít phân hiện tại? Lý Phong mang theo hưng phấn mà hỏi. Ta tính một chút, ta Nhiếp Chân tính toán một chút, nói rằng, ta đã 84 phân, muốn nhảy khu đã không thành vấn đề. Nhiếp Chân tại ngày đầu tiên cũng đã kiếm được 48 phần, xem như là Lý Phong cho cái viên kia 20 điểm, cộng thêm hôm nay thu hoạch, dù là không hề đi tìm 72 hảo thí luyện giả, hắn cũng có thể xin nhảy khu. Nhiếp Minh, ngươi mới ngày thứ 2 là có thể xin nhảy khu. Đây quả thực là thần tốc ga. Lý Phong cả kinh nói, mặc dù hắn cũng góp đủ 80 điểm, nhưng phải biết, Nhiếp Chân còn không có tìm được 72 hảo thí luyện giả đâu. Nhiếp Chân cười khổ nói, vận khí vận khí. Trong lúc này thật có vận khí thành phần, nếu như không phải Nhiếp Chân vận khí quá tốt, ngày đầu tiên giao thủ người sẽ đưa cho hắn một viên 30 điểm ngọc bài, hắn hiện tại khẳng định không có bình tĩnh như vậy. Lý huynh, ngươi dự định lúc nào xin nhảy khu? Nhiếp Chân dò hỏi. Ta à, chỉ thấy Lý Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta coi như Nhiếp huynh, ta không có ngươi bản lãnh lớn như vậy, bằng vào ta tu vi, tự bảo vệ mình có lẽ có còn lại, thế nhưng muốn nói tiến thủ, thật sự là quá gian nan. Chúng ta xin nhảy khu cũng sẽ không phân phối đến một chỗ, đến lúc đó nói không chừng liền hiện hữu trái cây đều không gánh nổi. Nhiếp Chân tỏ ra là đã hiểu, nếu như tại 15 tuổi trong vòng, Lý Phong tu vi có lẽ là người nổi bật, nhưng bây giờ là 20 tuổi trong vòng người tu luyện cùng nhau cạnh tranh, Lý Phong ưu thế lập tức liền không rõ ràng, tựa như Nhiếp Chân hai ngày này giao thủ thí luyện giả, tu vi tất cả đều không thua Lý Phong. Nếu như Lý Phong trên đầu không có vài phần lời nói, chỉ sợ hắn sẽ được ăn cả ngã về không liều mạng. Nhưng bây giờ số điểm này không tính thấp, hắn liền sẽ không lựa chọn mạo hiểm. 3. Nhiếp Chân vỗ một chút Lý Phong bả vai, đối hắn nói rằng, đi thôi Lý Huynh, chúng ta hai người lại đi cướp đoạt một phen, chờ ngày mai sau đó, ta lại xin nhảy khu. Lý Phong trong lòng một trận cảm động, biết rõ Nhiếp Chân là vì giúp hắn kiếm nhiều điểm một chút, mới chế xin nhảy khu. Hai người lập tức kết bạn mà đi, dọc theo đường đi cũng không cố ý tìm người khiêu chiến, nếu có người nào không có mắt chủ động tới khiêu chiến lời nói. Vậy thì bị Nhiếp Chân thuận thế giết chết, dọc theo con đường này đạt được ngọc bài, Nhiếp Chân cũng toàn bộ lưu cho Lý Phong, dù sao đối hắn mà nói, chính mình đủ là được rồi. Ừm. Người này chết thật thê thảm. Lý Phong chứng kiến tiền phương một gã nằm trên mặt đất thí luyện giả thi thể, hơi cau mày nói. Nhiếp Chân cũng hơi cau mày, mặc dù hắn hạ sát thủ đứng lên cũng sẽ không lưu tình, càng sẽ không chú ý máu tanh, thế nhưng giống như vậy tàn bạo thủ pháp cũng không nhiều gặp. Thi thể kia thật đã không còn ra hình dạng. Nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn phân ly, ruột nội tạng tất cả đều chảy ra, cái đầu cũng không khá hơn chút nào, tựa hồ bị người niết thành một đoàn không thành hình bột não, ngũ quan đều nhét chung một chỗ. Bình thường một lượng cổ thi thể vẫn không thể dẫn tới Nhiếp Chân cùng Lý Phong lực chú ý, dù sao tại thí luyện đại hội trong lúc đó, trên tay người nào không có mấy cái mạng người, chỉ bất quá này là nhưng là chết thảm nhất. Đi thôi, e rằng hai người này có thủ riêng cũng khó nói. Lý Phong lắc đầu nói rằng. Nhưng lệnh Nhiếp Chân cùng Lý Phong vô cùng kinh ngạc đúng, đi mấy dặm đường về sau, cư nhiên xuất hiện đệ nhị cụ tử trạng thảm liệt thí luyện giả. Lần này mặc dù đầu hắn không có bị làm sao tàn phá, nhưng tương tự là cụt tay cụt chân, ngay cả một cái toàn thây đều không có thể lưu lại, hai mắt còn cất giữ trước khi chết oán hận. Nhìn tới, đã có người bắt đầu liệp sát hắn thí luyện giả. Nhiếp Chân thần tình có chút nghiêm túc, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy mới ngày thứ hai mà bắt đầu liệp sát hắn thí luyện giả. Dưới tình huống bình thường chí ít mấy ngày hôm trước đều còn ở tìm kiếm tản mát bên ngoài ngọc bài đâu. Đuổi kịp à, hắn không ngừng liệp sát thí luyện giả, đã nói lên trên tay hắn đã có rất nhiều ngọc bài, ha ha. Người này tất nhiên chủ động liệp sát người khác, cái kia bị người liệp sát cũng không dễ nói chuyện. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, đối người khác, e rằng hắn còn không biết chủ động khiêu khích, nhưng đụng phải người như thế, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Nhiếp Chân cùng Lý Phong hai người bảo trì cảnh giác, tất nhiên người kia chủ động liệp sát thí luyện giả, đã nói lên hắn đối với mình tu vi rất có lòng tin, mặc dù Nhiếp Chân tự vấn chính mình sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng Lý Phong liền không dám hứa chắc. Cuối cùng, hai người tại vào đêm trước đó, tìm được cái thứ ba bị tập kích thí luyện giả, cái này về máu tanh trình độ thậm chí lúc trước hai người phía trên. Chuyện của tôi VN. Cái này tên thứ ba thí luyện giả cũng chưa chết, mà là bị lưu một hơi thở, chỉ bất quá hai tay hai chân tất cả đều đã không biết tung tích, sống sờ sờ bị người trẻ thành nhân côn, sở dĩ lưu hắn một hơi thở, đoán chừng là muốn để hắn máu tươi chạy tận mà chết đi. Thực sự là ác thú vị. Tới gần người thí luyện kia Nhiếp Chân mới phát hiện, người thí luyện kia bên người còn có một miếng ngọc bài, xem ra là vì để hắn tại thí luyện khu vực sống sờ sờ đổ máu mà chết, cho nên mới cố ý giữ lại hắn ngọc bài, không cho hắn bị truyền tống ra ngoài. Ngươi không phải Kim Phong Châu Thiệu gia Thiệu Dĩnh nha. Lý Phong tiến lên hai bước đỡ cái kia đã hấp hối thí luyện giả nói. Lý. Phong Minh. Thiệu Dĩnh đục ngầu con mắt thoáng trở nên rõ ràng. Bằng hữu ngươi. Nhiếp Chân nhìn về phía Lý Phong hỏi. Lý Phong ngưng trọng nói, nói đúng ra xem như thế đi, từng có gặp mặt mấy lần, hắn tu vi có thể so với ta mạnh hơn, hắn chính là nhân cảnh thất đoạn tu vi a. Lý Phong gia tộc mặc dù tình báo vô địch, nhưng Lý Phong không có khả năng ai cũng nhận thức. Lý Huynh. Tiểu. Cẩn thận Thiệu Dĩnh suy yếu. Lý Phong an ủi, Thiệu Minh, ngươi thể lực nghỉ ngơi thật tốt, ta hiện tại liền lấy đi ngươi ngọc bài, ngươi sau khi rời khỏi đây, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ho khan Thiệu Dĩnh nỗ lực lắc đầu, làm mất đi trong cổ họng không nhịn được ho ra lượng búng máu đen lớn, nỗ lực đối Lý Phong nói rằng, không có. Không có ý nghĩa. Lý Huynh. Ngươi cẩn thận. Người kia là. Khác biệt khu tới Thiệu Dĩnh cố gắng đem những gì mình biết tình báo nói cho Lý Phong, nhìn ra được hắn tại sinh mệnh cuối cùng, muốn đem tình báo nói cho Lý Phong người bạn này. Bên ngoài khu thí luyện giả. Nhiếp Chân cùng Lý Phong đồng thời kinh hô, không nghĩ tới mới ngày thứ hai, cũng đã có bên ngoài khu thí luyện giả xông vào, xem ra người này không chỉ tu vi được, hơn nữa vận khí cũng không tệ lắm a. Người này, tu vi cực mạnh. Tìm khắp nơi cái này một khu số 18 cùng 83 hảo. Lý Huynh ngươi nghìn vạn lần cẩn thận, như gặp. Không thể làm địch lời nói tới chỗ này, Thiệu Dĩnh nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Hai mắt tại Lý Phong trợ rút xuống, chậm rãi khép lại. Thiệu Minh, đa tạ Lý Phong cũng không biết chính mình nên nói cái gì, cảm giác yết hầu miệng nghẹn một dạng. Nén bi thương đi Nhiếp Chân vô vô Lý Phong bả vai, hắn biết rõ Lý Phong không có vấn đề, mặc dù mình nhận thức người chết ở trước mặt mình mười phần khổ sở, nhưng tham gia thí luyện người, tất cả mọi người là có chuẩn bị tâm lý, Nhiếp Chân tin tưởng Lý Phong tâm lý tố chất. Nhiếp Minh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Phong tỉnh lại về sau, vội vàng hỏi Nhiếp Chân. Bởi vì Lý Phong mình chính là số 18, huống chi trong tay hắn đầu còn có hắn 3 miếng ngọc bài, chính là cái kia bên ngoài khu thí luyện giả muốn tìm mục tiêu. Thiệu Dĩnh tu vi cao hơn Lý Phong đều chịu khổ độc thủ, nói rõ người kia vô cùng có khả năng tu vi tại nhân cảnh bắt đoạn trở lên, Lý Phong tự vấn chính mình tuyệt đối không thể là hắn đối thủ, chỉ có thể nhờ cậy Nhiếp Chân. Nhiếp Chân trầm ngâm một chút, nói rằng, bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta không bằng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống. Nhân tiện chúng ta cũng có thể đem ngươi bằng hữu an táng ở chỗ này, chờ ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi tìm cái kia bên ngoài khu thí luyện giả, lấy hắn phong cách, nhất định không chịu cô đơn tìm khắp nơi người, ở đâu có chiến đấu, chúng ta liền có thể biết hắn ở đâu. Chủ động xuất kích. Lý Phong cả kinh, nhưng nghĩ đến Nhiếp Chân tu vi, trong lòng lại an định lại. Ha ha. Hắn mục tiêu nếu là Lý Huynh ngươi, vậy chúng ta sớm muộn phải có đánh một trận, vậy còn không như sớm một chút giải quyết tốt. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, lúc này tìm một cái tương đối yên lặng địa phương cùng Lý Phong qua một đêm. Chương 58, xin ngày khu. Thí luyện đại hội sáng sớm ngày thứ ba, thiên vẫn chưa hoàn toàn phát sáng, Nhiếp Chân liền mở hai mắt ra. Bởi vì hắn linh thức cảm ứng được, ngay tại bên ngoài mấy dặm, có hai gã thí luyện giả đang chiến đấu, nói đúng ra là một cái đang lẩn trốn một cái đang đuổi. Hai người tiến vào Nhiếp Chân linh thức phạm vi về sau, Nhiếp Chân cảm ứng được truy sát người kia tu vi chắc là mới vào nhân cảnh cửu đoạn. Vô cùng có khả năng chính là cái kia bên ngoài khu thí luyện giả. Lý Huynh, chúng ta xuất phát. Nhiếp Chân vội vàng bắt chuyện Lý Phong. Tất cả mọi người là người tu luyện, cho dù là đang nghỉ ngơi cũng cơ bản đều là minh tưởng, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đúng lúc thanh tỉnh. Lý Phong nghe được Nhiếp Chân bắt chuyện, lập tức đứng dậy, đồng thời còn không quên hỏi, làm sao? chúng ta muốn tìm người cần phải đi ra. Không nghĩ tới thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại xuống tới. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, cùng Lý Phong hai người cùng nhau về phía tây nam phương chạy trốn. Ha 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 ha. Chỉ nghe từng tiếng tà mị tiếng cười từ một gã tướng mạo che lấp thanh niên trong miệng truyền ra, tay cầm một thanh mỏng như cánh ve trường đao, đang đuổi giết một gã khác máu me be bét khắp người thiếu niên. Đáng chết xuất sinh. Hoán độc tiếng mắng từ cái kia bị đuổi giết thiếu niên trong miệng bài trừ. Ha 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 ha. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ra ra ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái. Thanh niên quyết định không hề trêu chọc con mồi, tiến lên một đao, trực tiếp chém ở thiếu niên trên vai, nhất thời liền rỡ xuống hắn một cái cánh tay. A. Thiếu niên kêu thẳng một tiếng, nhưng dưới chân cũng không dám có chút dừng lại nghỉ, nếu không tiếp theo đao rỡ xuống, thì không phải là cánh tay hắn, mà là đầu hắn. Người kia như thế nào là nhân cảnh cửu đoạn cường giả đối thủ, nói thật, nếu như không phải cái kia bên ngoài khu thí luyện giả vì hưởng thụ liệp sắt con mồi khoái cảm, chỉ sợ hắn đã sớm được vong hồn dưới đao. Tiếp theo đao, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hiển nhiên bên ngoài khu thí luyện giả đã chơi chán, ngay sau đó một đao chém bổ xuống đầu tới. Ta mệnh mất rồi. Thiếu niên mắt thấy đao chém hạ xuống mà chính mình vô pháp tránh né, nội tâm nhất thời tuôn ra tuyệt vọng. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó nghe được đinh. Một tiếng, bên ngoài khu thí luyện giả đại đao toát ra một chuỗi tia lửa, mà cái kia đao cũng vì vậy mất chính xác đầu. Thiếu niên thấy mình tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vã bỏ mạng chạy trốn, về phần tại sao chính mình sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cũng không biết, cũng không công phu suy nghĩ. Ai? Người nào bại hoại tiểu gia hứng thú, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Bên ngoài khu thí luyện giả giận dữ, vừa rồi từ phương xa đột nhiên bắn ra một viên hột đào, tốc độ cực nhanh, nếu không phải là hắn đúng lúc dùng đao đi ngăn cản, nói không chừng ánh mắt hắn sẽ bị bắn mù. Thôi đi, nguyên lai vốn chính là cái người mù, sớm biết liền không đục lỗ con ngươi, liền hai chúng ta cái người sống sờ sờ đều nhìn không thấy. Một tiếng khinh miệt thanh âm từ hắn bên trái đằng trước truyền đến, cái kia bên ngoài khu thí luyện giả tập trung nhìn vào. Nói chuyện chính là Nhất Chân, mà hắn lời nói, là đối đứng ở hắn phía sau Lý Phong nói. Muốn chết. Bên ngoài khu thí luyện giả 10 phần tự tin, dù là đối thủ là hai người, hắn cũng tin tưởng vững chắc bọn hắn không phải mình đối thủ, nhân cảnh cửu đoạn tu vi, tại 20 tuổi người tu luyện bên trong, coi như là nổi tiếng. HTTP. Ngươi chính là cái kia bên ngoài khu thí luyện giả. Ngày hôm qua tiến vào bản khu vực sau khắp nơi giết người chính là ngươi A. Nhất Chân không trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại. Cái kia bên ngoài khu thí luyện giả run lên lông mi, hai mắt âm lanh nói, hắc hắc. Biết rõ thật nhiều, bất quá đáng tiếc, ngươi lập tức phải chết. Tìm được người liền tốt, nhân tiện nói một câu, chúng ta chính là ngươi khổ tâm muốn tìm người. Nói, Nhiếp Chân tay hướng Lý Phong mở ra, Lý Phong bả 4 viên ngọc bài đưa cho Nhiếp Chân. Ngươi xem. Nhiếp Chân bả 2 quả số 18 ngọc bài cùng 2 quả 83 hào ngọc bài đối lấy cái kia bên ngoài khu thí luyện giả nhón lên. Cái kia bên ngoài khu thí luyện giả chứng kiến cái kia 4 viên ngọc bài nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức trở nên tràn ngập sát khí, xem ra các ngươi rất có tự tin a. Nhiếp Chân bả ngọc bài trả lại cho Lý Phong, đối hắn nói rằng, tự tin bắt nguồn ở thực lực, cũng chính là một ít ngươi không có đồ vật. Ngươi thực sự là to gan lớn mật a. Hy vọng như thế này ta đem ngươi lột ra róc xương thời điểm, ngươi ngàn vạn lần không nên kêu đau. Nói xong, cái kia bên ngoài khu thí luyện giả không hề nói nhảm, hướng phía Nhiếp Chân giết tới. Hắn không phải là đồ ngốc, từ Nhiếp Chân cùng Lý Phong biểu hiện tự nhiên nhìn ra được, hai người này bên trong, Nhiếp Chân mới là người cầm đầu. Sát thế chi kiếm. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, tay phải trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen, theo Nhiếp Chân cánh tay, trực tiếp bắn về phía bên ngoài khu thí luyện giả. Không tốt. Địa cảnh cường giả. Cái kia bên ngoài khu thí luyện giả kinh hãi, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Nhiếp Chân căn bản cũng không có lấn người tiến lên, mà là trực tiếp thi triển linh lực công kích, phải biết. Trừ phi là địa cảnh cường giả, bằng không căn bản là không có cách làm như thế. Bạch. Không có chút nào sức chống cự, Nhiếp Chân cái này một cái sát thế chi kiếm trực tiếp đem cái kia bên ngoài khu thí luyện giả trong tay đao cho chém thành 2 đoạn, nếu như không phải bên ngoài khu thí luyện giả kinh nghiệm phong phú, đúng lúc đem đại đao ném ra, sau đó chính là mặt đất lăn một vòng, sợ rằng liền hắn đầu mình cũng phải bị sát thế chi kiếm đánh xuyên qua. Địa cảnh cường giả làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bên ngoài khu thí luyện giả gầm hét lên. Chỉ bất quá một giây sau, hắn lại chứng kiến Nhiếp Chân đằng đằng sát khí xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ, người này 20 tuổi trước đây liền tiến vào địa cảnh. Đây cũng quá kéo a. Cái này quy tắc quá không công bằng. Bên ngoài khu thí luyện giả trong lòng cuồng mắng, địa cảnh thí luyện giả, cái này còn thí luyện cái gì, loại này thiên phú người, người đa bảo tông trực tiếp đem người tiếp đường đi liền có thể nha, còn đi cái gì trình tự? Ngươi thân là địa cảnh cường giả, cư nhiên ỷ lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ hay không? Bên ngoài khu thí luyện giả biết rõ Nhiếp Chân tuyệt đối sẽ không tha chính mình, cho nên quyết định dùng ngôn ngữ tới kích thích Nhiếp Chân, nỗ lực nhường Nhiếp Chân thu tay lại. Hắn thấy, chính mình bây giờ 20 tuổi, Nhiếp Chân nếu là địa cảnh cường giả, tuyệt đối cũng là 20 tuổi niên kỷ. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta năm nay tuổi gần 14 tuổi, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết ngươi so với ta nhỏ hơn A. Nhiếp Chân một bên tới gần, vừa lộ ra tử thần nụ cười. 14 tuổi. Đùa gì thế? Bên ngoài khu thí luyện giả trong lòng cùng sợ, 14 tuổi liền tiến vào địa cảnh, nhân vật như vậy chỉ sợ sẽ là tại Đa Bảo Tông bên trong cũng là thiên tài A. Chỗ. Cái gọi là đạt giả vi sư. Chúng ta người tu luyện há có thể dùng thế tục tuổi tác tới tính toán bối phận. Bên ngoài khu thí luyện giả còn tại tranh thủ một chút hy vọng sống, hắn đều quên, bọn hắn nơi sinh vốn chính là thế tục nước phụ thuộc mà không phải là linh giới. Ừm. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Nhiếp Chân đùa cợt mà cười một chút, nói tiếp, chỉ bất quá làm ngươi giết người thời điểm, có nghĩ như vậy sao? Ừ. Bọn hắn tài nghệ không bằng người vốn là đáng chết. Cái này chàng thí luyện đại hội vốn là ngươi chết ta sống chiến đấu, tất cả mọi người là một dạng. Nhiếp Chân cười lạnh nói, vậy ta giết ngươi ngươi cũng không nên có câu oán hận. Đi chết đi. Bên ngoài khu thí luyện giả gặp ngôn ngữ cũng không thể ngăn cản Nhiếp Chân, lúc này đứng dậy chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, song trưởng ngưng kết nội kình hướng Nhiếp Chân đánh tới. Thông Thiên Quyền. Vâng. Nhiếp Chân xuất ra Thông Thiên Quyền trong nháy mắt, bên ngoài khu thí luyện giả phía sau nhất thời tóe ra một mảnh huyết vụ, hắn hai mắt không thể tin nhìn lấy Nhiếp Chân, sau đó nặng nề mà té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhiếp Chân bạch cái này bên ngoài khu thí luyện giả liếc mắt, sau đó gọi Lý Phong qua đây. Cường A người Nhiếp huynh. Cái này bên ngoài khu thí luyện giả gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật, kết quả đụng tới ngươi như trước bị ngươi nháy mắt giết ta. Lý Phong tán dương. Nhiếp Chân cười khổ một tiếng, hắn đường đường địa cảnh thất đoạn, muốn là đối phó nhân cảnh cửu đoạn người tu luyện còn muốn tốn nhiều sức lực, lúc này mới thật không có khuôn mặt gặp người đâu. Lúc này Nhiếp Chân bắt đầu thăm dò bên ngoài khu thí luyện giả trên người ngọc bài, lập tức điều tra hơn 10 miếng đông đúc. Lệnh Nhiếp Chân kinh hỉ đúng, cái này bên ngoài khu thí luyện giả trên người lại có 2 quả 29 hào cùng 1 miếng 72 hào ngọc bài, trừ cái này 3 miếng ở ngoài, Nhiếp Chân đưa hắn ngọc bài toàn bộ giao cho Lý Phong, bao quát 2 quả số 18 cùng 1 viên 83 hào ngọc bài. Nhiếp Minh, cái này như thế nào có thể? Cái này 3 miếng cao phân ngọc bài ta thu cũng liền thôi, nhưng hắn ngọc bài, ta là tuyệt đối không thể thu. Lý Phong lúc này từ chối nói, cho tới nay đều là Nhiếp Chân xuất hiện ở lực, những thứ này tất cả thuộc về hắn, Lý Phong cũng sẽ không nói cái gì. Ai biết Nhiếp Chân trực tiếp đem những thứ này ngọc bài nhét vào Lý Phong trong tay, không chỉ có như vậy, còn nghĩ chính mình trước kia trong ngọc bài, những cái kia 2 phần ngọc bài toàn bộ cho Lý Phong. Lý Huynh, những thứ này ngọc bài đối ta tới nói không có gì giá trị, ta hôm nay liền sẽ xin nhảy khu, đến khác biệt khu vực, tự nhiên có biện pháp có thể đoạt được cao phân ngọc bài, ngươi tất nhiên quyết định không hề nhảy khu. Vẫn là ở lâu một chút ngọc bài bảng thân A, không cần chối từ, nói thật, những thứ này ngọc bài ta còn thực sự không để tại mắt bên trong. Nhiếp Chân hiện tại trừ siêu tập cũng là số 5 khu vực 29 hào cùng khác một viên 72 hào ngọc bài, cái này đã có 50 điểm, sau đó tại đây bên ngoài khu thí luyện giả trên tay, lại đem đến 2 quả 29 hào cùng một viên 72 hào ngọc bài, cái này cộng lại thì có 140 phân, Nhiếp Chân còn thật không cần hắn ngọc bài. Cái này Lý Phong lưỡng lự một chút. Sau đó có bả 2 tốp trong ngọc bài, mỗi người rút mấy viên chữ số đều có bất đồng, giao cho Nhiếp Chân nói, Nhiếp Minh, đã ngươi bả nói đến phân thượng này, vậy ta cũng không chối từ, nhưng cái này 15 miếng ngọc bài, ngươi thu, đến khác biệt khu, ngươi thật có thể trực tiếp tiến hành ngọc bài giao dịch, nói không chừng là có thể câu ra ngươi yêu cầu thí luyện giả đâu. Đến mức bản thân ta điểm, cũng lớn đại đủ đủ, cũng không kém cái này mấy viên. Nhiếp Chân vừa nghĩ cũng có đạo lý, đến khu vực mới về sau. Có thể trực tiếp đấu giá trên tay mình ngọc bài, dù sao cũng hơn chẳng có mục tìm tốt, liền gật đầu nhận lấy cái này 15 miếng ngọc bài. Lý Huynh, chúng ta xin từ biệt, một tháng sau lại nói, mặt khác, còn nhớ rõ trước đó ám toán ta tên kia sao? Hắn thiết trí bảy dập địa phương ngược lại là hẻo lánh lắm, nếu như ngươi muốn an ổn tránh thoát một tháng này lời nói, chỗ kia cũng không tệ. Biết rõ, Nhiên Huynh, ngươi phải cố gắng lên a, ta đều có thể đối đãi ngươi phong hầu ngày đó a. Lý Phong hướng Nhiếp Chân ôm quyền nói. Ha ha, cho ngươi mượn cắt ngôn. Nhiếp Chân cười một chút, xuất ra chính mình ngọc bài, đem linh thức rót vào trong ngọc bài, sau đó tử quang lóe lên, người khác liền biến mất ở Lý Phong trước mặt. Ừm, khu vực này vừa mới đi vào một cái, tại sao lại đi ra một cái? Truyền tống trận pháp vừa có động tĩnh, người chủ trì thì nhìn qua đây, thật thấy là khu thứ 5 có người đi ra, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Ngươi tốt, ta xin nhảy khu. Nhiếp Chân sau khi ra ngoài, đối người chủ trì cười nói. Chương 59, lần thứ 2 nhảy khu. Là ngươi người chủ trì xem Nhiếp Chân liếc mắt, cái này chính là Diệp Can sự căn dặn muốn lưu tâm người, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng xin nhảy khu. Ừm, làm sao? Gặp người chủ trì kia mở miệng hơi khác thường, Nhiếp Chân ngẩng đầu hỏi. Người chủ trì kinh dị tình chợt lóe lên, thuận miệng nói, không có gì, các ngươi khu vực hôm qua mới đi vào một cái thí luyện giả, hôm nay lại đi ra một cái, cho nên có chút kinh ngạc mà thôi. Phải biết, hôm nay mới là thí luyện bắt đầu ngày thứ 3, bình thường người có thể có 10 phần cũng không tệ, cho dù có người nhảy khu, chắc cũng là tại nửa tháng sau, lên đây thì có 2 người, quả thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Đến, đem ngươi ngọc bài giao lên A, ta cũng nhắc nhở ngươi, điểm không đến lại sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Người chủ trì bên người bên trong một gã đệ tử bắt chuyện Nhiếp Chân một chút. Nhiếp Chân ngoan ngoãn đem 2 quả 29 hào cùng 1 viên 72 hào ngọc bài đưa cho đối phương, cái này 3 miếng ngọc bài điểm đã đủ 80 điểm, còn lại hắn cũng không cần phải toàn bộ giao ra đây, huống chi nhảy qua một lần khu vực cùng nhảy qua 2 lần khu vực cũng không có gì khác nhau. Ừm. Người kia liếc mắt nhìn Nhiếp Chân ngọc bài, ngay cả người chủ trì cũng chú ý tới, Nhiếp Chân nộp lên 3 miếng ngọc bài, bên trong một viên cũng không phải là khu thứ 5. Người chủ trì suy ngẫm tròm dâu nói, thì ra là thế, xem ra bên trên một gã nhảy khu thí luyện giả đã ngã xuống ở trong tay ngươi. Nhiếp Chân mỉm cười, cũng không biểu lộ thái độ. Điểm đến, nhảy khu thành công, chúc mừng ngươi. Người chủ trì cười một chút, sau đó sẽ tốc độ khởi động truyền tống trận pháp. Nhiếp Chân thu hồi ngọc bài về sau, bước đi vào trong truyền tống trận, lần thứ 2 bị truyền tống ra ngoài. Gặp Nhiếp Chân bị truyền tống ra ngoài, người chủ trì vội vã lấy ra linh bài truyền âm nói, Diệp Can sự. Thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Nói đi. Linh bài đầu kia truyền đến Diệp Can sự thanh âm. Trước đó Diệp Can sự gọi ta lưu tâm tên thiếu niên kia, hán. Xin nhảy khu. Ồ. Diệp Can sự kinh dị đạo, trước đó nhận được tin tức có người nhảy khu, kết quả ngày thứ 2 lại có người xin nhảy khu, hơn nữa còn chính là Nhiếp Chân tiểu tử này. Không chỉ có như vậy, hơn nữa ngày hôm qua xin nhảy khu người thí luyện kia, cũng đã bị người này chém giết. Người chủ trì như thực chất báo cáo. Tiếp tục lưu ý. Diệp Can sự buông xuống linh bài, đối diện tiền tứ danh phó can sự cười nói, các ngươi cũng biết, cái kia Nhiếp Chân cũng xin nhảy khu. Ừm. Bao quát thôi phó can sự ở bên trong 4 gã phó can sự hết sức kinh ngạc, tham gia cái này thí luyện đại hội, trừ tu vi ở ngoài, thật vận khí cũng trọng yếu phi thường, tựa như tên thứ nhất nhảy khu thí luyện giả, chính là vận khí thật tốt người, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy liền nhảy khu, ai biết Nhiếp Chân cũng không thua bao nhiêu. Hơn nữa một người đứng đầu nhảy khu thí luyện giả cũng đã gãy tại Nhiếp Chân trong tay. Đối với Diệp Can sự cái này sau một cái tin tức, 4 vị phó can sự thì bất quá nhiều kinh ngạc, lấy Nhiếp Chân tu vi, trừ phi không có gặp gỡ, bằng không bất luận cái gì người tu luyện đều không biết là Nhiếp Chân đối thủ, kết quả này chỉ có thể nói cái kia nhảy khu thí luyện giả chính mình vận khí không tốt. Diệp Can sự, Nhiếp Chân người này phát triển đã vượt xa khỏi chúng ta sở liệu, căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện, Nhiếp Chân tại tham gia thí luyện đại hội trước đó đã từng cùng Xích Tùng Hầu Đường Thiên tiến hành qua quyết đấu, mặc dù tình báo không có hiện thật kết quả, nhưng từ Đường Thiên sau đó hành vi đến xem, bởi vì không có chiếm được tiện nghi. Thôi phó can sự bẩm báo. Đa Bảo Tông tại quản lý nước phụ thuộc bên trong, sở hữu tuyệt đối năng lực tình báo, Nhiếp Chân cùng Đường Thiên quyết đấu sự tình, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Đa Bảo Tông. Nếu thật sự là như thế, Nhiếp Chân thực lực cũng đã đến địa cảnh bắt đoạn, thiên phú như vậy, sợ rằng tại tông môn bên trong cũng xưng là thiên tài a. Ha ha. Liên đợi lần này Nhiếp Chân thí luyện đại hội biểu hiện, quay đầu cùng tiến lên báo cáo tông môn. Diệp Can sự tâm tình 10 phần không sai, chính mình quản hạt nước phụ thuộc ra một cái thiên tài như vậy, đủ để khiến hắn hưng phấn. Nhảy khu sau khi thành công Nhiếp Chân, thuận lợi tiến vào cái thứ 2 khu vực, đang định đi trước mấy bước, làm quen một chút tình huống. Bất quá còn chưa đi vài phút, Nhiếp Chân liền cảm giác mình bị để mắt tới, tâm niệm vừa động, hướng phía sau hô lớn. Đừng trốn trốn tránh tránh, đi ra cho ta. Hừ 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 liền nghe được một trận cười nhạt, sau đó một bóng người liền từ Nhiếp Chân phía sau không xa trên một thân cây nhảy xuống. Không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn rất cao a. Người kia cười lạnh nói. Nhiếp Chân về xoay thân thể nhìn về phía hắn, trước mắt là một cái toàn thân áo đen thanh niên, trong tay cầm một đôi dao găm, phỏng chừng nếu như không phải mình trước nói toạc ra đối phương hành tích, chỉ sợ hắn cũng mau muốn đánh lén mình. Nhảy khu thí luyện giả. Người kia hỏi. Nhiếp Chân gật đầu, làm sao ngươi biết? Ngươi chuyển tống khi đi tới sau khi, ta vừa vặn chứng kiến tử quang. Người kia hai tay dao găm ma sát một chút, phát sinh thanh âm chói tai, sau đó đối lấy Nhiếp Chân cười gần nói, tốt, tiếp tục như vậy cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lưu lại ngọc bài, hoặc là ngọc bài cùng mọi người lưu lại. Nhiếp Chân vô cùng kinh ngạc một chút, sau đó vèo bật cười, xem ra trên đời này tự mình cảm giác tốt đẹp người thật sự là quá nhiều. Bất quá trước mắt thanh niên tu vi tại nhân cảnh ngũ đoạn, cũng coi như có kiêu ngạo vô liếng, chỉ tiếc tư cách này tại Nhiếp Chân trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Cười cái gì cười? Xem ra ngươi đã làm ra đủ để khiến ngươi hối hận quyết định, ngươi có thể đừng cho là ta là ngươi cái kia khu vực những phế vật kia có thể so. Thanh niên kia tức giận nói, đồng thời làm ra tư thế chiến đấu, xem ra là dự định võ lực cướp đoạt ngọc bài. Nhiếp Chân khoát tay chặn lại, cười nói, có hối hận không chúng ta trước không nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Hừ hừ, vấn đề này ngươi chính là giữ lại hướng Diêm Vương ra hỏi đi. Thanh niên kia nói xong, hướng Nhiếp Chân giết tới. Nhiếp Chân bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra có vài người là không đánh không phục. Thông Thiên Quyền. Nhiếp Chân trực tiếp xuất ra Thông Thiên Quyền, Thông Thiên Quyền quyền kình, từ Nhiếp Chân trong quả đấm lao tới, hướng phía thanh niên kia đập vào mặt. Oanh. Thanh niên kia hai tay binh khí trực tiếp tuột tay mà đi, cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài, kèm theo thân thể hắn bay lên, còn có hắn trong thất khiếu bao đi ra tiên huyết. Tiếp Nhiếp Chân một cái Thông Thiên Quyền thanh niên, vô lực nằm trên mặt đất, hắn hiện tại cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều di vị đưa. Nằm trên mặt đất liền đảo cất mũi khí lực cũng không có, càng chưa nói phản kháng. Vèo. Không ngừng có máu tươi màu đen, từ trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi chảy ra, trong lúc này tổn thương cũng không phải bình thường trọng. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Trước mắt lần thứ hai xuất hiện Nhiếp Chân vui vẻ, chỉ bất quá lần này Nhiếp Chân khuôn mặt, hắn thấy quả thực như là giống như ma quỷ. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh niên kia toàn thân không kìm lại được địa, mà, run rẩy. Tại hạ tên là Nhiếp Chân. Nếu như tiếp tục như vậy ngươi lại không hồi đáp ta vấn đề, vậy ta khả năng liền không hề lưu tình. Nhiếp Chân cười nói. Ma. Ma Vương Nhiếp Chân. Thanh niên kia trong mắt khiếp sợ. Ừm. Ngươi biết ta. Nhiếp Chân kỳ quái nói. Ta. Ta tại Xích Tùng Châu. Có thân thích. Nghe nói qua ngài thanh niên kia sợ hay nói, cái này về hắn triệt để thành thật, hắn nơi nào nghĩ đến chính mình cho là trái hồng mềm người, lại chính là trong truyền thuyết Xích Tùng Châu tuyệt thế sát tinh. Có thể chém giết địa cảnh cường giả võ đồng, lúc này đối Nhiếp Chân xưng hô đều đã thay đổi. Ách! Nghe nói qua ta liền tốt. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn hồi đáp ta vấn đề, ta có thể lựa chọn không giết ngươi. Dạ 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 thanh niên kia trong lòng kêu hoan, đừng nói nghe nói qua ngươi, chính là chưa nghe nói qua ngươi, chịu lần này, cũng thành thật à. Nói, ngươi số là bao nhiêu? Nhiếp Chân mở miệng hỏi. 3. Số 36. Thanh niên kia tại ở sâu trong nội tâm cầu nguyện Nhiếp Chân có thể ngàn vạn lần không nên là cái số này. Nhiếp Chân thất vọng một chút, sau đó lại hỏi, vậy ngươi trên tay có không có 29 hào hoặc là 72 hào ngọc bài? Ách thanh niên ánh mắt do dự một chút, nhưng chứng kiến Nhiếp Chân biểu tình, lập tức nói rằng, có. Tiểu đệ nhân duyên vừa khớp, vừa lúc có hai quả ngọc bài. Thanh niên này biểu hiện Nhiếp Chân tương đương thỏa mãn, xét thấy vị này số 36 bây giờ nhúc nhích một chút cũng chắc trở. Nhiếp Chân quyết định tự mình làm thay, vì hắn lục soát một chút thân, phát hiện trên người hắn 12 miếng trong ngọc bài, quả nhiên có một viên 29 hào, một viên 78 hào ngọc bài, xem ra là hắn bên ngoài vừa khớp nhặt được. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa A. Nhiếp Chân thầm hô may mắn, nếu như không phải hắn chủ động đưa tới cửa, chính mình tại khu vực này vậy còn không đại phí công phu. Thanh niên kia trong lòng không ngừng tiêu khổ, chính mình đây quả thực là muốn chết, người ta đều không làm gì mình, chính mình lại chủ động giao hàng đến nhà. Nhiếp Chân cầm cái này hai quả ngọc bài, lại nhân tiện tìm 5 miếng trong tay mình không có chữ số, và còn lại ngọc bài bỏ vào về cho số 36. Sau đó nghĩ một hồi, từ ngực mình lấy ra một cái bình sứ, từ trong bình sứ xuất ra một viên đan dược đến, nhét vào số 36 trong miệng. Cái kia số 36 lòng như cho nguội, tên ma vương này hóa ra là muốn hạ độc A, xem ra hắn là không có ý định để cho mình chết tử tế. Gặp cái này số 36 một bộ tuyệt vọng dáng vẻ, Nhiếp Chân cảm thấy khôi hài. Lập tức an ủi, ngươi yên tâm, cái này dược là trị liệu nội thương, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, ta cũng không ngừng ngươi hy vọng, ta chỉ thu cái này 5 miếng ngọc bài, hắn lưu cho ngươi, liền ngươi thương thế chỉ cần luyện hóa viên thuốc này, nghỉ ngơi 2 canh giờ, ít nhất có thể trị hết 7 thành. Nhiếp Chân lời nói nhường cái kia số 36 nhất thời cây khô gặp mùa xuân, ai nói Nhiếp Chân biệt hiệu ma vương, người này nhất định chính là Bồ Tát ta. Không chỉ có không đem ngọc bài toàn bộ lấy đi, còn tha chính mình một mạng. Nhiếp Chân bản thân đại phân giá trị ngọc bài tích phân thì có 140 phân, lần này còn có 2 quả tổng cộng giá trị 50 điểm ngọc bài, đầu to thì có 190 phân, đủ để lần thứ 2 xin nghệ khu. Về phần hắn 20 miếng tiểu phân giá trị ngọc bài, Nhiếp Chân tạm thời không có ý định dùng để đạt được, mà là dự định lần thứ hai nhảy khu thời điểm, dùng để làm giao dịch. Mặc dù khu vực này còn có một miếng 30 điểm một viên 20 điểm ngọc bài, nhưng cái này cần tìm đến dãy số thí luyện giả, độ khó tương đối khá cao, Nhiếp Chân cũng không định đem thời gian lãng phí ở nơi đây, đơn giản lần thứ hai xin nhảy khu được. Ừm. Tại sao lại là ngươi? Làm người chủ trì chứng kiến Nhiếp Chân vừa mới đi không có nửa canh giờ lại trở về, nhịn không được kinh ngạc nói. Chương 60, yêu nghiệt thành tích. Ách. Ha ha, Nhiếp Chân đối mặt người chủ trì lời nói, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, ta tới xin nhảy khu. Ngươi lại xin nhảy khu. Ngươi trước một lần xin nhảy khu mới bao lâu? Ngươi lại góp đủ điểm. Nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh người chủ trì, hôm nay khiếp sợ số lần thật sự là quá nhiều. Đúng vậy, ha ha, vận khí Nhiếp Chân có thể nói như thế nào đây, lần này đúng là vận khí nguyên do. Nhiếp Chân quen thuộc dòng chảy, tại người chủ trì cùng nhân viên công tác kinh ngạc dưới ánh mắt, giao ra đủ 160 phân ngọc bài. Điểm hữu hiệu. Đồng ý lần thứ hai nhảy khu người chủ trì không nói mở ra truyền tống trận pháp, Nhiếp Chân cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Nhiếp Chân vừa ly khai, vị kia người chủ trì vội vã lấy ra linh bài đến, đối lấy linh bài hô, Diệp Can Sự. Ta muốn điên. Diệp Can Sự buông xuống linh bài, cũng là vẻ mặt khó tin. Thôi Phó Can Sự gặp Diệp Can Sự như vậy, cùng hắn ba gã Phó Can Sự đối mặt liếc mắt, sau đó nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì Diệp Can Sự? Chẳng lẽ thí luyện đại hội lại ra nhảy khu thí luyện giả? Thật là ra nhảy khu thí luyện giả, bất quá. Là lần thứ hai nhảy khu Diệp Can Sự lòng còn sợ hãi nói. Lần thứ hai nhảy khu. Tứ đại Phó Can Sự đồng thời sững sờ, sau đó hầu như đồng thời phản ứng, chính là cái kia Nhiếp Chân. Điều đó không có khả năng a. Hắn mới nhảy khu bao lâu? Cùng một ngày lần thứ hai nhảy khu. Coi như là chúng ta đi vào tham gia thí luyện, cũng không nhanh như vậy đi. Chứ thực lực ở ngoài, đồng thời muốn có thật nhiều vận khí mới có thể có dạng này hiệu suất. Tứ đại Phó Can Sự lần này triệt để rung động, cho dù là trước đó liền đối Nhiếp Chân lòng tin tràn đầy thôi Phó Can Sự, cũng đồng dạng khiếp sợ, cái này Nhiếp Chân bày ra thành tích, thật sự là quá kinh khủng. Diệp Can Sự, thuộc hạ có một kiến nghị. Lúc này, tứ đại Phó Can Sự một trong, phụ trách quản hạt khô Vinh Châu Nghiêm Phó Can Sự mở miệng nói. Nói đi. Nghiêm Phó Can Sự đạt được Diệp Can Sự đồng ý, nói rằng, Diệp Can Sự, thuộc hạ cho rằng, Nhiếp Chân người này biểu hiện, đã vượt qua chúng ta phòng trừng, ta kiến nghị, một mình trước đem người này tình huống, báo cáo cho tông môn. Mặc dù trước đó tông môn đã có người này sơ bộ tình huống, nhưng hôm nay không giống ngày xưa, nếu như ta đoán không sai, người này lần này thí luyện đại hội, chí ít cũng sẽ kéo dài qua 4-5 cái khu vực, thành tích tuyệt đối đem đứng hàng tất cả đại nước phụ thuộc. Đỉnh tiêm, nếu như trễ nói cho tông môn, e rằng khác biệt nước phụ thuộc. Sẽ trước một bước nhận được tin tức, hướng Nhiếp Chân tung cảnh ô lưu cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Can Sự lúc này cũng tỉnh táo lại, người này thiên phú quá trải qua. Thật có thể sẽ dẫn tới nước khác mơ ước, dạng này nhân tài, cũng không thể sói mòn a. Thôi Phó Can Sự sau khi nghe xong, mở miệng nói, Diệp Can Sự, bằng vào ta đối Nhiếp Chân người này giải, hán tuyệt sẽ không làm ruồng bỏ tổ quốc sự tình. Nghiêm Phó Can Sự mở miệng nói, lao thôi, dù là Nhiếp Chân bản thân không nhận mê hoặc, ngươi là có thể cam đoan gia tộc của hắn đều hoàn toàn chung với Ngọc Đường Quốc sao. Lấy Nhiếp Chân thiên phú, tương lai tất nhiên là tiến vào Đa Bảo Tông, nước phụ thuộc gia tộc của hắn tiến vào quốc gia nào. Đối hắn mà nói đều không có gì sai biệt, phải biết, tông môn thuộc hạ nước phụ thuộc, cũng không chỉ Ngọc Đường Quốc ca. Nghe nói Nhiếp thị gia tộc trước đó tại Xích Tùng Châu, cũng không ít chịu cái khác gia tộc chèn ép cùng cơn giận không đâu, không phải sao. Đối với Nghiêm Phó Can Sự lời nói, thôi Phó Can Sự cũng vô pháp phản bác, dù sao hắn tín nhiệm Nhiếp Chân, nhưng muốn nói Nhiếp thị trên dưới hoàn toàn không có cái kia tâm tư, hắn cũng không dám bảo đảm. Được Diệp Can Sự mở miệng ngăn lại bọn hắn tranh chấp, đánh nhịp nói, trước đó hai lần nhảy khu. Chúng ta có thể hiểu thành là Nhiếp Chân vật khí, lại xem Nhiếp Chân tại khu vực thứ ba bên trong biểu hiện A, nếu như trước yêu nghiệt như thế lời nói. Trở lên báo tông môn không muộn. Diệp Can Sự cũng có hắn suy nghĩ, mặc dù ở trong mắt bọn họ, trừ tông môn ở ngoài, đối Ngọc Đường Quốc cũng có một phần sứ mệnh cảm giác, thế nhưng tại Đa Bảo Tông tông môn trong mắt, Nhiếp Chân là thuộc về Ngọc Đường nước phụ thuộc hay là chớ nước phụ thuộc, chỉ cần là Đa Bảo Tông dưới trướng thế tục thế lực, cái kia đều là giống nhau. Cho nên tông môn bên này sẽ không quá nhiều tỏ thái độ, bất quá lấy Nhiếp Chân biểu hiện, xác thực đủ tư cách vui mừng khôn xiết. Nhưng Nhiếp Chân yêu nghiệt biểu hiện, vẫn còn như trước kéo dài. Nhiếp Chân khi tiến vào cái thứ ba khu vực về sau, cái gì cũng không làm, trực tiếp tìm cái thông nhau yếu đạo vị trí, bày sạp công khai đấu giá dãy số lá bài. Hắn không hề cố kỵ, trực tiếp đem chính mình ngọc bài đựng tại miệng ngực, công khai cho thấy mình chính là khu vực thứ 529 hào, đồng thời đem hắn giá trị thấp ngọc bài, trực tiếp bày ra, chỉ cần ngươi có 29 hào hoặc 72 hào ngọc bài đến, đồng thời cạnh mình có thứ mà ngươi cần ngọc bài, trước mặt giao dịch, công khai công bằng, đồng thời liền tại trước mắt bao người. Ngay từ đầu thời điểm, đối với nhiếp chân hành vi, tất cả mọi người có chút cười nhạt, mặt khác một ít nhóm người thì là ôm cảnh giác thái độ đứng xem, dù sao người nào cũng không biết nhiếp chân là đường chết gì, có hay không có thể tin. Rốt cục tại ngày thứ ba, có một gã thí luyện giả rốt cục nhịn không được, bởi vì hắn trên tay có hai quả 72 hào ngọc bài, thế nhưng hắn tổng điểm cũng chỉ có 16 điểm, hắn bức thiết hy vọng đề thăng chính mình thành tích, mà nhiếp chân trong tay, lại vừa lúc có một viên hắn yêu cầu ngọc bài. Đang quan sát hai ngày sau, hắn rốt cục vẫn phải chịu không được mê hoặc, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới nhiếp chân trước mặt, nhỏ giọng đưa ra chính mình yêu cầu ngọc bài chữ số. Nhiếp chân cũng không nghi ngờ hắn, chỉ cần là thật tình thành ý giao dịch, hắn sẽ không đi ám toán người khác. Giao dịch 10 phần thuận lợi, đối phương dùng hai quả 72 hào ngọc bài, đổi lấy một viên giá trị 30 điểm ngọc bài, mà nhiếp chân cũng đồng dạng thu được 40 điểm, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Gặp nhiếp chân thật tình thành ý giao dịch, đồng thời cũng không đùa giỡn hoa chiêu gì, mọi người nhất thời yên lòng, cũng không lâu lắm, thì có một gã khác thí luyện giả, dùng một viên 29 hào ngọc bài, đổi nhiếp chân trong tay một viên 2 phần ngọc bài. Lần này nhiếp chân đầu to ngọc bài, tổng giá trị đã cao tới 260 phân, đủ tiến hành lần thứ 3 nhạy khu. Khu vực này còn lại cái viên kia 29 hào ngọc bài, nhiếp chân đơn giản cũng lười đi tìm, ai biết là 29 hào còn không có bị giết chết, vẫn biết có nhảy khu người theo đuổi giết hắn, đã sớm trốn đi, trực tiếp xin lần thứ 3 nhảy khu. Nhiếp chân trước sau chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền xin lần thứ 3 nhảy khu, cái này một phần yêu nghiệt thành tích, tựa như một quả lựu đạn một dạng, nổ năm vị can sự nhóm đầu váng mắt hoa. Tại nhiếp chân tiến vào khu vực thứ 4 thời điểm, Diệp can sự cũng đã quyết định, đem ân tình này huống hồ cùng yêu nghiệt biểu hiện, sớm báo lên Đa Bảo Tông. Nhưng mà, yêu nghiệt vẫn còn tiếp tục. Tiến vào cái thứ 4 khu vực về sau, nhiếp chân cố kỹ trọng thi, lần nữa bày sạp công khai giao dịch. Lần này đồng dạng dùng 3 ngày thời gian, tại giải quyết 4 cái tới mưu toan cường đoạt ngọc bài thí luyện giả về sau, thuận lợi đạt được 4 viên đại phân giá trị ngọc bài, lần thứ 4 xin nhảy khu. Hiện tại người chủ trì gặp nhiếp chân đều đã thấy chết lặng, cái này cửu thiên trừ nhiếp chân ở ngoài, chỉ có 2 người xin nhảy khu, còn chỉ có 1 lần, mà nhiếp chân đều đã xin 4 lần. Đến cái thứ 5 khu vực, nhiếp chân lại bày sạp đấu giá, bất quá lần này không khéo, thẳng đến ngày thứ 4 mới có người đến tìm hắn. Hơn nữa, cái này trở về cùng nhiếp chân giao dịch thí luyện giả cũng không phải là cầm ngọc bài tới giao dịch, mà là cầm tình báo tới giao dịch, bởi vì hắn vừa vặn biết rõ 29 hào thí luyện giả là ai, mà đổi là nhiếp chân bên trong một viên ngọc bài. Nhiếp chân đang xác định đối phương không có nói xạo về sau, tại hắn dẫn dắt xuống, thành công cầm xuống 29 hào, được 29 hào 2 quả ngọc bài, tổng cộng 60 điểm, mà nhiếp chân đại phân giá trị ngọc bài cũng góp đủ 400 điểm, đủ xin lần thứ 5 nhảy khu. Hắn cũng không để ý tới nữa 72 hảo thí luyện giả, trực tiếp xin nhảy khu. Ngày thứ 13 xin 5 lần nhảy khu, ngày thứ 17 xin 6 lần nhảy khu, ngày thứ 20 xin 7 lần nhảy khu, ngày thứ 25 xin 8 lần nhảy khu, ngày thứ 28 xin lần thứ 9 nhảy khu. Nhiếp chân vô cùng tốc độ yêu nghiệt thực lực và biểu hiện, liên tục 9 lần nhảy khu, bả ước chừng 10 cái khu vực quậy đến một đầm nước đủ. Đến hậu kỳ, nhiếp chân bởi vì giải quyết không có mắt tới cường đoạt chính mình ngọc bài thí luyện giả nhiều, đưa tới trong tay hắn bên trên giá thấp giá trị ngọc bài cũng đặc biệt nhiều, hắn đơn giản công nhiên mời nhiều người điều tra 29 hào cùng 72 hào thí luyện giả, chỉ cần có thể mang chính mình tìm được hai người kia, liền coi như hoàn thành giao dịch. Điều kiện này có thể so với ngọc bài giao dịch càng thêm thuận tiện, đến cái thứ 10 khu vực, cư nhiên diễn biến thành mười mấy thí luyện giả đang vì nhảy khu thí luyện giả tìm người, ai kêu nhiếp chân tài cao thế lớn đâu. Đối với nhiếp chân kiểu loại yêu nghiệt biểu hiện, ngũ đại can sự đã triệt để chết lặng. Liền trơ mắt nhìn nhiếp chân thanh tú hạ cuối, ngay cả nguyên bản dự đoán nhiếp chân sẽ nhảy qua 4 cái khu vực nghiêm phó can sự, đều một bên lắc đầu một bên ai thán nhiếp chân yêu nghiệt. Đến cuối cùng ngày thứ 30, nhiếp chân trong tay đã sở hữu đủ để xin 10 lần nhảy khu điểm, bất quá nhiếp chân muốn tất nhiên đây là ngày cuối cùng, hắn cũng không tính, đi qua chọn một tháng giết chóc cùng chiến đấu, hắn cũng muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Nhiếp chân có dự cảm, chính mình khoảng cách đột phá địa cảnh bát đoạn đã không xa. Tu luyện Tu La Thần Quyết, muốn tăng cao tu vi, trừ tu luyện thường ngày ở ngoài, biện pháp tốt nhất chính là lấy giết nuôi giết, lấy không ngừng giết chóc tới bồi dưỡng mình Tu La sát khí. Nhiếp chân trước đó mặc dù chiến đấu không ngừng, nhưng giống như thế liên tục không ngừng chiến đấu ngược lại là còn chưa từng có. Huống chi trước đó cùng Đường Thiên đánh một trận, nhường nhiếp chân ít nhiều có chút lĩnh ngộ, cộng thêm cái này một tháng qua tích lũy, trong cơ thể tu la sát khí đã đến một cái điểm giới hạn. Nhiếp Chân tại đây cuối cùng trong một đoạn thời gian, đơn giản tìm nơi yên tĩnh tĩnh tu. Ngay tại thí luyện đại hội tiến vào hồi cuối thời điểm, Nhiếp Chân hầu như tại đồng thời tăng mở hai mắt. Một tháng này thí luyện, không nói cuối cùng thành tích, chỉ là làm ta tiến vào địa cảnh bắt đoạn, cũng vật vượt trô giá trị. Nhiếp Chân khẽ cười một tiếng. Mà xuống một khắc, 50 bên trong khu vực sở hữu thí luyện giả ngọc bài đồng thời chiếu sáng, ngay sau đó thí luyện đại hội còn lại những người kia toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, chỗ có người trong lòng vang lên cùng một cái thanh âm, thí luyện đại hội lúc đó kết thúc, tất cả mọi người lần lượt giao nạp thu hoạch ngọc bài. Chương 61, thí luyện kết thúc. Lúc này, người chủ trì mang đến cái kia 100 tên nhân viên công tác đồng thời lên đường, đi tới từng gian sớm đã dựng tốt tạm thời bên trong lều cỏ. Nhường những người thí luyện một người tiếp một người tiến vào trên lều giao nộp trong tay sở hữu ngọc bài. Nhiếp Minh, ngươi quả nhiên bình an vô sự a. Mộ Dung Thành chứng kiến Nhiếp Chân về sau, vội vàng tiến lên hai bước chào hỏi. A Mộ Dung huynh, một tháng không thấy. Nhiếp Chân cười nói. Đồng thời, Nhiếp Chân phát hiện Lý Phong cũng đồng dạng bình an vô sự, chỉ bất quá hắn vị trí cách chính mình khá xa, cho nên không có tìm được chính mình mà thôi. A, không may, ta cuối cùng cộng cũng chỉ được 2 phần. Xem ra cái này về ta là đảo thải định đúng lúc này, Hải Vân Thường tìm được Nhiếp Chân cùng Mộ Dung Thành, tiến lên ai mà nói. Thí luyện đại hội tàn khốc như vậy, có thể còn sống sót đều tính gặp may mắn. Mộ Dung Thành cười khổ một tiếng. Thí luyện đại hội nguyên bản cùng sở hữu 5.000 người tham gia, nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại hạ xuống, cũng liền 2.000 xuất đầu, tỷ lệ tử vong đều vượt qua phân nửa. Đến phiên Nhiếp Chân giao nạp ngọc bài, Nhiếp Chân chậm rãi đi vào bên trong lều cỏ, chứng kiến màn trừ vị kia nhân viên công tác bên ngoài. Chỉ có trước mặt hắn một cái bàn, thật cũng không hắn thiết bị gì. Đến, đem ngươi ngọc bài toàn bộ bỏ lên bàn, bản thân ngươi ngọc bài một mình giao cho ta là được. Cái kia nhân viên công tác không ngẩng đầu, đối Nhiếp Chân bình tĩnh nói. Được. Nhiếp Chân bằng lòng một tiếng, sau đó trước tiên đem chính mình cái viên kia 5 khu 29 hào ngọc bài đưa tới nhân viên công tác trong tay, sau đó sẽ từ bên hông gỡ xuống một cái túi tới. Hoa lạp lạp lạp. Nhân viên công tác nghe được liên tiếp giòn vang âm thanh, đồng nhiên ngẩng đầu. Chứng kiến Nhiếp Chân từ trong túi vải không ngừng ra bên ngoài ngược lại ngọc bài, một viên tiếp một viên, lại có gần 100 miếng đông đúc. Cái này cái kia nhân viên công tác nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nơi đây ngọc bài dù là mỗi một miếng đều chỉ có 2 phần giá trị, cái kia điểm cũng không tính là nhỏ. Húng chi vừa rồi nhân viên công tác rõ ràng chứng kiến bên trong không ngừng một viên là 29 hào ngọc bài. Ta đoạt được ngọc bài, toàn ở đây bên trong. Nhiếp Chân cười thu hồi túi. Lúc đầu hắn đạt được ngọc bài đều là nhét vào trong ngực. Nhưng về sau theo lấy ngọc bài số lượng không ngừng tăng, trong lòng cũng lại đạp không giới nhiều như vậy, mà Nhiếp Chân vừa không có kiếp trước loại kia chuyên môn dùng để trữ vật nạp giới, cho nên chỉ có thể cầm xuống một cái túi chứa. Được. Ngươi thành tích tốt, ta trước sớm chúc mừng ngươi. Nhân viên công tác bất quá nhiều tỏ thái độ, bây giờ còn chưa chính thức thống kê thành tích, hắn chỉ có thể xác định Nhiếp Chân thành tích không sai, nhưng cụ thể thứ tự nhiều ít cũng không biết. Cảm ơn. Nhiếp Chân nói một tiếng tạ ơn về sau, trực tiếp thẳng ly khai. Thống kê công tác đâu vào đấy tiến hành lấy, hiệu quả thực tế xuất vẫn là tương đối nhanh, dù sao có 100 cái nhân viên công tác, bình quân mỗi người chỉ cần thống kê chừng 20 cá nhân là được rồi. Tốt, ngọc bài toàn bộ thu thập đủ, sau một canh giờ, hay là tại nơi đây, chúng ta sẽ hướng các ngươi công bố thành tích cuối cùng, đồng thời sẽ công bố quán quân được chủ. Người chủ trì sau khi nói xong, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp ly khai sân thượng. Chờ đợi một canh giờ này là rất khó nhịn. Người nào cũng không biết quán quân rốt cuộc người nào, nói thật, trừ trước đó 100 tên tiến vào đa bảo tông tư cách bên ngoài, cũng liền người quán quân này danh tiếng đăng giá. Thành thật mà nói, các ngươi thành tích thế nào? Ta là kết thúc, tất cả mọi người là xích Tùng Châu đi ra, các ngươi cần phải không chịu thua kém A Hải Vân Thường đại tiểu thư đoàn đội ý thức vẫn là rất mạnh, dù là chính mình không được, chí ít cũng hy vọng đồng hương nhóm thành tích có thể giành vinh quang. Ta thành tích tạm được. Nhiếp Chân mỉm cười nói. Ta cũng tạm được. Bất quá Nhiếp huynh ngươi tạm được cùng ta tạm được, sợ rằng không kém là một chút đi. Mộ Dung Thành cười một chút. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Chân đám người bên người cách đó không xa truyền đến một trận chói tai tiếng cười kia chủ nhân quần áo một bộ hoa lệ trang phục màu vàng nóng, trang phục bên trên điêu khắc long đồ nhảy, hiển nhiên là hoàng thất tử đệ. Mà cái kia dẫn đầu hoàng thất tử đệ đi theo phía sau một phiếu thí lệ giả, hiển nhiên đều là hắn đáng tin thân tín, bên trong một trong chính định hót nói rằng, Bát Vương tử điện hạ, nghe nói ngài lần này liền nhảy qua 2 khu. Cái này bưu hãn chiến tích, đơn giản là có 102A. Đúng vậy A, Bát Vương tử điện hạ lần này nhất định có thể trở thành là quán quân hầu không thể nghi ngờ, cho dù là tại trong hoàng tử, đây cũng là phần độc nhất A. Chúc mừng Bát Vương tử điện hạ, á không, chúng ta đến đổi tên hầu gia a. Ha ha ha, cái kia Bát Vương tử đối với những thứ này lời định nọ hiển nhiên mười phần hưởng thụ, cười khoát tay một cái nói, ải. Lúc này nói những thứ này hành vi còn sớm a, thành tích này không trả chưa ra nha. Lời là nói như vậy, nhưng Bát Vương tử biểu tình, hiển nhiên đã sớm đem quán quân trở thành chính mình vật trong bàn tay. Bát Vương tử quá khiêm tốn. Nghe nói lần này liền nhảy qua hai khu tổng cộng cũng liền ba gã thí luyện giả, hơn nữa Bát Vương tử điểm, đến cuối cùng đều đủ nhảy qua khu thứ ba, ai có thể so Bát Vương tử càng ưu tú. Xung quanh những cái kia muốn đánh Bát Vương tử nịnh bợ người nơi nào không biết Bát Vương tử là thế nào muốn, vội vã liều cái mạng ra địa, mà, vô hắn nịnh bợ. Thật hắn lời nói cũng có nhất định đạo lý, Bát Vương tử cuối cùng được chia làm 248 phần, nếu như không phải suy nghĩ đến ngày cuối cùng nhảy khu không có ý nghĩa quá lớn. Bát Vương tử nói không chừng thật sự xin lần thứ ba nhảy khu. Vị này Bát Vương tử mặc dù tâm tính táo bạo, nhưng tu luyện thiên phú ngược lại cũng không yếu, bây giờ một thân tu vi tại nhân cảnh cửu đoạn, là hoàng thất đoạn đường này người bên trong nhân vật thủ lĩnh. Nói thật, Bát Vương tử tham gia lần luyện tập này đại hội, chính là chạy lấy quán quân đi, một khi đoạt được quán quân hầu bảo tọa, cộng thêm chư hầu quốc tài nguyên, dù là cuối cùng không có tiến vào đa bảo tông hạch tâm, hắn cũng không cái gọi là, những thứ này đều sẽ trở thành hắn chính trị tư bản. Dương A. Tiểu nhân đắc chí, không phải hơn 200 phân nha. Nhìn hắn đắc ý như thế bởi vì Bát Vương tử cái kia đám người càng thổi càng không có biên, thanh âm cũng càng ngày càng lanh lảnh, chọc cho Hải Vân Thường nhíu chặt chân mày, cuối cùng nhịn không được oán giận nói. Ôi ôi ôi! Chua quá thanh âm A, xem ra có vài người chính mình thành tích cầm không lộ ra đến, liền tới châm chọc người khác nha. Hắc hắc! Cô nàng, đừng nói lao ca ta không đề cập tới điểm ngươi. Cái này đối nhân xử thế chủ yếu vẫn là muốn kiếm tốn, sự thực chính là sự thực, lần sau lại cẩn thận nỗ lực nha, đừng để cho người khinh thường ngươi. Còn có các ngươi hai cái, mặc dù các ngươi không nói chuyện, nhưng trong bụng sợ rằng đều không phục a. Đều cho ta có điểm nhãn lực độc đáo, nhìn một chút trước mắt vị này đại thần là ai, ta Ngọc Đường Quốc Hoàng Thất Bát Vương tử điện hạ, thực lực của hắn, các ngươi chính là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp, quay đầu thành tích đi ra, chứng kiến chính mình thành tích liền Bát Vương tử số lẻ cũng không đủ, nhưng đừng cảm thấy bị khuất. Hải Vân Thường lời mặc dù không vang, nhưng tất cả mọi người là người tu luyện, nhĩ lực cái gì nhạy cảm, Bát Vương tử những người kia tự nhiên nghe được. Gặp Bát Vương tử sắc mặt không vui, phía sau hắn lũ chó săn đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội lập công, vội vã một người tiếp một người dùng sức địa, mà, nói móc, dùng hết trảo phúng kỹ năng. Ngược lại vô luận là thực lực hay là địa vị, những người này đều khẳng định không bằng Bát Vương tử nha, đắc tội cũng liền đắc tội. Nhiếp Chân cùng Mộ Dung Thành đối mặt liếc mắt, đều cảm thấy không hiểu tại sao. Mặc dù Hải Vân Thường cùng mình là người cùng một đường, nhưng vừa rồi lời nói đơn thuần là Hải Vân Thường nói, những thứ này chó săn trực tiếp tiến hành không khác biệt công kích, và hai người bọn họ cũng một lưới bắt hết, đây coi là tật xấu gì. Hải Vân Thường tay đưa ra phía trước, sắc mặt hết sức khó coi, hết lần này tới lần khác chính mình thành tích thật là không lấy ra được, nói thật, thật còn cũng không bằng Bát Vương tử một số không đầu đâu. Hồn hển Hải Vân Thường, đột nhiên con mắt liếc về phía Nhiếp Chân, Nhiếp Chân rõ ràng cảm giác Hải Vân Thường nhãn tình sáng lên. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền nghe được Hải Vân Thường đối với mình nói rằng, dừng a. Chính là 240 vài phần có cái gì không tầm thường, Nhiếp Chân, ngươi đến nói một chút, ngươi điểm có hay không? 400 điểm. Hải Vân Thường cảm giác mình mấy cái chữ này đã báo rất cao, đoạt được 400 điểm, nói cách khác ngươi ít nhất phải liền nhảy qua 4 cái khu mới có thể làm đến, khả năng này sao? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó, vô luận là Bát Vương tử bên này. Vẫn là xung quanh dần dần vây xem qua đây những người thí luyện, đồng thời phát sinh rung trời tiếng cười. A ha 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 các. Vị cô nương này, không nghĩ tới ngươi thật đúng là hài hước a. 400 điểm. Liên nhảy qua 4-5 cái khu. Ngươi cảm thấy trên đời này sẽ có dạng này người sao? Nếu như hắn đều có thể được 400 điểm, vậy chúng ta còn không bằng tập thể treo cổ được. Ngay cả đều là Xích Tùng Châu sinh ra thí luyện giả, nhiều ít đều nghe ngửi qua một ít Nhiếp Chân truyền thuyết người. Cũng không tin Nhiếp Chân có thể được cao như vậy điểm. Lúc này, Bát Vương tử bọn hắn đã triệt để không đem Hải Vân Thường đám người để vào mắt, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Hải Vân Thường cũng không phải là một cái ác ý khiêu khích người, nàng chỉ là một người bị bệnh thần kinh. Hải Vân Thường hồn hện, nhưng nàng quả thực không biết Nhiếp Chân đạt được nhiều ít phân, nhịn không được lôi Nhiếp Chân hỏi tới, Nhiếp Chân, ngươi nha đến cùng được bao nhiêu phân, nói mau à? Không, hay là trước nhỏ giọng nói cho ta biết. Nhiếp Chân bất đắc dĩ cười khổ nói, ta nói Hải đại tiểu thư, ngươi bây giờ tranh những thứ này không cần thiết chuyện làm cái gì. Nhiếp Chân biểu hiện, càng khiến người ta cảm thấy hắn thành tích thật không được tốt lắm. Đúng lúc này, từ Ngọc Đường trong thành lao tới một đội nhân mã, tại sắp tới bọn hắn doanh địa thời điểm, chỉ thấy thí luyện đại hội người chủ trì cộng thêm sở hữu đa bảo tông nhân viên công tác, toàn thể ra khỏi hàng, chỉnh tê địa, mà, xếp thành hai hàng, lấy người chủ trì kia dẫn đầu, cung nên đội nhân mã kia đến nơi. Thuộc hạ tham kiến Diệp can sự, bốn vị phó can sự đại nhân. Người chủ trì kia cao giọng hô, tại hành lễ đồng thời, cũng uống đỉnh chỉ phương ồn ào náo động những người thí luyện. Đa bảo tông can sự cùng bốn vị phó can sự đích thân tới. Ở đây những người thí luyện thật đều là 20 tuổi phía dưới thanh thiếu niên, vừa nghe đến người chủ trì lời nói, nhất thời không dám lại nói lời nói, tất cả mọi người 10 phần ngay ngắn có thứ tự mà đứng tại bên trong quảng trường. Chỉ thấy người đi đường kia ngựa tại đi tới người chủ trì trước mặt thời điểm toàn bộ dừng lại, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử thân mang một thân thanh bào, trước xuống ngựa đi tuốt đằng trước, mà bao quát thôi phó can sự ở bên trong bốn vị phó can sự, cũng nhao nhao xuống ngựa, có thứ tự đi theo sau đó, mà người chủ trì kia thì đi theo càng phía sau. Về phần người khác ngựa, thì phải sao ở lại tại chỗ, hoặc là phân bố tại quảng trường bốn phía đề phòng. Từ chạy chỗ là có thể nhìn ra mỗi người địa vị cao thấp, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, chính là trong truyền thuyết đa bảo tông chú Ngọc Đường Quốc can sự Diệp can sự. Chương 62, Kinh Thiên Thành Tích. Đây chính là trong truyền thuyết Diệp can sự A. Nguyên lai chân nhân trưởng dạng này. Đây chính là liền hoàng đế bệ hạ cũng không thể đơn giản nhìn thấy Diệp can sự, không nghĩ tới lần này chúng ta có thể tự mình bái kiến. Còn có cái kia bốn vị phó can sự. Bình thường tại chúng ta châu thành bên trong, căn bản là chỉ nghe nói qua danh tiếng, lại không gặp qua hình dáng, cái này về có thể tính toàn bộ nhìn thấy, coi như không có tiến vào trăm người đứng đầu thì thế nào, quang là chuyện này liền đủ trở về nói khoác cả đời. Nhìn một chút người ta cái kia phong thái. Nhìn một chút người ta chọc tức thế. Nhìn một chút người ta. Chúng ta châu bên trong những đại lão kia ra môn so với, quả thực tựa như là con nít một dạng. Mặc dù có Diệp can sự đám người hy vọng kinh sợ, nhưng dù sao những đại nhân vật này trước đây đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ bị tuổi còn trẻ người tu luyện nhìn thấy, những người kia căn bản là không có cách kiềm nén hương phấn trong lòng tình. Khu khu Diệp can sự đi tới trên đài, đầu tiên trước cạn ho khan một chút. Một tiếng này ho khan ẩn chứa hắn đặc biệt có linh lực, phía dưới hơn 2.000 tên thí luyện giả, trừ Nhiếp Chân ở ngoài, tất cả mọi người linh hồn đều cảm giác một trận, sau đó ở sâu trong nội tâm hiện ra một cổ an bình cảm xúc. Tạp vụ lời nói tất cả đều nhao nhao đình chỉ. Thiên cảnh cường giả. Bất quá chắc là thiên cảnh nhất đoạn Diệp can sự cái này vừa hiển lộ ra bản lĩnh đến, Nhiếp Chân liền đi qua kinh nghiệm kiếp trước, đoán được Diệp can sự tu vi, chắc là tại thiên cảnh nhất đoạn cấp độ. Diệp can sự gặp những người thí luyện rốt cục an tĩnh lại, liền tiếp tục mở miệng nói, chư vị những người thí luyện, kẻ hèn họ Diệp, may mắn trở thành Ngọc Đường Quốc can sự. Bái kiến Diệp can sự. Phía dưới những người thí luyện rốt cục nhớ tới, mình cũng còn không có hướng Diệp can sự hành lễ. Lập tức nhao nhao hành lễ, lần này liền cái kia bắt vương tử đều không ngoại lệ, phải biết, chính là hắn phụ thân, Ngọc Đường Quốc Hoàng đế, nhìn thấy Diệp can sự như cũ muốn hành lễ, đây không tính là mất mặt. Miễn lễ đi Diệp can sự buông tay, sau đó tiếp tục nói, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi có thể từ tàn khốc thí luyện đại hội bên trong còn sống, cái này bản thân liền là một loại có thể nỗ lực hiện. Bất quá với văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, mặc dù bọn ngươi đều là hết sức ưu tú người. Nhưng thứ hạng này trước sau cuối cùng là phải quyết ra đến, chính như chúng ta trước đó chỗ công bố, xếp hạng thứ 100 người, các ngươi sẽ có tư cách tiến vào đa bảo tông tu hành, bất quá coi như chưa vào 100 vị trí đầu cũng không cần nổi giận, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, phải tin tưởng vô luận là ở đâu bên trong, là vàng đều sẽ phát quang. Cuối cùng, ta muốn hỏi các ngươi một câu, bọn ngươi có hay không xác định, lần này kết quả tranh tài công chính công bằng hợp lý, không cái gì sai lệch? Diệp can sự quát hỏi. Bọn ta xác định. Ở đây những người thí luyện trăm miệng một lời nói. Nói đùa, bọn hắn nào dám nghi vấn đa bảo tông an bài thí luyện đại hội, cái này há chẳng phải là muốn chết nha. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền công bố xếp hạng sau cùng, đa bảo tông đệ tử tiến lên đây. Theo lấy Diệp can sự quát khẽ một tiếng, năm tên đa bảo tông đệ tử phân biệt mang theo năm quyển quyển trục chậm rãi từ phía sau đi lên sân thượng. Cái này quyển thứ nhất, là lần này thí luyện đại hội thứ 51 tới 100 tên danh sách, chúng ta trừ bài danh ở ngoài. Cũng sẽ ở các ngươi tên phía sau biểu hiện các ngươi thu hoạch được tích phân chỉ số. Diệp can sự nói xong, lấy linh lực vô căn cứ mở ra tấm kia cao mấy mét bảng danh sách, một tấm kim quang lập lệ bảng danh sách liền hiện lên tầm mắt mọi người bên phải nhất. Tốt! Ta vừa lúc đứng vào người thứ 100, tổ tông phù hộ A. Đáng chết! Ta kém 2 phần là có thể chen vào 100 tên. Cái này bảng danh sách vừa ra, nhất thời đó là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, bởi vì bảng danh sách đồng thời công bố lấy điểm. Cho nên cái này bảng danh sách vừa ra, mọi người liền đều biết mình điểm có hay không chen vào 100 người đứng đầu. Khi thấy tên mình xuất hiện ở đây tờ danh sách bên trong thí luyện giả, mặc dù tiếp nối chính mình thứ tự không có càng cao, nhưng dầu gì cũng tính chen vào. Mộ Dung Thành chứng kiến tên mình xuất hiện ở thứ 92 tên, cũng thật là thở phào, lần này hắn tuyệt đối thuộc về vượt xa người thường phát huy, vốn có rất nhiều nhân cảnh cao thủ trong quyết đấu tuyệt sử phùng xanh, cũng thật sự là quá làm khó hắn. Mộ Dung huynh, chúc mừng a. Nhiếp Chân cái thứ nhất hướng hắn đạo thích, Hải Vân Thường cũng theo sát về sau, Hải Vân Thường ngược lại là không có đấu kỵ Mộ Dung Thành, bởi vì nàng đã sớm biết lấy chính mình điểm, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào trăm người đứng đầu, đơn giản cũng thản nhiên. Đa tạ đa tạ. Vừa rồi ta còn lo lắng cho mình đâu, xem ra huynh đệ ta vận khí còn có thể a. Mộ Dung Thành cũng thở phào, vừa rồi hắn là thật có chút khẩn trương. Diệp Can sự cho mọi người một chút thời gian tìm đến mình tên, sau đó sẽ chậm rãi đi tới tấm thứ hai bảng danh sách trước, dùng linh lực thúc giục, tấm thứ hai bảng danh sách dựng đứng lên. Cùng lúc đó, Diệp Can sự thanh âm cũng truyền tới, cái này tấm thứ hai bảng danh sách là 20 vị trí đầu vừa tới 50 người đứng đầu danh sách. Nhiếp Chân hai mắt đảo qua, liền thấy Đường Tuấn tên xuất hiện ở thứ 27 tên, Đường Tuấn tu vi tại nhân cảnh ngũ đoạn, dạng này tu vi xếp tại cái hạng này, cũng là trung quy trung củ. Nhiếp Chân cười hướng cách đó không xa Đường Tuấn vừa chắp tay biểu thị chúc mừng, Đường Tuấn chứng kiến sững sờ, cũng đồng dạng cười đáp lại, Đường Tuấn nguyên tưởng rằng Nhiếp Chân cùng gia tộc mình quan hệ mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng còn không đến mức chủ động lấy lòng, hiện tại xem ra, Nhiếp Chân đối thái độ mình ngược lại là còn rất thân mật. Lần này danh sách nhân số so trước một tấm ít hơn không ít. Hơn nữa bởi vì rất nhiều người đều biết mình cạnh tranh vô vọng, cho nên Diệp Can Sự cho mọi người xem danh sách thời gian cũng rút ngắn không ít. Ngay sau đó Diệp Can Sự liền đi tới bên trong tấm kia bảng danh sách trước, bàn tay to vẫy một cái, tấm thứ 3 bảng danh sách cũng bắn ra tới. Tờ này bảng danh sách, bài danh là 11 người đứng đầu tới 20 người đứng đầu. Cái này về bảng danh sách nhân số giảm mạnh đến 10 tên, hầu như đảo qua mắt là có thể xác định, mà cái này tờ danh sách hàm kim lượng cũng cao không ít, đã có người điểm đạt được 3 vị đếm. Nhiếp Chân Thủy Trung rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, chính mình điểm vượt qua xa cái này bảng danh sách tối cao phân giá trị, cho nên tên hắn còn sẽ không xuất hiện ở nơi này, căn bản không cần đi quan tâm. Mà bởi vì không biết Nhiếp Chân điểm, Mộ Dung Thành cùng Hải Vân Thường ngược lại là đang giúp hắn tìm, thấy không có Nhiếp Chân tên, lại chứng kiến Nhiếp Chân bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng bọn họ mới thở phào. Tiếp theo tờ danh sách, ghi lại là tên thứ 4 tới tên thứ 10 người đoạt giải. Diệp Can Sự nói xong, đi tới tả sổ tấm thứ 2 bảng danh sách trước, đồng thời tấm kia bảng danh sách cũng dựng thẳng lên đến, phía trên lần này chỉ có 7 người tên. Nhiếp Chân chứng kiến bài danh đệ lục chính là Lý Phong, mà Lý Phong thành tích cư nhiên cao tới 184 phân, đây đã là cái cực kỳ khủng bố thành tích, đến mức bài danh đệ tứ, đệ ngũ điểm đã vượt qua 200 phân. Tốt, tiếp tục như vậy cuối cùng một tấm bảng danh sách, ghi lại là lần này thí luyện đại hội 3 tên đầu, đáng nhắc tới đúng, 3 vị này thiên phú được nhân tài, đều là nhảy khu 2 lần trở lên. Thật sự là ta Ngọc Đường Quốc may mắn. Ừm. Đều nhảy qua 2 lần khu. Nghe được Diệp Can Sự câu nói này, Bát Vương Tử mày nhíu lại một chút, hắn vốn cho là có thể làm được 2 lần nhảy khu cũng chỉ có chính mình một người. Bát Vương Tử điện hạ xin yên tâm, mặc dù đều là nhảy qua 2 lần khu, nhưng ngài thành tích đều đủ để lần thứ 3 nhảy khu, tất nhiên vượt qua xa 2 người khác. Đúng vậy, điện hạ không được đa tâm, thử nghĩ cái này Ngọc Đường Quốc thế hệ trẻ, có ai là Vương Tử điện hạ đối thủ? Bát Vương Tử tùy tùng gặp chủ tử cao mày, lập tức từng đạo vô ngông ngựa lên đây. Bát Vương Tử gật đầu, trong lòng trấn an rất nhiều, lời này không giả, lấy hắn thành tích nếu như không phải là bởi vì đồ bảo hiểm, lần thứ 3 nhảy khu không có vấn đề. Bất quá vô luận là Bát Vương Tử hay là hắn người, sợ rằng đều không có nghe rõ Diệp Can Sự nói nhảy khu 2 lần ở trên câu nói này, riêng là ở trên 2 chữ này, e rằng có nghĩa là cũng không chỉ nhảy khu 2 lần. Thình thịch. Nhất bên trái tấm kia bảng danh sách một tấm, mọi người thấy là một tấm trống rỗng bảng danh sách, còn đang nghi hoặc, liền thấy Diệp Can Sự bàn tay lau một cái, tên thứ 3 tên chậm rãi hiện lên bảng danh sách hàng thứ 3. Mọi người nhưng, nguyên lai là đại hội một ít manh lưới, tối cao 3 cái thứ tự lần lượt hiện hiện, khiến cho sát có việc một ít, cũng có thể càng treo người khẩu vị. Lam Bát Vương Tử chứng kiến tên thứ 3 thành tích thời điểm, trong lòng đá lớn cũng buông xuống, tên thứ 3 mới 228 phân, cách mình thành tích còn có chút chênh lệch. Căn cứ trước đó thứ tự phân tích, bài danh càng là dựa vào trước, điểm chênh lệch càng là nhỏ bé, thường thường 2 phần kém là có thể quyết định một cá nhân bài danh cao thấp. Mà vừa mới trở nên không gì sánh được bình tĩnh Bát Vương Tử, ở giây tiếp theo, sắc mặt lại trong nháy mắt trở nên u ám không gì sánh được. Theo lấy Diệp Can Sự bàn tay lau một cái, tên mình cư nhiên xuất hiện ở bảng danh sách hàng thứ 2, điểm vì 248 phân. Chuẩn xác điểm nói rõ, chính mình chỉ có thể có đến thí luyện đại hội tên thứ 2. Nhưng mà tên thứ 2 cùng tên thứ nhất ở giữa, mới là phân biệt lớn nhất. Trong chớp nhoáng này, Bát Vương Tử sắc mặt tái xanh, mà phía sau hắn những cái kia vẫn luôn nói khoác thuốc ngựa người, lập tức đều im lặng không nói, nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều mười phần lo lắng, rất sợ Bát Vương Tử một cái tâm tình không tốt, bắt bọn họ hết giận. Đáng chết! Rốt cuộc là người nào thành tích cư nhiên có thể vượt lên trước Bát Vương Tử? Chẳng lẽ còn có người điểm có thể so sánh 248 phân cao? Những cái kia chó săn nhóm xấu hổ vạn phần, vừa rồi thổi thực sự quá sớm, ai sẽ nghĩ đến có dạng này biến cố? Rốt cuộc là ai? Bát Vương Tử nội tâm một nửa là phẫn nộ, một nửa kia là nghi hoặc, cái này Ngọc Đường Quốc bên trong, 20 tuổi phía dưới trong đám người, có người tu vi có thể vượt lên trước chính mình sao? Đột nhiên, Bát Vương Tử trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, nghĩ đến trước đó phản bác chính mình thiếu nữ kia lời nói. Chẳng lẽ là hắn? Bát Vương Tử trong nháy mắt ánh mắt tập trung ở Nhiếp Chân trên người, ánh mắt tràn ngập sát khí cùng ấm lãnh. Sau đó lập tức ánh mắt phản hồi tấm kia trên bảng danh sách, bởi vì Diệp Can Sự lại có động tác. Tốt, tiếp tục như vậy chính là chúng ta lần này thí luyện đại hội quán quân, hắn là được Diệp Can Sự nói như vậy, bàn tay vô căn cứ rạch một cái. Tại Bát Vương Tử khó coi dưới con mắt, bảng danh sách hàng ngũ nhứ nhất xuất hiện hai chữ Nhiếp Chân. Mà cái này tên bên cạnh xuất hiện chữ số, khiến cho Bát Vương Tử nhất thời hai mắt tóe hồng. 1000 điểm. Chương 63, tự nhiên đâm ngang. 1000 điểm. Đây là nhân loại có thể đạt được chữ số sao? Làm Nhiếp Chân điểm bị công bố ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hóa đá, bộ mặt biểu tình tất cả đều đông lại, giờ khắc này hiện trường cư nhiên yên tĩnh dị thường. Nhiếp Chân. Ngươi Hải Vân Thường run rẩy tay chỉ Nhiếp Chân, lại không còn gì để nói, nàng căn bản không biết nên nói như thế nào. Mộ Dung Thành không thể tin nhìn lấy Nhiếp Chân, Nhiếp Chân đoạt được đệ nhất hắn không cảm thấy kỳ quái. Vốn lấy loại này tính áp đảo điểm đoạt giải quán quân, đây chính là khác nhất mã sự. Nhiếp Chân. Ai là Nhiếp Chân? Có ai biết rõ Nhiếp Chân là ai, đây là người có thể đoạt được điểm sao? Nhiếp Chân. Không phải là Ma Vương Nhiếp Chân sao? Xích Tùng Châu sinh ra nhiều người thiếu đều nghe nói qua cái này đại danh, dù sao Nhiếp Chân làm việc trước đây vẫn là huyên náo thật lớn. Trong nháy mắt, Nhiếp Chân đại danh truyền khắp toàn bộ thí luyện giả ở giữa, tất cả mọi người tại hướng Xích Tùng Châu người tu luyện hỏi thăm Nhiếp Chân nghe đồn. Đáng chết ra hỏa. Bát Vương Tử ván độc trừng Nhiếp Chân liếc mắt, hắn thấy, vốn tới tay quán quân, bị Nhiếp Chân cho cướp đoạt, đun sôi con vịt cư nhiên cứ như vậy bay, thực sự đáng trách. Tốt, trừ 100 người đứng đầu thí luyện giả bên ngoài, còn lại những người thí luyện, có thể phản hồi quê cũ, còn lại 100 tên thí luyện giả, có thể phản hồi Ngọc Đường Thành tự động tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, tại Tông Chủ Sơn xuống cửa chính tập hợp. Diệp Can Sự nói xong, không nói hai lời, dẫn đầu ly khai. Tông Chủ Sơn. Ở vào Ngọc Đường ngoài thành 40 dặm, thật Tông Chủ Sơn cũng không phải là ngọn núi này lúc đầu tên, hơn nữa bởi vì ngọn núi này đỉnh núi là Diệp Can Sự trụ sở, bình thường Diệp Can Sự cũng đều ở chỗ này hướng ra phía ngoài ra lệnh, địa vị 10 phần cao thượng, tại Ngọc Đường quốc bên trong, địa vị tối cao cũng không phải là thủ đô Ngọc Đường thành, mà là Tông Chủ Sơn. Thật hầu như mỗi cái nước phụ thuộc đều có như thế một tòa Tông Chủ Sơn, cũng cơ bản đều là tại thủ đô phụ cận, cái này nước phụ thuộc mọi người là biết rõ. Hải tiểu thư. Thực sự quá tiếc nuối, phải ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Mộ Dung Thành hướng Hải Vân Thường cười khổ nói. Ai? Thôi thôi, hai người các ngươi có gì muốn ta bả tin tức mang về không? Hải Vân Thường cười khổ nói, nguyên bản 3 người đến, hiện tại cứu nàng một cá nhân trở về, thực sự có chút buồn bực. Đường xa xa xôi, nhiều hơn bảo trọng. Nhiếp Chân cười nói. Được, ta sẽ đem các ngươi, riêng là ngươi thành tích mang về, chỉ sợ ngươi thành tích cùng thứ tự một khi chuyển đi, trang diện này sẽ cực hành động đi. Hải Vân Thường hướng Nhiếp Chân cười một chút, sau đó liền cùng Nhiếp Chân cùng Mộ Dung Thành mỗi người đi một ngả. 2000 người cứ như vậy mỗi người đường ai nấy đi, kế tiếp sự tình khả năng liền cùng bọn chúng không có quan hệ gì, đến mức còn lại số 100 thí luyện giả, thì mỗi người top 5 top 3 tiến vào Ngọc Đường bên trong thành. Nhiếp Minh, đi Ngọc Đường thành ngươi có cái gì an bài? Mộ Dung Thành hướng Nhiếp Chân dò hỏi. Nhiếp Chân trầm tư một chút nói, cũng không đặc biệt gì, tìm cái nhà trọ ở lại. Sáng sớm ngày mai đi Tông Chủ Sơn chính là, một chỗ sao? Mộ Dung Thành cười khổ một tiếng nói, Nhiếp Minh có chỗ không biết, Ngọc Đường trong thành có mấy nhà cùng nhà ta tộc có lui tới làm ăn gia tộc, không phải sao, ta lần này còn có một sứ mệnh, thay thế ta phụ thân từng cái thăm viếng một chút, ngươi nhưng có hứng thú một chỗ. Ai ai? Nhiếp Minh, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Nhiếp Chân ở đâu có lòng thanh thản bồi Mộ Dung Thành thăm viếng làm ăn gì đồng bọn a, còn không vội vã bước nhanh bỏ qua Mộ Dung Thành. Mặt lưu lại một câu ngày mai Tông Chủ Sơn gặp, liền dẫn đầu chạy vào Ngọc Đường trong thành. Nhiếp Chân trước đây cũng không có tới qua Ngọc Đường thành, đối bên trong thành tự nhiên không quá quen thuộc, Nhiếp Chân cũng không có cái gì đi dạo một vòng tâm tư, định tìm một cái khách sạn ở lại qua một đêm, ngày mai sáng sớm trực tiếp đi Tông Chủ Sơn là được. Long Phượng Các. Nhà này không sai, liền nhà này đi. Nhiếp Chân đi tới Ngọc Đường trung tâm thành phố vị trí, chứng kiến có một nhà sửa sang xa hoa nhà trọ, liền không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào. Mặc dù gian phòng này nhà trọ hiển nhiên có giá trị không nhỏ, thế nhưng Nhiếp Chân cũng không phải thiếu tiền người, bởi vì càng là xa hoa nhà trọ, khách nhân thì càng thiếu, tương đối càng thêm thanh tĩnh, mà cái này chính là Nhiếp Chân cần thiết. Chuyện của tôi VN. Trưởng quỹ, một gian phòng hảo hạng, lại cho ta tới vài món thức ăn. Nhiếp Chân ở đại sảnh tìm một cái bàn trống tọa hạng, sau đó đối trưởng quỹ nói rằng. Được. Quần áo hoa lệ điếm trưởng quỹ bình thản hồi đáp. Nhiếp Chân nhìn một chút vị kia điếm trưởng quỹ, bình thường nhà trọ điếm trưởng quỹ đều 10 phần nhiệt tình, chỉ hy vọng nhiều mấy người khách nhân, mà cái này tiệm trưởng quỹ lại một bộ quan tòa khuôn mặt, cái gọi là chủ lớn thì lấn khách quả thực không giả, tuy nói cũng không có lấn khách, thế nhưng kiêu ngạo lại bưng lên đến. Nhiếp Chân phòng trừng gian phòng này nhà trọ chủ nhân tại trong quan phủ cũng là rất có bối cảnh. Bất quá Nhiếp Chân cũng không phải như vậy tính toán người, chỉ cần không muốn khi dễ đến trên đầu hắn đến, một ít trong thái độ sự tình hắn cũng sẽ không tính toán chi ly. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị liền bưng mấy đạo ăn sáng đi tới Nhiếp Chân bên người, bốn cái chén dĩa hướng trên bàn ném một cái, nước canh văng trên bàn khắp nơi đều là. Nhiếp Chân vừa nhìn, đây là cái gì đồ ăn? Một con cá liền thừa lại xương cá, hắn đồ ăn cũng đều là cơm thừa đồ ăn thừa, coi như là người chủ lớn thì lấn khách, cũng chưa đến nổi nhường khách nhân ăn những thứ này à. Không đợi Nhiếp Chân tức giận, tiểu nhị kỳ quái thanh âm liền truyền vào Nhiếp Chân trong tai, đồ ăn đủ, khách quan chậm rãi ăn, mặt khác nhớ kỹ thanh toán tiền đồ ăn tiền, tổng cộng 10 vạn lượng. Nhiếp Chân giận tím mặt, cái này 4 đĩa đồ ăn thừa muốn thu ta 10 vạn lượng bạc. Phải biết, một lượng bạc liền đủ dân chúng tầm thường một tháng chi phí, ngươi ra giá không hợp lý cũng liền thôi, thức ăn này tối thiểu cũng phải cho ta được rồi. Vô liêm sỉ. Ngươi một tiểu nhị sao dám như vậy lấn khách? Gọi ngươi nhà trưởng quý đi ra. Nhiếp Chân một tay lấy tiểu nhị kéo qua đến, sau đó ra bên ngoài. Hoàn hảo Nhiếp Chân có chỗ khắc chế, không có sử xuất toàn lực, bằng không cái này ném một cái liền muốn tiểu nhị tính mệnh. Nhiếp Chân cảm giác được, cái tiệm này tiểu nhị nhiều lắm cũng chính là võ đồng 5-6 đoạn tu vi, liền cùng không có một dạng. Hoa! Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng cũng trọng trọng ngã trên mặt đất, kêu thảm một tiếng sau đó hô lớn, người đến ở đâu người đến nha? Có người nháo sự rồi. Trưởng quỹ mau tới a. Có người muốn ăn cơm chùa a. Nhất thời, bên trong khách sạn vốn là không nhiều người ánh mắt tất cả đều tập trung qua đây, mà xuống một giây, trưởng quỹ liền dẫn mười mấy tên nhà trọ hộ vệ đem Nhiếp Chân bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Người phương nào dám can đảm ở Long Phượng các náo sự? Trưởng quỹ mặc dù lời là nói như vậy không sai, nhưng nói chuyện đối tượng lại nhắm thẳng vào Nhiếp Chân. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, đối điếm trưởng quỹ lạnh lùng nói, trưởng quỹ, không phải là ta náo sự, thật sự là nhà ngươi tiểu nhị khinh người quá đáng. Ngươi xem một chút hắn lên cho ta là thứ gì, không chỉ có cho ta ăn cơm thừa rượu cạn, còn tuyên bố cái này 4 đĩa đồ ăn muốn 10 vạn lượng bạc, chẳng lẽ ngươi Long Phượng Các chính là chỗ này chủ lớn thì lấn khách sao? Ồ, nhưng có việc này. Trưởng quỹ nhìn về tiểu nhị. Tuyệt không việc này. Tiểu nhị gặp trưởng quỹ tựa như có chỗ rửa giống như, đối trưởng quỹ nói rằng, trưởng quỹ, tiểu nhân mang thức ăn lên tuyệt đối là chính kinh, hắn nói do muốn ăn cơm chùa, trưởng quỹ ngàn vạn lần không nên tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi xem. Sự thực đã nói rõ, tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này Long Phượng Các chính là Bàng Quý Phi bỏ vốn kiến tạo, ngươi dám can đảm ở Long Phượng Các nháo sự, hiển nhiên là không cho Bàng Quý Phi mặt mũi, không tránh khỏi, ta muốn đưa ngươi cầm xuống, chờ sau khi Bàng Quý Phi xử lý. Trưởng quỹ lạnh lùng nhìn lấy Nhiếp Chân quát lên. Cái gì? Nhiếp Chân kém chút cho là mình nghe lầm, trên đời này còn có loại này đạo lý sao? Cái này trưởng quỹ rõ ràng cho thấy thiên vị người trong nhà vu oan chính mình. Loại chuyện như vậy cư nhiên cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, liền đem tội danh cho mình làm thật, đơn giản là buồn cười. Ai nha, vị này không phải là Nhiếp Chân Nhiếp thiếu gia nha. Làm sao? Không có tiền ăn. Ôi ôi ôi. Trưởng quỹ, không bằng bữa cơm này liền nhớ ta sổ nợ được, không nên đem sự tình làm lớn chuyện nha, nếu không mọi người rất khó coi. Lúc này, một cái buồn rười rượi thanh âm, từ trong đám người nặng đi ra, Nhiếp Chân lạnh lùng nhìn liếc mắt, chính là đều là thí luyện giả một trong Bát Vương Tử. Ai? Bát Vương Tử, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này, đây cũng không phải là một bữa cơm tiền sự tình, thật sự là chuyện liên quan đến ta Long Phượng Các danh dự, nếu như không đem người này cầm xuống, tương lai miêu cẩu đều tới ta Long Phượng Các giấm hai chân, nhường ta về sau làm như thế nào sinh ý đâu. Trưởng quỹ kia giả vờ khổ sở nói. Ai? Điều này cũng đúng a. Xem ra là tiểu vương mạo phạm Bát Vương Tử lắc đầu thở dài nói. Nhiếp Chân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem cái này lưỡng hàng hát đôi, cái này Bát Vương tử không ra mặt, Nhiếp Chân còn không xác định, nhưng cái này Bát Vương tử tất nhiên xuất đầu, Nhiếp Chân 100% có thể kết luận, đây là một trận nhắm vào mình âm mưu. Cái này Bát Vương tử nhắm vào mình, Nhiếp Chân có thể giải thích vì là đấu kỵ chính mình thí luyện đại hội thành tích, nhưng cái này trưởng quỹ dựa vào cái gì liền theo Bát Vương tử hãm hại chính mình đâu, loại chuyện như vậy một khi làm không cẩn thận chẳng phải là đập chính mình chiêu bài. Nhường một chút, nhường một chút. Đây không phải là Nhiếp Vinh nha. Lúc này Lý Phong thanh âm từ trong đám người truyền tới, đồng thời hắn cũng vọt tới Nhiếp Chân bên người. Lý Phong. Bát Vương tử thốt ra, hiển nhiên hắn là nhận ra Lý Phong. Bang trưởng quỹ, ta có thể làm chứng, Nhiếp Vinh nói tới không sai, thật là cái tiệm này tiểu nhị khinh người quá đáng, gặt các ngươi cầm đồ ăn thừa chiêu đãi khách nhân, ta xem cần phải trọng phạt mới là. Lý Phong nói như thế, thật là cho vị này bang trưởng quỹ một nấc thang xuống, nếu như hắn thức thời lời nói, thuận thế mượn sườn núi xuống lửa là được. Nhiếp Minh, trưởng quỹ này thật là bàng quý phi đồng bào đệ đệ, mà Bát Vương tử chính là bàng quý phi nhi tử, bọn hắn nhất định là cố ý hãm hại ngươi. Lý Phong len lén đối Nhiếp Chân nói rằng. Nhiếp Chân vốn là còn chút kỳ quái cái này trưởng quỹ cũng họ bàng, trong lòng vốn là có chút suy đoán, có Lý Phong giải thích hắn liền đều hiểu, thì ra cái này trưởng quỹ chính là Bát Vương tử cậu a. Có Lý Phong xuất đầu, lần này xung quanh quần chúng liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tựa hồ dư luận khuynh hướng bắt đầu thiên hướng Nhiếp Chân, dù sao Long Phượng các chủ lớn thì lấn khách cũng không phải lần một lần hai. Bát Vương tử lòng dạ hẹp hỏi, hắn tất nhiên là oán hận ngươi cướp đi hắn thí luyện quán quân, liền liên hợp hắn cậu hãm hại ngươi. Bàng quý phi là hoàng đế sủng ái quý phi, tiền hùng thế lớn, Long Phượng các bên trong nuôi một nhóm lớn hảo thủ, khó đối phó a. Nói đi nói lại, Nhiếp Minh, ngươi làm sao sẽ tới đến Long Phượng các? Lý Phong lặng lẽ bả Long Phượng các một ít tình báo nói cho Nhiếp Chân. Nhiếp Chân nhất thời dở khóc dở cười, Lý Huynh, ta nói ta là tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, ngươi tin không? Chương 64, Long Phượng các đại chiến. Lại nguyên lai, Bát Vương tử tại thí luyện đại hội thất lợi về sau, liền đi thẳng tới Long Phượng các uống rượu giải buồn, mới qua 3 lần rượu, vừa vặn phát hiện Nhiếp Chân tới ở trọ, đây quả thực tiểu têu là đụng vào trên lưới thương, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Lý Phong đối cái này cảm thấy không nói. Thật nếu như không phải Nhiếp Chân đi tới Long Phượng các lời nói, e rằng không có cái này xảy ra chuyện, nhưng tất nhiên đến đều đến, Bát Vương tử lại cảm thấy Long Phượng các là mình địa bàn, tự nhiên là muốn xử lý như thế nào Nhiếp Chân liền xử lý như thế nào Nhiếp Chân. Lý Phong, bản vương khuyên ngươi bớt lo chuyện người, bằng không ngươi phải thi cho thật giỏi lo xuống ngươi tình cảnh. Bát Vương tử nhìn lấy Lý Phong ánh mắt 10 phần âm lãnh, chính mình vốn là định hảo hảo, làm sao có thể nhường Lý Phong hư đại sự. So sánh Bát Vương tử, hắn cậu bàng trưởng quỹ liền lao luyện nhiều, hướng phía Lý Phong nói, Lý thiếu gia, bây giờ đã không phải là bàn này đồ ăn sự tình, mà là vị này Nhiếp tiểu huynh đệ tại ta Long Phượng các bên trong náo sự, với ta Long Phượng các danh dự ảnh hưởng quá nhiều, chúng ta không thể không trừng trị hắn một chút. Hừ hừ, sai lầm. Nhiếp Chân cười lạnh nói, rõ ràng là ngươi Long Phượng các có lỗi trước, còn không cho phép người khác phản bác. Như vậy không biết xấu hổ hành vi lại còn có thể nói như thế quang minh chính đại, thật sự là vô sỉ tột cùng. Ngươi Long Phượng các chủ lớn thì lấn khách, so như du côn thổ phỉ, chẳng lẽ cho là có một tấm bảng quý phi biển chữ vàng, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhiếp Chân phẫn nộ quát. Ha 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 ha. Bàng trưởng quỹ liền cười mấy tiếng, chỉ vào Nhiếp Chân cả giận nói, người này to gan lớn mật, tới ta Long Phượng các nháo sự đã là tử tội, mở miệng lại làm nhục bảng quý phi, xem ra không bắt lại ngươi, người khác sẽ còn cho là ta Long Phượng các dễ khi dễ đâu. Người đến ở đâu, cho ta đem người này cầm xuống. Theo lấy bảng trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, vốn là vây quanh Nhiếp Chân mười mấy tên nhà trọ thủ vệ đồng thời nhận lệnh. Mà nguyên bản tại Long Phượng các bên trong những khách nhân thì rất sợ lọt vào thai bay vạ gió, vội vã chạy ra Long Phượng các. Bây giờ Long Phượng các bên trong trừ Nhiếp Chân cùng Lý Phong bên ngoài, cũng liền bắt Vương tử kể cả Long Phượng các trên dưới cả đám người. Bảng trưởng quỹ, hiện tại dừng tay còn kịp, ngươi cũng đã biết vị này Nhiếp Chân huynh là thân phận gì, hắn chính là Lý Phong gặp bảng trưởng quỹ thật muốn động thủ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhiếp Chân là ai, đừng nói hắn là thí luyện quán quân, tại thí luyện trong đại hội thành tích nổi bật, mặc dù Diệp Can sự không có nhiều lời, thế nhưng chỉ cần là người có quyết tâm đều đoán ra, Nhiếp Chân tương lai nhất định là sẽ tiến vào đa bảo tông hoạch tâm người. Gọi Nhiếp Chân bây giờ tại thế tục thế giới thân phận, khả năng liền có quán quân hầu, đây chính là chư hầu một trong A, thân phận địa vị chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái quý phi đệ đệ. Dù là thân phận so với Bát Vương tử tới đây chỉ cao chớ không thấp hơn A. Nhưng Lý Phong lời còn chưa nói hết. Đã bị Bát Vương tử ngắt lời nói, Lý Phong, ngươi đừng không biết tốt xấu, bất kể hắn là cái gì thân phận, đều không có tư cách làm nhục đương triều quý phi. Cậu, cũng đừng làm cho người cho rằng Bàng gia không người, ai cũng có thể dẫm ở trên đầu. Bát Vương Tử nơi nào quản rất nhiều, hắn hiện tại chỉ biết là, nếu như Nhiếp Chân nằm chết ở chỗ này lời nói, những lời ấy không chừng chính mình cái này thí luyện đại hội tên thứ hai, liền tự động tấn cấp tên thứ nhất. Trong ngày thường Bát Vương Tử ỷ vào thân phận mình, tại Ngọc Đường trong thành cũng không thiếu làm mưa làm gió, tính khí đã sớm được không sợ trời không sợ đất, trên đầu dân chúng vô tội tính mệnh cũng không thiếu thêm, nhiều hơn cái thí luyện đại hội quán quân cũng không phải đại sự gì. Giết cho ta. Bát Vương Tử lời nói ở giữa Bàng trưởng quỹ trong lòng uy hiếp, ta Bàng gia lúc nào mặc người chém giết, chuyện này nếu như truyền đi, ta Bàng thị còn gì là mặt mũi. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, mà Nhiếp Chân lúc này trong mắt hắn, rất rõ ràng chính là con gà kia. Bàng trưởng quỹ không phải là không có nội tâm, chỉ bất quá Nhiếp Chân quần áo bất quá là một cái con cháu hào môn, chính là con cháu hào môn một cái mạng, hắn vẫn có nổi, đến mức Lý Phong sao, thì ít nhiều có chút phiền toái, có thể không ra mạng người tiểu trường đại giới tốt nhất. Bất quá Lý Phong cũng không phải là Khô Vinh Hậu trưởng tử, cũng không phải Khô Vinh Hậu người thừa kế, hắn còn sẽ không thái quá cấm kỵ, nhiều lắm là có chút phiền phức mà thôi. Lý Huynh, mau mau rời đi nơi đây. Nhiếp Chân đối Lý Phong quát khẽ một tiếng, sau đó song trưởng lập tức đón nhận những hộ vệ kia. Những hộ vệ này tu vi đều tại nhân cảnh thất đoạn tới cửu đoạn, nho nhỏ một kiện nhà trọ, tự nhiên có thể nuôi hơn 10 tên nhân cảnh thất đoạn ở trên cao thủ vì tay chân, có thể thấy được Bảng Quý Phi bút tích lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Chân cũng không sợ những thứ này nhân cảnh cao thủ, dù sao hắn tu vi hầu như tiếp cận địa cảnh đỉnh phong, hơn nữa nếu như Nhiếp Chân thật đem hết toàn lực lời nói, chỉ sợ sẽ là thiên cảnh sơ cấp cường giả cũng chưa chắc có thể chiến thắng cho hắn. Tương phản, Lý Phong ở chỗ này liền tương đối lung túng, Lý Phong tu vi chỉ có nhân cảnh lục đoạn, ở đây người bất kỳ một cái nào cùng hắn đơn đấu đều có thể thắng được hắn, huống chi vẫn là mấy chục người chen nhau lên. Có Lý Phong tại, Nhiếp Chân vì bảo đảm Lý Phong tính mệnh, thậm chí cũng không dám hoàn toàn vận dụng thực lực chân thật. Nhiếp Minh, ta Lý Phong vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Chân ngăn lại. Lý Minh, thời khắc mấu chốt ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình, bằng vào ta tu vi, những thứ này bọn chuột nhắt còn không làm gì được ta, nhưng ngươi ở nơi này ta không dám thi triển toàn lực, ngươi mau mau rời đi nơi đây, miễn cho lọt vào thai bay vạ gió. Nhiếp Chân vội vàng nói. Lý Phong cũng không phải loại kêu kiểu tình chi nhân, hắn lập tức lĩnh hội Nhiếp Chân ý tứ. Liên tưởng đến Nhiếp Chân tự thân hung ác thực lực, Lý Phong phát hiện mình muốn cùng Nhiếp Chân kề vai chiến đấu sợ rằng thật sự là không có tư cách này, tương phản thậm chí còn có thể liên lụy Nhiếp Chân. Tốt. Nhiếp Minh, ngươi tạm thời ngăn cản đám này đồ ngu chốc lát, ta đi hướng Đa Bảo Tông can sự chống án, ta cũng không tin, thế giới này còn không có vương pháp không được. Lý Phong trùng điệp gật đầu. Tự đánh Lý Phong cùng Nhiếp Chân kết bạn sau đó, nhãn giới cùng khí độ không ngừng mà tại tiến bộ. Trong ngày thường Lý Phong thường sẽ ngẫm lại trước đây chính mình kết giao những cái kia hồ bằng cậu đảng, đang cùng Nhiếp Chân so với một chút, hắn liền sẽ ai thán, chính mình trước đó kết giao đều là gì đồ vật, so với Nhiếp Chân phong thái, đó là vạn nhất đều không kịp. Lâu ngày, Lý Phong liền kìm lòng không được địa, mà, bà Nhiếp Chân coi như là một cái nửa thần tượng nửa bằng hữu thân phận, bây giờ Nhiếp Chân người đang ở hiểm cảnh, hắn dù là bởi vì thực lực bản thân nhân tố giúp không được gì, cũng hy vọng tại khác biệt phương diện trên bảng Nhiếp Chân. Đi thôi. Nhiếp Chân nắm lên Lý Phong cổ áo, sau đó thầm vận linh lực hướng phía ngoài đoàn người ném một cái. Siêu. Một chút, Lý Phong đã bị Nhiếp Chân dùng linh lực tống xuất Long Phượng Các. Lý Phong sau khi rời khỏi đây, ngựa không dừng vó, lập tức hướng Ngọc Đường bên trong thành Đa Bảo Tông phòng làm việc chạy như bay. Có thể nào để ngươi như nguyện? Đứng xem đây hết thảy Bát Vương Tử càng ngày càng bạo, sinh ra ngăn chặn Lý Phong tâm tư, nếu để cho Lý Phong báo lên cho Đa Bảo Tông, chính mình chỉ sợ cũng phải ăn không bao che đi. Chính mình những thứ này tiểu tâm tư, tại Đa Bảo Tông người có quyền trước mặt, vậy khẳng định là không che giấu được. Chạy đi đâu? Bát Vương Tử một quẹt cái mông Nhiếp Chân cũng biết hắn vận chuyển sao cức, một đạo sát thế chi kiếm, trực tiếp phong bế Bát Vương Tử muốn đi phương hướng. Vâng! Bát Vương Tử sợ hãi phát hiện, trước mặt mình hiện lên một đạo hắc mang, sau đó trước mặt sàn nhà nhiều hơn một đạo sâu không thấy đáy hố sâu. Hiện tại, liền để ta tới nhìn một chút, cái này hơn 10 danh nhân cảnh cường giả. Có hay không có thể ngăn cản được ta? Nhiếp Chân quát lên một tiếng lớn, dự định nghiêm túc xuất thủ. Người nọ là không phải là óc bò xuống. Bát Vương Tử trong lòng oán thầm đạo, hắn thấy, Nhiếp Chân tu vi nhiều lắm cũng chính là địa cảnh nhất đoạn, ngươi phải đồng thời đối phó 4-5 danh nhân cảnh cường giả ngược lại là không thành vấn đề, muốn một hơi thở đối phó hơn 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện nhân cảnh cao thủ. Đừng đua. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Bát Vương Tử chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh bắn ra tới. Nhiếp Chân chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể, lập tức liền đánh văng ra 3 gã nhân cảnh cửu đoạn hộ vệ công kích. Thông Thiên Quyền. Ùng 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 ùng. cái kia ba gã bị Nhiếp Chân văng ra tới hộ vệ còn không có đứng vững góc chân, Thông Thiên Quyền quyền kình đã tới, cũng cảm giác như là bị một chiếc đũa lớn đập mạnh miệng ngực, ba gã hộ vệ trên không trung phun mạnh hai đại miệng máu, mới ngã xuống đất, tử sinh không biết. Còn không mau lên cho ta. Chớ bị cái này con cọp giấy bị dọa cho phát sợ a. Bát Vương Tử vội la lên, nếu như những hộ vệ này đỡ không được Nhiếp Chân lời nói, hắn rất khó tưởng tượng Nhiếp Chân sẽ làm sao đối phó chính mình. Linh lực phóng ra ngoài, nói rõ Nhiếp Chân là địa cảnh cường giả, một chiêu liền đem ba gã nhân cảnh bát đoạn cường giả đánh trọng thương, nói rõ Nhiếp Chân không phải đơn giản địa cảnh nhất đoạn cường giả đơn giản như vậy. Bát Vương Tử phỏng đoán cẩn thận, Nhiếp Chân thực lực chí ít tại địa cảnh trung tầng, cao tới đâu Bát Vương Tử cũng vô pháp phỏng đoán. Thật vô luận là địa cảnh tứ đoạn vẫn là địa cảnh cửu đoạn, đối Bát Vương Tử mà nói là không quan trọng, bởi vì hắn đều đánh không lại, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Long Phượng các những hộ vệ này. Ngưng Dương Chỉ. Nhiếp Chân hai tay ngón trỏ đưa ra, làm nhiều việc cùng lúc, phàm là tới gần hắn hộ vệ, tất cả đều bị Nhiếp Chân Ngưng Dương Chỉ bắn trúng, liên tục ngã quỵ 5-6 người, tất cả đều là trong mi tâm nhất chỉ, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Nhiếp Chân càng đánh càng hăng, chỉ chốc lát sau, Long Phượng các hộ vệ cũng đã ngã xuống phân nửa, hơn nữa Nhiếp Chân còn không có nửa điểm mệt mỏi rã rời dáng vẻ. Thiếu niên này, lợi hại như vậy, đi nhanh mời 3 vị quản gia đến đây trợ chiến. Mặt khác bà bàng phủ bọn hộ vệ cũng toàn bộ gọi tới, đó là một cái hàng cứng. Gọi bọn hắn nghìn vạn lần cẩn thận. Bàng trưởng quỹ vội la lên. Cái này hơn 10 tên hộ vệ chẳng qua là Long Phượng các hộ vệ, mà bàng phủ hộ vệ thì còn có 800 tên đông đúc, lại huấn luyện so trước mắt những hộ vệ này muốn càng nghiêm ngặt, thực lực bưu hãn, là bàng phủ chân chính con bài chưa lật. Mà cái kia 3 vị quản gia, thì là bàng phủ lương cao cam kết địa cảnh cường giả, 3 người tất cả đều là địa cảnh tứ đoạn tu vi. Lại lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, chính là đối mặt địa cảnh lục đoạn cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Xem Nhiếp Chân như chém dưa thái rau xử lý dưới tay mình, bàng trưởng quỹ cũng lại không nhẫn mại được, dù là vận dụng bàng phủ sở hữu con bài chưa lật, hôm nay cũng muốn đem người này triệt để ở lại chỗ này. Nếu không một khi nhường hắn chạy trốn, nghĩ đến bàng gia đắc tội một cao thủ như vậy, bàng trưởng quỹ tâm liền hoàn toàn u ám. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận, sớm biết người kia hung hãn như vậy, liền không nghe theo chính mình cái này cháu ngoại trai hồ đồ, hiện tại cái này không chết không thôi thủ đã kết xuống, chỉ có một con đường đi vào tối. Chương 65, thôi phó can sự xuất thủ. Bàng gia hiệu suất cái gì cao, ngay tại Nhiếp Chân liên tục xuất thủ giải quyết một cái lại một cái hộ vệ thời điểm, bàng phủ hộ vệ cũng đã tại 3 gã quản gia dẫn dắt xuống sông vào. Trước đó Nhiếp Chân mặc dù cũng coi như nghiêm túc đối đãi, nhưng cũng không có ra tay toàn lực, dù sao nếu như muốn hắn thi triển toàn lực lời nói, sợ rằng toàn bộ Long Phượng Các cũng phải bị hắn tháo dỡ, nhưng mắt thấy nối liền không dứt giết không được con người toàn vẹn ngựa, hắn cũng hiểu được có chút phiền phức. Bát Vương Tử, ngươi nghĩ rằng ta thật dễ khi dễ sao? Hôm nay ta liền đem cái này Long Phượng Các tháo dỡ. Nhiếp Chân mắt lộ ra hung quang, hắn lần này chân nộ. Lớn mật cùng đồ. Ai dám tới ta Long Phượng Các náo sự? Bàng trưởng quỹ vừa nghe đến đạo thanh âm này liền mừng rỡ trong lòng, hướng phía ngoài cửa hô lớn, 3 vị quản gia mau mau đến đây trợ chiến. Đừng có lưu người này miệng sống. Hừ, không lưu miệng sống. Các ngươi có cái gì tư cách nói lời như vậy? Nhiếp Chân trong lòng cười nhạt, hắn như thế nào không biết, lúc này có 3 gã địa cảnh tứ đoạn cường giả đã xuất lĩnh mấy trăm người chạy tới cánh cửa. Tuân mệnh. 3 vị quản gia đồng thời sát nhập Long Phượng Các, cùng lúc đó, 3 đạo linh lực công kích phân 3 đường hướng Nhiếp Chân giết tới. Ồ, Nhiếp Chân kinh dị một chút, cũng không là bởi vì bọn hắn thực lực, mà là bởi vì bọn hắn vị trí công kích. Cái này 3 người đồng thời phát động công kích, một đạo bắn về phía đầu mình bộ phận, một đạo hướng chính mình miệng ngực mà đến, một đạo khác thì là nhắm vào chính mình hạ âm, có thể thấy được 3 người lẫn nhau ở giữa công kích là có chỗ phối hợp. Tiểu gia cũng không nhiều như vậy thời gian dối đến các ngươi chơi. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, lại là ném ra một đạo sát thế chi kiếm. Vèo. Sát thế chi kiếm trực tiếp đánh tan 3 người công kích, đồng thời xuyên thủng bên trong một gã cao thủ thân thể. Nhị quản gia. Lão nhị. Bàng trưởng quỹ cùng 2 vị khác quản gia đồng thời kinh hô, mà vị này nhị quản gia đã cũng không còn cách nào hồi đáp bọn hắn. Đáng chết xuất sinh, đại ca. Vì nhị ca báo thủ. Tam quản gia gặp nhị quản gia bị Nhiếp Chân đánh chết, nhất thời 2 mắt sung huyết, lôi kéo đại quản gia liền muốn cùng Nhiếp Chân liều mạng. Các huynh đệ, giết cho ta. Đại quản gia cũng nói một tiếng, vọt tới trước nói. Mà đúng lúc này sau khi, bị bao vây lấy Nhiếp Chân đột nhiên hướng không trung nhảy lên. Lập tức liền nhảy đến Long Phượng Các bên trong một khối chữ kim tấm biển trước mặt. Long Phượng Các. Nhiếp Chân chứng kiến trên tấm biển dùng kim nước sơn viết 3 chữ to, cười lạnh một tiếng, một trưởng đem cái này khối tấm biển đánh thành mảnh vụn. Tang Ô Nạp Cấu chi địa, còn dám tự xưng là Long Phượng Các, quả thực nực cười. HTTP, lớn mật. Cái này là Hoàng thượng tự mình tặng cho bảng hiệu, ngươi lại dám đánh vỡ. Bàng trưởng quỹ nhất thời giận ngất, tấm bảng hiệu này thật là Long Phượng Các quý giá nhất tài phú. Mỗi khi có người tới bái phỏng bảng trưởng quỹ, hắn đều muốn đối ngoại khoe khoang một phen, đây chính là bảng gia vinh quang A. Mà bây giờ khối này bị hắn coi như tài sản tính mệnh đồng dạng đồ trọng yếu, cư nhiên bị Nhiếp Chân đánh nát, nhường hắn làm sao có thể nhịn cơn tức này. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh giết hắn. Bàng trưởng quỹ khí hướng mắt, nếu như không phải bản thân của hắn không phải người tu luyện, sợ rằng đều muốn tự mình kết cục cùng Nhiếp Chân liều mạng. Nhưng so sánh với, Bát Vương Tử sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn, Nhiếp Chân vừa rồi thi triển một đạo võ kỹ, nhất thời giải quyết một gã địa cảnh tứ đoạn cường giả, mặc dù đương thời nhị quản gia còn không có toàn lực ứng phó. Nhưng đủ để thấy Nhiếp Chân tu vi chí ít cũng tại địa cảnh ngũ đoạn thậm chí lục đoạn, dạng này người, thật đã vượt qua bản thân có thể đắc tội phạm chủ. Hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới có địa cảnh trung giai thậm chí cao giai người tu luyện sẽ tham gia thí luyện đại hội đâu. Ha 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 ha. Đến tốt lắm. Vừa lúc bắt người thì chiêu. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, bàn tay hơi hơi hiện lên hồng, hướng phía tam quản gia chính là một trường. Đi chết đi. Tam quản gia gặp Nhiếp Chân bàn tay hướng mình đánh tới, không sợ chút nào. Chính mình cũng vung ra trưởng lực cùng hắn đối trưởng. Thình thịch. Hai người một cái đối trưởng, Nhiếp Chân dựa thế rút lui ba bước, sau đó sẽ tốc độ hướng những hộ vệ kia công kích. Phúc. Tam quản gia chịu Nhiếp Chân một trưởng, trong nháy mắt mới ngã xuống đất, trong miệng phun ra vài miếng máu, bên trong cư nhiên cũng không thiếu nội tạng mảnh vụn. Lao Tam. Ngươi thế nào? Đại quản gia cấp bách ở giữa đi đỡ tam quản gia. Nô. Ai biết đại quản gia mới đụng tam quản gia một chút. Tam quản gia liền phát sinh một tiếng thê lương tiếng kêu rên, sau đó trong miệng trong lỗ mũi lần thứ hai chảy ra máu tươi màu đen, đúng là vẫn còn chết hẳn. Đại quản gia dùng linh thức thăm dò vào tam quản gia trong cơ thể, nhất thời quá sợ hãi, tam quản gia ngũ tạng lục phủ, cư nhiên toàn bộ bị đánh thành thịt nát, huyết quản đều toàn bộ héo rút, chính là liền khí hải đan điền, đều loạn thành nhất đoàn bột nhão, nếu không phải là cuối cùng còn có một luồng linh khí treo, sợ rằng tam quản gia đã đi gặp nhị quản gia. Điều này sao có thể? Bọn hắn mới đối một trưởng mà thôi a. Đại quản gia không nói hỏi trời xanh. Hóa huyết trưởng, là Nhiếp Chân tại Tu La Thần Quyết bên trong tu luyện một môn khác võ kỹ, chuyên môn đả thương người nội tạng và khí hải. Chúng cái này chiêu người mặc dù bề ngoài không có gì thương thế, nhưng thật ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh thành mảnh vụn. Đại quản gia không khỏi có một loại bầu bí thương nhau thê lương cảm giác, trong nháy mắt cùng mình sớm chiều ở chung nhị quản gia cùng tam quản gia đã trước sau trận vong. Chính mình tu vi so với hai người bọn họ cũng chỉ bất quá cao hơn một chút, sợ rằng cuối cùng là trước mắt sát tinh này dưới đao chi quỷ. Ta chảm. Nhiếp Chân lần này là hai tay xuất ra sát thế chi kiếm, hai đạo hắc sắc bên trong kèm theo màu đỏ thắm quang mang như hai đạo trường long xuyên đông tây, trong nháy mắt, lại có mười mấy tên bảng gia hộ vệ bị Nhiếp Chân chém giết. Nhân cảnh cường giả chính là lại nhiều, tại địa cảnh cường giả trong mắt cũng chỉ là một trận đồ ăn. Nhân cảnh cao thủ chính là lợi hại hơn nữa. Không tới gần địch nhân cũng vô pháp thương tổn được đối thủ, địa cảnh cường giả cũng không giống nhau, dù là không tới gần đối thủ, vẫn như cũ có thể đi qua linh lực tổn thương tới đối phương. Cho nên bảng gia phủ binh tuy nhiều, nhưng thủy chung không đả thương được Nhiếp Chân nửa cọng tóc. Nhanh! Đi nhanh bẩm báo bảng quý phi, để cho nàng mời bệ hạ điều động ngự lâm quân đến, nhanh! Bảng trưởng quỹ cái này lúc sau đã mặt như màu đất, tam đại quản gia đã chết lưỡng, cũng đều là bị người nháy mắt giết. Nói vậy vị này đại quản gia cũng lật không xuất cái gì thủ đoạn đến, xem người ta chém dưa thái rau sát thương hộ vệ mình, người chết số đã vượt qua phân nửa, Long Phượng các bên trong một mảnh hỗn độn, cũng đều là Nhiếp Chân phá hư, cái này khiến bảng trưởng quỹ hận không thể lăng trì Nhiếp Chân. Ta đi mời. Bát Vương Tử vội la lên. Bây giờ mình cùng Nhiếp Chân đã kết xuống không chết không thôi cựu hận, nếu như không đem Nhiếp Chân triệt để giết chết, sợ rằng tương lai chính mình thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Từ bảng trưởng quỹ phái người đi tìm bảng quý phi. Mình thì trực tiếp hướng phụ hoàng mời binh, chỉ cần hoàng đế điều động ngự lâm quân, cộng thêm vài tên địa cảnh cao cấp cường giả toa chấn, nhất định có thể chính tay đâm Nhiếp Chân. Phải biết, Ngọc Đường Quốc ngự lâm quân, là Ngọc Đường Quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, bên trong mỗi một đội tiểu đội trưởng đều là một gã địa cảnh cường giả. Đương nhiên, Bát Vương Tử còn có khác một tầng tâm tư, nếu như Nhiếp Chân tại ngự lâm quân đến đây trước đó liền giết quang bảng ra hộ vệ, vậy mình đi mời cứu binh, vừa lúc có thể tránh thoát một kiếp, nếu không lấy mình và hắn thù hận. Sợ rằng Nhiếp Chân sẽ đích thân đem chính mình mở ngược bể bụng. Tốt. Bát Vương Tử nhanh đi. Bàng trưởng quỹ cũng gấp, xem Nhiếp Chân cái này địa bộ, tựa hồ cũng không cảm thấy mệt đâu, loại này hung ác người cũng không phải là dựa vào bàng gia hộ vệ là có thể giải quyết. Ngay tại Bát Vương Tử dự định bước ra Long Phượng các đại môn thời điểm, đột nhiên một trận kình phong đánh tới, bà bắt vương tử trực tiếp thổi bay ngược về Long Phượng các bên trong. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ai dám tổn thương Nhiếp Chân nửa sợi tóc gáy, chính là cùng ta Đa Bảo Tông là địch. Một tiếng như sấm rền tiếng gầm gừ, truyền khắp toàn bộ Long Phượng các. Người nào dám vọng dùng Đa Bảo Tông danh hảo, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Không cần để ý hắn. Bàng trưởng quỹ đã bị điên, trực tiếp hạ lệnh. Rầm rầm rầm. Nhiếp Chân còn chưa xuất thủ, cái kia vây hướng hắn chừng 10 tên hộ vệ tất cả đều bạo thể mà chết. Mà Long Phượng các bên trong, lúc này đã chạy vào một cái bóng người màu xanh, vượt qua tất cả mọi người một thanh xốc lên bàng trưởng quỹ cổ áo, căm tức nói, bản phó can sự sớm đã nói rõ, không được thương tổn người này, ngươi nơi nào tới lá gan, dám làm trái bản phó can sự mệnh lệnh. Nhiếp Chân tập trung nhìn vào, cái kia người tới chính là Thôi phó can sự, mà lúc này, Lý Phong mới từ ngoài cửa chạy vào, nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã chạy thoát lực. Ngươi bàng trưởng quỹ nói ra ba cái ngươi chữ về sau, tại Thôi phó can sự khí thế xuống, lại cũng không nói không nên lời nửa chữ. Bàng trưởng quỹ dù sao cũng là người phàm, Thôi phó can sự cũng không có quá áp bách hắn, trực tiếp đem hắn hướng bên cạnh ném một cái, sau đó chừng ở bên cạnh lạnh run bắt vương tử liếc mắt, lạnh lùng nói, chính mình kỹ năng không tốt liền muốn dùng âm mưu quỷ kế để chèn ép đối thủ, cuối cùng bên trên không nơi thanh nhã, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Bàng trưởng quỹ cảm thấy nghi hoặc, người trước mắt này xem quần áo bất quá là bình thường một cái con cháu hào môn, làm sao lại kinh động Đa Bảo Tông Thôi phó can sự đâu? Lẽ nào người nọ là Thôi phó can sự thân thích hay sao? Nhiếp Minh, ngươi không sao chứ? Lý Phong cuối cùng là thở phào được một hơi, chạy đến Nhiếp Chân trước mặt hỏi. Làm Nhiếp Chân chứng kiến Thôi phó can sự đi tới, cũng biết cái này chẳng đỡ đã kết thúc, lúc này cũng thu hồi tư thế, đối Lý Phong nói, yên tâm đi, những thứ này vớ va vớ vẩn, bên trên không cái gì cảnh tượng hoành tráng. Lý Phong túi đầu vừa nhìn, hiện tại Long Phượng các đơn giản là thây phơi khắp nơi, phỏng đoán cẩn thận cũng có 500 cỗ thi thể, tất cả đều là chết ở Nhiếp Chân trên tay, hơn nữa rất nhiều đều là bị chém làm hai đoạn. Lý Phong cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Chân trong tay cũng không có vũ khí, như thế nào đem người chặt đứt, bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải suy nghĩ lúc này. Nhiếp Chân vô vô Lý Phong, sau đó vượt qua rất nhiều thi thể, đi tới Thôi phó can sự trước mặt nói, Nhiếp Chân đa tạ Thôi phó can sự giữ gìn lẽ phải. Ha ha, thật chính là không có ta ra ngựa, ngươi cũng có thể tự động giải quyết, ngươi không trách ta nhiều chuyện là được thôi. Phó can sự hướng phía Nhiếp Chân cười nói, sau đó xoay mặt tức giận nhìn lấy bảng trưởng quỹ quát lên, Long Phượng Các, chủ lớn thì lấn khách, vọng động binh đao, suýt nữa tổn thương tới thí luyện quán quân, lệnh cưỡng chế đóng cửa chỉnh đốn. A, đóng cửa chỉnh đốn. Bảng trưởng quỹ kinh hãi, nhịn không được mở miệng nói, thôi phó can sự, cái này Long Phượng Các thật là bảng quý phi bỏ vốn mở. Hiển nhiên bàng trưởng quỹ là ngày sống dễ chịu lâu lắm, còn tưởng rằng có một cái làm quý phi tỉ tỉ, ngay cả Đa Bảo Tông phó can sự mệnh lệnh đều có thể thương lượng. Chương 66, tụ tập Tông Chủ Sơn. Ừm. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Thôi phó can sự mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại mọc lên lửa giận. Đừng nói là một ít tiểu hoàng đế quý phi, chính là hoàng đế đích thân tới, nhìn thấy Đa Bảo Tông phó can sự cũng phải khách khách khí, ngươi bất quá là một quý phi đệ đệ, lại dám ở trước mặt mình đầy đủ đại gia trêu bối cảnh. Thôi phó can sự, cậu ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Bát vương tử biết rõ sự tình đại điều, lần này khó mà nói ngay cả mình cùng mâu thân cũng phải một chỗ rơi vào đi, cái này vô chi cậu lại còn dám nhắc tới mâu thân sự tình, vội vã quỳ gối thôi phó can sự trước mặt lên tiếng xin xỏ cho. Gặp bát vương tử như vậy, bàng trưởng quỹ rốt cuộc biết nơi đây đến tột cùng ai nói mới tính, là ai nắm giữ đại quyền sinh sát, vội vàng hướng thôi phó can sự dập đầu, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, thôi phó can sự. Tiểu nhân vô chi, mạo phạm ngài uy nghiêm. Mong rằng tha thứ a. Hô thôi phó can sự mọc ra một miệng khí thô, trong đầu nhưng có chút may mắn. Hoàn hảo Nhiếp Chân cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không lời nói, chỉ sợ hắn sẽ ra tay bả toàn bộ Long Phượng các đều cho tháo rỡ, mặc kệ cái gì bắt vương tử vẫn là bảng quý phi, toàn bộ xử quyết không lưu tình. Vừa rồi, ngay mới vừa rồi, Diệp can sự tự mình công bố Đa Bảo Tông mệnh lệnh, Nhiếp Chân đã bị khâm định vì Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử. Không cần tham gia bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp nhập môn. Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử, cái này hàm kim lượng có thể cùng cho lúc trước thí luyện đại hội trăm người đứng đầu đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Đa Bảo Tông đệ tử rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là ngoại hệ, những người này nói là đệ tử, thật muốn nói là ở Đa Bảo Tông nhậm chức, hưởng thụ nhất định Đa Bảo Tông tài nguyên ngược lại cũng không quá đáng, tỉ như trước đó chủ trì thí luyện đại hội người chủ trì cùng với 100 tên thủ hạ, chính là Diệp Can Sự bọn hắn. Nói đúng ra cũng đều là Đa Bảo Tông ngoại hệ đệ tử, mà Đa Bảo Tông ngay từ đầu bằng lòng tất cả nước phụ thuộc thí luyện đại hội trăm người đứng đầu người có tư cách tiến. Vào Đa Bảo Tông, thật chính là đa bảo tông ngoại hệ. Trừ phi tại nhập môn sát hoạch thời điểm, tại trong quá trình biểu hiện đặc biệt ưu dị nổi bật người, bằng không không có khả năng trực tiếp tiến vào trực hệ. Tuy nói ngoại hệ đệ tử không phải là không có cách tiến vào trực hệ, tỉ như thành tích ưu dị, tu luyện tiến bộ nhanh, hoặc là có nổi bật cống hiến, cũng có thể tiến vào trực hệ nhậm chức. Đa bảo tông trực hệ đệ tử, trên cơ bản đều là đa bảo tông trưởng môn hoặc là trưởng lão đệ tử, nhân số so với ngoại hệ ít hơn rất nhiều, bọn hắn hưởng thụ, mới là đa bảo tông đại bộ phận, cũng là tốt nhất tài nguyên. Nói khó nghe một chút, so với trực hệ, ngoại hệ người hưởng thụ chính là trực hệ ăn cơm thừa rượu cạn. Bây giờ đa bảo tông tổng bộ ra lệnh, Nhiếp Chân trực tiếp tiến vào trực hệ, không cần tham gia hắn bất luận cái gì khảo hạch, cái này không chỉ có cho thấy Nhiếp Chân thiên phú đã đủ để dẫn tới đa bảo tông tổng bộ chú ý, còn có một tầng giữ tại ý tứ, chính là đa bảo tông cao tầng đã động thu Nhiếp Chân làm đồ đệ tâm tư. Lẫn nhau tương đối, bây giờ Nhiếp Chân, luận địa vị chính là liền Diệp Can sự cũng không sánh nổi. Loại này bị tông môn điều động nội bộ người nếu có sơ suất gì, đừng nói là thôi phó can sự chính mình, chính là Diệp Can sự cũng chịu đựng không tông môn lửa giận. Cho nên, làm Diệp Can sự đạt được Lý Phong truyền đến tình báo lúc, lập tức phái còn ở lại Ngọc Đường bên trong thành thôi phó can sự lập tức xuất thủ bảo hộ Nhiếp Chân, lúc cần thiết chính là cái kêu Bát Vương Tử cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Một cái chính là nước phụ thuộc Bát Vương Tử, thân phận nơi nào có thể so với đa bảo tông đệ tử tới có phân lượng. Nhắc tới Lý Phong thật đúng là thần thông quảng đại, muốn nói hắn cơ sở ngầm có thể thông thiên cũng không quá đáng. Hắn vừa ra Long Phượng Các, cũng không có trực tiếp tìm đa bảo tông người, bởi vì hắn biết rõ, lấy thân phận của hắn, muốn đem tin tức truyền đi, còn không bằng ngồi đợi đa bảo tông người chính mình đạt được tình báo tới cũng nhanh. Hắn trực tiếp liên lạc gia tộc mình người, để bọn hắn đường đi bằng nhanh nhất phương thức liên lạc với Diệp Can sự xuống nhân viên tình báo, này mới khiến Diệp Can sự ngay đầu tiên đạt được điều tình báo này. Long Phượng Các từ nay về sau đóng cửa. Không được khai trường, người vi phạm, đem thừa nhận ta đa bảo tông lửa giận. Thôi phó can sự bỏ xuống một lời, sau đó mang theo Nhiếp Chân cùng Lý Phong hai người ly khai Long Phượng Các. Thình thịch. Hoàng thất hậu cung, thân mang bích lục điêu phượng phục bảng quý phi nộ vỗ một cái bàn, vô luận là ngồi ở bên cạnh nàng bảng trưởng quý vẫn là Bát Vương Tử, thân thể rõ ràng run lên. Bảng trưởng quý cùng Bát Vương Tử quan Long Phượng Các sau đó, vội vã đi tới trong cung tìm bảng quý phi thương lượng đối sách. Có thôi phó can sự cái kia nói mấy câu. Coi như là cho thêm bảng trưởng quỹ hai cái lá gan, hắn cũng không dám lại tiếp tục mở Long Phượng Các. Bảng quý phi vốn đang hiếu kỳ con trai mình cùng đệ đệ làm sao cùng đi, kết quả hai người bả tiền căn hậu quả vừa nói, để cho nàng nguyên bản coi như có thể tâm tình nhất thời trở nên không song không gì sánh được. Không phải là, ngươi cho ta thành thật mà nói, cái kia Nhiếp Chân đến tột cùng là ai, vì sao lại liên lụy đến đa bảo tông. Bảng quý phi mắt phượng trừng, Bát Vương Tử cái này về chính là có thiên đại lá gan, cũng không dám giấu giếm nữa. Lập tức bả Nhiếp Chân đạt được thí luyện quán quân sự tình như thực chất bẩm báo. Nghe xong Bát Vương Tử lời nói, bàng trưởng quỹ nhất thời giết hắn tâm đều có, trong ngày thường khi dễ cái muôn dân bách tính cái gì, thì cũng chẳng có gì, ngươi nha làm sao chọc người như thế. Thí luyện quán quân, tương lai quán quân hầu, cộng thêm cực có thể trở thành đa bảo tông đệ tử, dạng này người nơi nào là hắn có thể chọc, một khi đa bảo tông so đo, đừng nói bàng quý phi, chính là hoàng đế bệ hạ, sợ rằng cũng không giữ được chính mình a. Nhưng chuyện bây giờ cũng đều đã phát sinh, bàng trưởng quỹ cũng không khả năng thật giết Bát Vương Tử, chỉ có thể hướng phía tỷ tỷ mình cười khổ nói, đại tỷ, bây giờ chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ta Long Phượng Các, sẽ không thật muốn đóng cửa đi. Bàng quý phi trừng bàng trưởng quỹ liếc mắt, cáu giận nói, nhị đệ, ngươi cũng là. Không phải làm mà không hiểu chuyện, ngươi cũng theo hồ đồ. Ta đã sớm nghe nói, Long Phượng Các ỷ vào ta danh tiếng, bên ngoài lấn khách chọn khách, ta nói nhị đệ, chúng ta về sau cũng không thể cái dạng này. Mấy năm này, bởi vì Hoàng thượng tin một bề ta, cho nên ta bảng ra mới xuôi gió xuôi nước, có thể hậu cung sự tình thay đổi bất thường, e rằng trong vòng một đêm, ta liền thất sủng đâu. Vậy ta bảng ra tương lai nên như thế nào? Ta giúp ngươi thành lập Long Phượng Các, còn chưa phải là hy vọng ta bảng ra tương lai có cái hy vọng. Có thể ngươi cũng đang làm những gì? Bảng trưởng quỹ xấu hổ không gì sánh được, hướng phía bảng quý phi chậm rãi quỳ xuống thân thể, rủ xuống lôi kéo cái đầu không nói gì. Ai? May ở nơi này Nhiếp Chân hôm nay cũng không ra cái gì bên ngoài, luôn nói tới chịu thiệt vẫn là Long Phượng Các, như vậy đi, đêm nay, ta cùng với bệ hạ năn nỉ một chút, xem sự tình có thể hay không có cái gì có thể xoay chuyển, nhưng nếu như Long Phượng Các một lần nữa khai trường sau vẫn là như là thường ngày nói đến đây, vậy còn không như không mở tiếp nữa, ngươi hiểu. Bàng quý phi cũng là bất đắc dĩ, lại như thế nào bất tranh khí, tốt xấu là người trong nhà, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Đêm khuya, Tông Chủ Sơn bên trên. Diệp Can sự nhìn lấy trong tay một phong thơ, trước mặt hắn còn dính lấy thôi phó can sự. Tiểu thôi, phần này Ngọc Đường Quốc Hoàng đế tín hàm, ngươi đoán một chút bên trong viết cái gì? Diệp can sự nhìn xong thư, cười đối thôi phó can sự nói. Thôi phó can sự có chút suy nghĩ, cười nói, thật là bởi vì hôm nay ban ngày Long Phượng các một chuyện. Ha ha ha. Không sai, Ngọc Đường Quốc Hoàng đế đối cái này hiểu lầm biểu thị ấy nấy, đồng thời đã trách cứ Long Phượng các. Long Phượng các cũng như lời ngươi nói, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, còn hướng chúng ta cầu tình, hy vọng có thể mở một mặt lưới. Diệp can sự cười nói. Thôi phó can sự than một tiếng, ải. Cũng may Nhiếp Chân người này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không, chính là vậy hoàng đế trong thư liền phải là vì chính mình cầu tình. Tất nhiên Nhiếp Chân vô sự, vậy chúng ta cũng sẽ không cần như vậy tính toán, Long Phượng các ngừng kinh doanh một tháng, sau đó liền để bọn hắn cứ theo lẽ thường doanh nghiệp A, ngươi xem, coi thế nào. Diệp can sự rộng lượng nói. Thuộc hạ mặc cho Diệp can sự làm chủ. Tốt, tiểu thôi, Long Phượng các sự tình liền đến nơi này đi, chúng ta tới nói chuyện Nhiếp Chân sự tình. Diệp can sự ý bảo thôi phó can sự ngồi xuống nói chuyện. Thôi phó can sự sau khi ngồi xuống, nói rằng, hôm nay thuộc hạ đạt được Lý Phong tin tức về sau, trực tiếp liền đi Long Phượng các, bất quá khi thuộc hạ mới bước vào Long Phượng các thời điểm, cảm giác được một cổ dâng trào sóng linh lực, nhường thuộc hạ khí tức đều có chút bất ổn, như thuộc hạ suy đoán không sai, đây cũng là Nhiếp Chân linh lực tạo thành. Diệp can sự nghiêm túc gật đầu, nói rằng, cái kia ý ngươi là, Nhiếp Chân tu vi. Thôi phó can sự gật đầu, nói, tu vi nhìn lên, chắc là tại địa cảnh bắt đoạn chi phối, kết hợp với Nhiếp Chân khí thế, thuộc hạ cho rằng, nếu như thuộc hạ cùng hắn đối chiến, sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Hô Diệp can sự hít sâu một hơi, cảm thán nói, niên kỷ không đến 15 tuổi liền sở hữu địa cảnh đỉnh phong thực lực, thiên tài như vậy tại tông môn bên trong có sao? Rất khó tưởng tượng dạng này người thế mà lại sinh ra ở thiên địa linh khí tương đối yếu kém nước phụ thuộc. Nói thật, trước đó ta còn động qua tâm nghĩ nhường hắn tương lai kế thừa ta chức vụ, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là có chút ngây thơ. A Diệp can sự cười khổ một tiếng. Nhiếp Chân thiên phú cao như vậy, cũng là ta Ngọc Đường Quốc vật khí, tu luyện giới từ trước có số mệnh vừa nói, e rằng ta Ngọc Đường Quốc có thể mượn lấy Nhiếp Chân cổ này số mệnh, nâng cao một bước đâu. Thôi phó can sự an ủi. Ha ha ha. Vậy thì cho ngươi mượn cắt ngôn. Diệp can sự cười nói, tiểu thôi, ngày mai ngươi tự mình tại tông chủ sơn cửa chính miệng chủ trì những người thí luyện kia, mặc dù Nhiếp Chân đã không cần tham gia bất luận cái gì khảo hạch, nhưng ngươi vẫn là giúp ta quan tâm hắn một chút. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Một đêm liền bình tĩnh như vậy đi qua, Nhiếp Chân cũng coi như là đổi một cái khách sạn, cái này về hắn là và ở Lý Phong nhà tại Ngọc Đường thành biệt viện, cuối cùng là bảo đảm thanh tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Chân cùng Lý Phong tìm được Mộ Dung Thành. Ba người cùng nhau đi tới tông chủ sơn xuống cửa chính chỗ. Mặc dù Nhiếp Chân đám người tự vấn đã xuất phát rất sớm, nhưng khi bọn hắn đi tới tông chủ sơn xuống thời điểm, bên này đã sớm đứng đầy người, 100 tên tấn cấp thí luyện giả, đã tới thất thất bát bát. Bên trong bát vương tử cũng ở trong đám người, bất quá khi hắn chứng kiến Nhiếp Chân thời điểm, đã giống như lão chuột chứng kiến mèo mở dạng, ánh mắt lóe ra về tránh Nhiếp Chân, lặng lẽ đi tới một địa phương khác đi, sợ bị Nhiếp Chân chứng kiến. Mà không bao lâu, thôi phó can sự tự mình từ tông chủ sơn bên trên xuống tới, đối cái này 100 có người nói, chư vị đợi lâu, Diệp can sự thì ở đỉnh núi trong đại điện, các ngươi trực tiếp đi lên chính là, nhớ kỹ, đi lên đỉnh núi thứ tự, nhưng là sẽ ảnh hưởng các ngươi biểu hiện, muốn tông môn đối các ngươi ấn tượng tốt, lên đỉnh tốc độ thật là rất trọng yếu, các ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Chương 67, Phong Hầu. Giống. Ở đây 100 tên thí luyện giả tất cả đều chấn tác tinh thần. Liên tưởng đến trước đó Đa Bảo Tông nói có tư cách tiến vào Đa Bảo Tông tu luyện câu nói này, bọn hắn tự nhiên nhận định, càng nhanh đến đỉnh núi đại địa người, càng có tư cách tiến vào Đa Bảo Tông. Tốt, nói đến thế thôi, các ngươi có thể đi. Thôi phó can sự tuyên bố xong sau đó, liền một mình dẫn đầu đi trở về. Xông lên A. Không biết là người nào hô một tiếng, một đám thí luyện giả đồng thời hướng tông chủ sơn đỉnh núi xông lên. Nhiếp Minh, ngươi còn chờ cái gì? Lại không bên trên liền muộn. Lý Phong cùng Mộ Dung Thành vội la lên. Nhiếp Chân cười nhạt nói, ta không đổi, ta xem trước một chút, các ngươi đi trước đi. Ách! Được rồi. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi A. Lý Phong cùng Mộ Dung Thành cùng Nhiếp Chân cáo từ về sau, liền hướng đỉnh núi xông ra. Nhiếp Chân meo mắt lại ngưng mắt nhìn tông chủ sơn, riêng là cửa chính sau cái kia trên núi một mảng lớn rừng đào, luôn cảm thấy có gì đó cổ quái. Ha ha ha! Không hổ là thí luyện quán quân, quả nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Thôi phó can sự tại ẩn nấp vị trí chú ý tất cả mọi người nhất cử nhất động, Nhiếp Chân cái này trọng điểm quan tâm đối tượng tự nhiên không có buông tha, chứng kiến Nhiếp Chân nhỏ như vậy tâm, thôi phó can sự đại gia tán thưởng. Nhiếp Chân chú ý mảnh này rừng đào cũng không phải bình thường, mà là một cái tương đối mê trận, tiến vào mê trận người nếu như không có cường đại tu vi, căn bản là không có cách tránh được trong rừng đào sát chiêu cùng bầy dập. Bây giờ vì khảo nghiệm những người thí luyện này, tông chủ sơn trận pháp cấm chế uy lực đã rơi chậm lại rất nhiều, trong rừng đào sát chiêu cùng bầy dập tất cả đều đóng cửa, chỉ lưu lại mê trận bộ phận. Hô! Xem ra không xông một chút cũng nhìn không thấu bên trong huyền cơ. Nhiếp Chân xem mấy lần, nhưng là bởi vì hắn không am hiểu trận pháp nhất đạo, cho nên nhìn không ra mê trận chân diện mục, chỉ có thể xông sao xem. Ừm. Tại sao lại trở lại nơi đây? Nhiếp Chân đi ước chừng một khắc đồng hồ, phát hiện mình tựa hồ trở lại trước kia địa phương, liền có chút hồ nghi. Nhiếp Chân một tay hóa thành trường đao, tại một gốc cây cây đào bên trên đồng dạng cái tiêu ký, sau đó nhận đúng phương hướng, đi lên trước nữa phương đi, không có qua mấy bước đường, lại lấy đồng dạng phương thức lưu cái tiêu ký, muốn thông qua tiêu ký tới xác định chính mình phương hướng. Kết quả, nhường Nhiếp Chân thất vọng đúng, dù là mình đã đủ lưu tâm, nhưng vẫn là thất bại, lại không nhiều một khắc đồng hồ công phu, hắn lại một lần nữa ở phía trước cây đào nhìn lên đến chính mình lưu lại tiêu ký. Kỳ quái Nhiếp Chân từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, tất nhiên bài trừ dùng cây đào phương thức, vậy hắn liền đi qua vị trí mặt trời tới xác định chính mình phương hướng, sau đó trực tiếp đi về phía trước đi, dù là có cây đào ngăn đón cũng trực tiếp nhảy đi qua. Lần này Nhiếp Chân có tiến bộ, chỉ ít đi một khắc đồng hồ còn không có nhìn thấy trước đó chính mình lưu lại tiêu ký cây đào, nhưng tựa hồ đã vẫn là vây ở mảnh này trong rừng đào. Nhiếp Chân phòng trừng, cái này toàn bộ rừng đào thật là một cái mê huyễn trận pháp, mà trận pháp này bên trong, có cất giấu một mảng nhỏ cỡ nhỏ mê trận. Tỷ như trước đó chính mình vị trí, chính là mảnh nhỏ mê trận bên trong, chính mình bằng vào thái dương sống qua cái này mảnh nhỏ mê trận, lại đi tới khác một mảng nhỏ mê trận bên trong. Dạng này vòng đi vòng lại, phải qua mảnh này mê trận, sợ rằng lấy đi cả ngày. Ngưng. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, linh thức toàn bộ hội tụ đến hai mắt, xuất ra Tu La Đồng Thuật. Tu La Đồng Thuật mặc dù chủ yếu tác dụng là thả ra tổn thương tới đối phương linh thức hồn phách đồng thuật, nhưng tương tự có nhất định nhìn thấu huyễn thuật tác dụng. Nhiếp Chân một xuất ra Tu La Đồng Thuật, mảnh này rừng đảo tại Nhiếp Chân ánh mắt xem ra, toàn bộ trở nên u ám, thế nhưng có một cái lúc đầu không nhìn ra đường lại trở nên sáng lên. Hừ. Chân chính lộ ra hiện. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi nhanh hướng phía con đường này đi tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Nhiếp Chân xuất ra Tu La Đồng Thuật sau đi đường này không gì sánh được thông thuận, cho dù là tiền phương có cây đào cản đường, Nhiếp Chân cũng vững bước đi tới, cây đào kia tại Nhiếp Chân đi qua trong nháy mắt, trở nên hư huyễn sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Chân lại đi một khắc đồng hồ, lần này hoàn toàn đi ra rừng đào, xung quanh ảo giác cũng ở trước mặt mình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đập vào trước mắt là một cái nhà cổ xưa cung điện. Có người. Nhiếp Chân đột nhiên phát hiện mình phía sau không xa có một người, lập tức quay đầu, chính là Diệp Can Sự. Ha ha ha. Thí luyện quán quân quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đi ra tông chủ sơn mê trận. Diệp Can Sự chậm rãi đi tới Nhiếp Chân bên người. Gặp qua Diệp Can Sự. Nhiếp Chân hướng Diệp Can Sự ôm quyền hành lễ nói. Không cần khách khí, ngươi theo ta tiến vào đi. Diệp Can Sự đem Nhiếp Chân dẫn vào trong đại điện. Nhiếp Chân chứng kiến trong điện có một tấm thật lớn cái bàn, trên bàn cửa hàng một tấm bản đồ, chính là Ngọc Đường Quốc toàn cảnh địa đồ. Diệp Can Sự bả Nhiếp Chân mang đến về sau, từ trên bàn trong ống đựng bút quất ra một chi bút lông, đưa cho Nhiếp Chân nói, bút ở trong tay ngươi, đây là Ngọc Đường Quốc địa đồ, ngươi tùy tiện bức tranh, ngươi bức tranh nhiều ít lãnh thổ quốc gia, đó chính là ngươi quán quân hầu lãnh thổ. Nhiếp Chân trong tay cầm lấy bút lông, tâm tư nhưng có chút tâm thần bất định, quấn quýt một lúc lâu biết rõ, Nhiếp Chân hạ bút. Đem Quy Yến Thành ở bên trong hai vạn dặm địa phương bức tranh đi vào. Tốt. Diệp Can Sự nhìn lấy Nhiếp Chân hỏi. Nhiếp Chân đem bút lông bỏ vào về ống đựng bút, lạnh nhạt nói, được. Diệp Can Sự nhìn lấy địa đồ lẩm bẩm nói, bình thường chư hầu quốc nói ít cũng có 10 vạn dặm lãnh thổ, lấy ngươi tư cách, ít nhất cũng phải có 40 vạn dặm, ngươi lại chỉ muốn 2 vạn dặm. Ha ha. Bất quá thanh niên nhân hiểu được tiến thối, ngược lại cũng là chuyện tốt. Diệp Can Sự tự nhiên biết rõ Nhiếp Chân dụng ý. Nhiếp thị thật chủ yếu là dựa vào Nhiếp Chân thực lực cá nhân, hắn nội tình đừng nói là cùng chư hầu quốc so, chính là cùng một ít truyền thừa trăm năm đại hào môn so cũng hơi có chưa đủ, hai vạn dặm địa phương, ngược lại là tránh tránh hảo hảo, không lộ vẻ có dạ tâm. Người đến. Diệp Can Sự đem địa đồ quần quận nổi lên, đối một gã thủ hạ nói, đi nói cho Ngọc Đường quốc hoàng đế, dùng bút vòng xuống chính là quán quân hầu đất phong, sắc phong quán quân hầu tất cả trình tự cùng vật đều phải chuẩn bị tốt, mau sớm hoàn thành sắc phong. Quy Yến Thành tương lai là quán quân hầu chủ thành, tu sửa cùng xây dựng thêm công trình cũng vô cùng khẩn cấp, hắn tương ứng chư hầu phối trí đều muốn mau sớm chứng thực, không được mang theo. Đa Bảo Tông Can Sự, đối nước phụ thuộc sở hữu tuyệt đối quyền phát biểu, cho dù là nước phụ thuộc hoàng đế, cũng muốn kiên quyết chấp hành Đa Bảo Tông Can Sự mệnh lệnh. Ách! Châm đã, Diệp can sự, ta có một chuyện nhiếp chân vội la lên.
Ồ,
chuyện gì? Diệp can sự cười hỏi. Đệ tử gia phụ còn ở, cũng đồng thời là nhiếp thị tộc trưởng, cái này quán quân hầu vị trí, đệ tử hy vọng từ gia phụ kế thừa. Nhiếp chân tự thân là không định làm nhiếp thị tộc trưởng, hắn chí hướng ở võ đạo tu luyện, cho nên cái này quán quân hầu tước vị, từ phụ thân hắn nhiếp trang tới kế thừa càng thích hợp. Diệp can sự nghĩ một hồi, cảm thấy việc này không ảnh hưởng toàn cục, liền phân phó nói, thông chi Ngọc Đường quốc hoàng đế, thí luyện quán quân nhiếp chân trai nhiếp trang, chia làm Tề Kiên Vương, quán quân hầu đất phong liền xưng là Tề Kiên Vương lĩnh, nhiếp chân bản thân phong quán quân hầu. Cứ như vậy, nhiếp chân bản thân xác thực phong làm quán quân hầu, mà hắn đất phong tạm thời do phụ thân hắn nhiếp trang chấp trưởng. Vương tước cái danh hiệu này, thật vốn là hoàng thất sắc phong cho trong tộc một ít thân thuộc, xem như là khen ngợi công tích một loại vinh dự chức vụ, đều là chức xuông. Không có một cái vương gia là có thực quyền, mà nhiếp trang sợ rằng sẽ lại là Ngọc Đường quốc cái thứ nhất có đất phong có thực quyền vương gia, hơn nữa còn là một vương khác họ. Mà Tề Kiên Vương tiếng xưng hô này, cũng hướng Ngọc Đường quốc hoàng thất cho thấy đa bảo tông thái độ, mặc dù nhiếp trang trên danh nghĩa là Ngọc Đường quốc hoàng thất phía dưới một cái vương gia, nhưng thân phận địa vị, thật là cùng hoàng đế sóng vai. Đa tạ Diệp can sự. Người ta làm như vậy đúng chỗ, nhiếp chân tự nhiên mười phần cảm kích, nhắc tới. Vô luận là Diệp can sự vẫn là thôi phó can sự, thật đối với mình đều rất có dịu giác. Cái này cũng là phải, nếu như ngay cả điểm ấy đãi nộ cũng không có, cái kia thực tập này đại hội chẳng phải là bị coi thường nha. Diệp can sự tùy ý nói. Nhiếp chân tiểu hữu, nguyên bản lão phu là muốn chỉ điểm hai ngươi xuống, để ngươi con đường tu luyện càng lưu loát, chỉ bất quá nhìn ngươi bây giờ phát triển khuynh hướng, lão phu chỉ điểm ngươi ngược lại là có chút tự đại, bây giờ thí luyện đại hội đã kết thúc, ngươi có thể trước tiên về quê cũ. Ta tin tưởng ít ngày nữa đa bảo tông mời liền sẽ đưa tới. Diệp can sự cười nói. Ta cái này có thể đi trở về. Nhiếp chân kinh ngạc nói. Diệp can sự gật đầu, đối nhiếp chân giải thích, không sai, ngươi tình huống tương đối đặc thù. Xét thấy ngươi lần này thí luyện đại hội thành tích quá nổi bật, cho nên trước tiên có thể được phản hồi. Đa bảo tông đã nói trước, ngươi có thể không cần đi qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào đa bảo tông trực hệ, mà hắn thí luyện giả, thì phải đi qua khảo hạch. Xác định là hay không có thể đi vào đa bảo tông ngoại hệ, đương nhiên, trong khảo hạch nếu có nổi bật biểu hiện, cũng có khả năng tiến vào. Đa bảo tông trực hệ tu luyện, người đi về nghỉ trước 2 ngày, ta phỏng chừng không cần vài ngày, đa bảo tông liền sẽ tự mình phái người tới đón ngươi. Nhiếp chân dở khóc dở cười, thì ra chính mình vậy cũng là đi đường tắt. Cái kia đệ tử đa tạ Diệp can sự. Nhiếp chân lần nữa bái tạ Diệp can sự, đang muốn đi trở về, đã thấy Diệp can sự muốn nói lại thôi, liền hỏi. Diệp can sự có thể có cái gì chỉ điểm đệ tử sao? Diệp can sự lưỡng lự một chút, nói rằng, không dám nhận, thật ta cũng không có gì có thể lấy chỉ điểm ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi tương lai công thành danh toại ngày, không nên quên Ngọc Đường quốc cố hương tình, nếu như. Diệp can sự nói tương đối mịt mờ, chỉ bất quá nhiếp chân nghe thấy huyền ca biết nhà ý, dĩ nhiên minh bạch Diệp can sự suy nghĩ, vội vàng nói, đệ tử sinh là Ngọc Đường quốc quốc dân, tự nhiên mãi mãi cũng là Ngọc Đường quốc người. Đồng dạng cũng sẽ bả quốc gia coi như gia viên đối đãi, tương lai nếu như gia viên có cái gì nguy nan địa phương, đệ tử vô luận tại chỗ nào, đều tự nhiên nghĩa bất dung tử. Diệp can sự mừng rỡ nói, hảo hảo hảo. Lao phu có ngươi câu nói này liền đủ đủ. Nhiếp chân lần luyện tập này đại hội thành tích khẳng định sẽ trong vòng mấy ngày truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó hắn nước phụ thuộc người tất nhiên cần phải biết Ngọc Đường quốc gia một thiên tài, đến lúc đó hướng nhiếp chân đưa ra cảnh ô lư sợ rằng không ngừng một hai quốc gia. Điểm ấy Diệp can sự hoặc là nhiếp chân trong lòng đều biết. Nhiếp chân câu nói này chính là cho Diệp can sự một viên thuốc can thần, chính mình tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ quốc gia mình. Chương 68, chủ động từ hôn. Ngọc Đường quốc hoàng thất hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, riêng là đa bảo tông ra lệnh, chấp hành đứng lên tự nhiên nhanh chóng. Nhiếp gia phong vương phong hầu sự tình mặc dù còn không có toàn quốc thông báo, nhưng đã bắt đầu chứng thực đứng lên, thánh chỉ cũng đã phát xuống. Nhiếp chân cáo biệt Diệp can sự sau liền trực tiếp xuống tông chủ sơn. Mà lúc này, Lý Phong bọn hắn đều còn ở trong rừng đào xoay quanh đâu, nhiếp chân phỏng trừng không đến chạng vạng, bọn hắn chỉ sợ là gặp không Diệp can sự. Nhiếp chân hay là tại Ngọc Đường thành bên trong rừng lại một ngày, dù sao vẫn là muốn cùng Lý Phong, Mộ Dung thành bọn hắn chào hỏi một tiếng, trong quá trình Đường Tuấn tới chúc mừng hắn, hắn cũng cười hồi ứng. Mà ngay tại hai ngày này, nhiếp chân đoạt được thí luyện quán quân, hào lấy 1.000 điểm thành tích, đã sớm đi qua đủ loại đường nhỏ lan truyền nhanh chóng. Xích Tùng Hầu bên trong phủ. Xích Tùng Hầu lúc đầu đang cùng hai đại trưởng lão và hai đại quản gia thương lượng với nhau Xích Tùng Hầu phủ rất nhiều công vụ. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Xích Tùng Hầu phủ binh tiếng thông báo, nói là Đường Tuấn thiếu gia thư. Vừa nghe là Đường Tuấn thư, Đường Thiên lập tức đình chỉ hội nghị, dù sao thí luyện đại hội sự tình mới là tối trọng yếu, nếu như Đường Tuấn có thể đi vào Đa Bảo Tông lời nói, cái kia đối Xích Tùng Hầu Phủ mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Xích Tùng Hầu Phủ binh bả thư giao cho Đường Thiên trong tay sau liền xin cáo lui, Đường Thiên thì kích động mở ra phong thư xuất ra bên trong tín niệm đứng lên. Ha ha ha, tốt. Thư đến phân nửa, Đường Thiên liền lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tuấn Nhi gửi thư, hắn tại lần này thí luyện đại hội bên trong đoạt được 37 tên thành tích tốt, bây giờ ở lại Ngọc Đường Thành, chuẩn bị sau đó Đa Bảo Tông khảo hạch nhập môn, nghe giọng điệu này, xem ra tiến vào Đa Bảo Tông có hy vọng a. Đường Thiên biểu tình tựa như ăn mật đường một dạng. Nha nha. Chúc mừng tộc trưởng a. Ta Đường gia tổ tông có linh, xem ra tương lai ta Đường gia tại Đa Bảo Tông cũng coi như có người a. Ha ha, hai đại trưởng lão hận không thể lập tức một người làm quan cả họ được nhờ. Lấy nhị thiếu gia tính cách, chỉ cần vào Đa Bảo Tông, nói vậy cũng có thể mọi việc đều thuận lợi, tương lai đối ta Xích Tùng Hầu Phủ, cần phải rất có ích mới đúng. Đại quản gia hơi chút lý trí một ít, bất quá từ thần tình nhìn lên cũng là mười phần sung sướng. Đón lấy, Đường Thiên lại đem viết sách tín niệm xuống dưới, nhưng hết thư sau sắc mặt trở nên mười phần cổ quái, trầm tư một lát sau, lập tức đối nhị quản gia hạ lệnh, nhị quản gia, ngươi lập tức mang theo Nhạc Nhi nha đầu kia đi Mộ Dung gia, chốc lát không được chậm chạp. Nếu như Nhạc Nhi ở trên đường có chút không đoán, mặc cho ngươi xử trí, bản hầu sự chấp thuận ngươi vận dụng gia pháp tiền trảm hậu tấu. Nhị quản gia tự nhiên biết rõ mang tiểu thư đi Mộ Dung gia là làm chuyện gì, bất quá vẫn là lắm miệng hỏi một câu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, bất quá hướng Mộ Dung gia từ hôn chuyện này, có thể có cái gì chừng mực, mong rằng hầu gia cho cái chương trình. Đường Thiên thản nhiên nói, thích hợp là được, nói chung chính là chúng ta chủ động từ hôn, Mộ Dung gia dành cho nhất định bồi thường, đi cái quá trình. Không muốn rơi Xích Tùng Hầu Phủ mặt mũi, nhưng là không thể quá phận ức hiếp Mộ Dung gia, trong lúc này chừng mực, nhị quản gia khả năng nắm chặt. Thuộc hạ tuân mệnh. Hầu gia đại quản gia híp mắt lại hợp đạo, cái này thí luyện đại hội quán quân được chủ, chẳng lẽ là được. Đường Thiên nhìn xa phương xa, thản nhiên nói, rơi Quy Yến thành Nhiếp gia. Tuấn Nhi trong thư nói đạo, Nhiếp chân tại thí luyện đại hội bên trong hào lấy 1000 điểm, cường thế đoạt được quán quân bảo tọa, quang vinh phong quán quân hầu, hơn nữa Tuấn Nhi trong thơ nói hắn nghe Nhiếp chân nói, Nhiếp chân đã bị Đa Bảo Tông điểm danh trực tiếp tiến vào Đa Bảo Tông trực hệ, Đa Bảo Tông chủ can sự đã mệnh lệnh hoàng thất sắc phong Nhiếp chân phụ thân Nhiếp Trang vì Tề Kiên Vương, phong vương phong hầu, Nhiếp gia tương lai bất khả hạn lượng a. Đường Tuấn rốt cuộc là thân ở Ngọc Đường thành, hơn nữa cùng Nhiếp chân cũng có chút giao tình, nhận được tin tức tự nhiên so người khác phải nhanh một chút, hắn từ Nhiếp chân trong miệng đạt được mấy tin tức này về sau, sợ mình muội muội đối từ hôn sự kiện kia từ trong làm khó dễ, suốt đêm phái người khoái mã cầm sách hồi báo gia tộc. Chỉ sợ có chỗ nào không có làm xong, vô duyên vô cớ phá hư cùng Nhiếp gia hiện tại quan hệ. Hai ngày sau, Mộ Dung gia. Mộ Dung Lương cùng Mộ Dung Lễ vừa lúc đều tại trong nhà, đột nhiên đạt được ngoài cửa báo lại, nói Xích Tùng Hầu phủ nhị quản gia mang theo Xích Tùng Hầu nhà tiểu thư, chính ở trước cửa phủ chờ, muốn bái phỏng Mộ Dung gia tộc trưởng, nhất thời cảm thấy như lâm đại địch. Cho mời chuyện cho tới bây giờ, tránh là không tránh khỏi, Mộ Dung Lương chỉ có thể mời bọn họ tới. Bất quá khi nhị quản gia mang theo Đường Nhạc tới thời điểm, chứng kiến Đường Nhạc vẻ mặt không vui, dường như ai cũng thiếu nàng mấy triệu lượng bạc giống như, lại cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Dâng trà sau đó, Mộ Dung Lương dẫn đầu mở miệng nói, không biết nhị quản gia lần này đến đây bái phỏng, cần làm chuyện gì a? Cần làm chuyện gì, chẳng lẽ Mộ Dung tộc trưởng không biết sao? Nhị quản gia hướng phía Mộ Dung Lương cười nói, đồng thời lại xem Mộ Dung Lễ liếc mắt. Tới. Mộ Dung Lương cùng Mộ Dung Lễ đồng thời trong lòng căng thẳng. Mộ Dung Lương khẽ cắn môi, nói rằng, mong rằng nhị quản gia công khai. Thôi được. Nhị quản gia đặt chén trà xuống, đối Mộ Dung Lương nói rằng, Mộ Dung tộc trưởng, nhà của ta hầu gia gần nhất nghe được bên trong thành truyền đến rất nhiều lời đồn chuyện nhảm, tất cả đều là chuyện liên quan đến nhà ngươi đại công tử cùng Quy Yến thành Nhiếp gia, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có nghe thấy. Cái này Mộ Dung Lương cười khổ, hắn nào chỉ là có thai nghe thôi à, hắn đều biết rõ tất cả mọi chuyện, chỉ bất quá hắn bản ý không muốn quá bức bách Mộ Dung Lễ. Rồi lại rất sợ Xích Tùng Hầu phủ tức giận, tiến thối lương nan, chỉ có thể qua một ngày tính một ngày, ngược lại hôn lễ còn không có muốn cử hành sao, bây giờ xem ra đối phương là tới hưng sư vấn tội tới. Mộ Dung Lễ vừa muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Lương đứng dậy ngăn lại, sau đó đối nhị quản gia nói rằng, mong rằng nhị quản gia công khai, hầu gia đến tột cùng có gì giật dây, ta Mộ Dung gia có thể làm được nhất định làm hết sức. Choe nụ ạ toại nhị quản gia thản nhiên nói, lệnh công tử cùng Nhiếp gia nữ tử vướng víu không rõ. Xác thực làm ta Xích Tùng Hầu phủ thể diện mất hết, cho nên ta lần này phụng nhà của ta hầu gia chi mệnh, tới Mộ Dung gia tuyên bố từ hôn. Ừm. Từ hôn. Mộ Dung Lương cùng Mộ Dung Lễ đối mặt liếc mắt, cái trước là nghi hoặc, mà cái sau là kinh hỉ, Mộ Dung Lễ thiếu chút nữa thì muốn thốt ra nói đồng ý. Mộ Dung Lương đến cùng tuổi già thành tinh, tâm tư nhiều một tầng, rất sợ là Xích Tùng Hầu phủ cái gì tính toán, muốn nói tới thúc dục cưới còn bình thường, Xích Tùng Hầu phủ điều này sao có thể tới từ hôn đâu. Nhị quản gia ý là. Nhị quản gia ngắt lời nói, chúng ta hai nhà từ hôn, bởi vì chuyện này trách nhiệm tại ngươi Mộ Dung gia, cho nên cần được bồi thường tương ứng tổn thất, Mộ Dung tộc trưởng có thể minh bạch. Nguyên lai là tới vơ vét tài sản. Mộ Dung Lương lần này minh bạch, cái này ngược lại cũng dễ làm, tuy nói cần phải tiến hành bồi thường, nhưng Mộ Dung gia gia đại nghiệp đại, điểm ấy bồi thường vẫn là gánh vác nổi, chỉ cần sự tình có thể giải quyết thích đáng là được. Thật lúc bình thường xuống, nếu có cái nào hào môn gia tộc đắc tội chư hầu một phương, có thể sử dụng bồi thường phương thức tới giải quyết, đã thuộc về thắng lợi. Nhị quản gia xin yên tâm, chúng ta lập tức liền chuẩn bị tốt bồi thường vật phẩm, mong rằng nhị quản gia nhìn thấy Xích Tùng Hầu cho chúng ta nói ngọt hai câu Mộ Dung Lương tâm tình thật tốt. Nhị quản gia gật đầu, đối Mộ Dung Lương nói, ta sẽ ở chỗ này dừng lại một ngày, hy vọng trong vòng một ngày Mộ Dung tộc trưởng có thể an bài xong tất cả. Nói xong, nhị quản gia liền dẫn tâm bất cam tình bất nguyện Đường Nhạc ly khai Mộ Dung phủ, trước khi đi Đường Nhạc còn căm tức nhìn Mộ Dung Lễ, lại bị nhị quản gia chừng trở về. Chờ hai người rời đi, Mộ Dung phụ tử cuối cùng mới là thở phào, tựa như đưa đi hai cái sắt tình một dạng. Bất quá cho đến nay, Mộ Dung Lương đều không cho rằng Xích Tùng Hầu dễ nói chuyện như vậy. Luôn cảm thấy có chút khó tin, rất sợ có âm mưu gì giống như, biết rõ ngày thứ hai, đích thân hắn đem nhận giao cho nhị quản gia trong tay, mà nhị quản gia cũng mang theo Đường Nhạc ly khai, lúc này mới tin tưởng chuyện này đã qua. Bất quá vì ứng phó chuyện này, Mộ Dung Lương cũng coi như bỏ tiền vốn, hắn trực tiếp xuất ra hai tòa Mộ Dung gia đáng giá tiền nhất thành trì tới coi như bồi thường, đây chính là Mộ Dung gia tộc hơn phân nửa cơ nghiệp A. Hắn hoàn sinh sợ nhị quản gia không thu đâu. Lễ nhi, ngươi nói Xích Tùng Hầu có phải hay không uống nhầm thuốc, hắn lúc nào dễ nói chuyện như vậy đưa đi nhị quản gia cùng Đường Nhạc, Mộ Dung Lương nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Dung Lễ. Phụ thân, tuy nói cụ thể nguyên nhân gì nhường Xích Tùng Hầu nhượng bộ, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy chuyện này cùng Nhiếp Chân có quan hệ. Mộ Dung Lễ nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Lương cười khổ lắc đầu, vi phụ thừa nhận cái này Nhiếp gia tử xác thực là một thiên tài, tương lai hắn đến cùng như thế nào, vi phụ cũng không tiện nói, nhưng muốn nói hiện tại hắn có thể giao động Xích Tùng Hầu quyết định. Vi phụ vẫn có giữ lại à? Ta vẫn kiên trì cho rằng là bởi vì Nhiếp Chân, người này am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Mộ Dung Lễ kiên trì nói. Vừa lúc đó, Mộ Dung gia chuyên dụng lấy văn kiện khẩn cấp chim bồ câu rơi vào Mộ Dung Lương trong tay. Mộ Dung Lương mở ra phong thư vừa nhìn, tốt. Thành Nhi thành công xâm nhập thí luyện đại hội trăm người đứng đầu, có cơ hội tiến vào Đa Bảo Tông tu luyện. Không đợi Mộ Dung Lễ cao hứng, Mộ Dung Lương đột nhiên nghiêm túc nói, Lễ Nhi, vi phụ không thể không thừa nhận. Đang nhìn người ánh mắt bên trên, ngươi có thể so với vi phụ cường quá nhiều. Phu thân nói là, ai Mộ Dung Lương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài nói, Nhiếp gia Nhiếp Chân tại thí luyện đại hội bên trên hào lấy 1.000 điểm, cường thế thu được thí luyện đại hội quán quân, điều động nội bộ trực tiếp tiến vào Đa Bảo Tông trực hệ, Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Trang phong tề kiên vương, Nhiếp Chân vị quán quân hầu, phong vương phong hầu. Nhất phi trùng thiên. Lễ nhi, ngươi thật tinh mắt ta. Mà cùng lúc đó, Xích Tùng hầu phủ. Nhị quản gia. Ngươi là thế nào làm việc? Đường Thiên căm tức nhìn nhị quản gia nói. Cái này nhị quản gia dở khóc dở cười, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới, cái này Mộ Dung gia lớn như vậy bút tích, vừa ra tay liền giao hàng hai tòa thành trì. Cái này, ai nha? Nhị quản gia, ngươi thực sự là làm hại ta Xích Tùng hầu phủ a? Cứ như vậy bị Nhiếp Chân biết rõ, chẳng phải cho là ta Xích Tùng hầu phủ xảo trá vơ vét tài sản Mộ Dung gia? Ngươi cảm thấy Nhiếp Chân sẽ nhìn ta như thế nào Xích Tùng hầu phủ? Đường Thiên ai thán nói, bây giờ Xích Tùng hầu Đường Thiên đã không thể không để ý Nhiếp Chân nhất cử nhất động, thậm chí là bất luận cái gì một tia ý tưởng, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, bởi vì cái này chính là một cái xem thực lực thế giới. Bây giờ Nhiếp Chân luận địa vị thậm chí đã so Ngọc Đường quốc hoàng đế cao hơn, hắn một cái nho nhỏ Xích Tùng hầu nào dám đắc tội hắn. Chương 69, Nhiếp phủ kinh biến. Nhiếp Chân đang cùng Lý Phong đám người nói lời từ biệt về sau, liền ra roi thúc ngựa phản hồi Quy Yến thành. Dù sao rời nhà cũng có hơn một tháng, cũng muốn sớm ngày nhìn thấy người nhà. Dọc theo đường đi Nhiếp Chân thông suốt, cũng không có đụng tới chuyện phiền phức gì, ngược lại là có một chút tin tức linh thông quan viên, nghe được Nhiếp Chân thân phận, biết rõ hắn đi ngang qua, đã chạy tới vớt mông ngựa. Nhiếp Chân đuổi mười mấy ngày đường, cuối cùng là trước ở vào đêm trước đến Quy Yến thành, đang muốn về Nhiếp thị đại trạch, tại cánh cửa lại đình chỉ tiến độ. Ừm. Nhiếp Chân linh thức cảm giác được, Nhiếp gia đại trạch bầu không khí cực độ không đúng. Tựa hồ mơ hồ có mùi máu tươi, Nhiếp thị lúc đầu phong vương phong hầu, khí thế cần phải lên như diều gặp gió mới đúng, làm sao lại có vẻ như vậy yên lặng, càng mấu chốt đúng, vốn nên là ở ngoài cửa đứng gác thị vệ cũng đều không có ở đây, nhiếp phủ đóng chặt đại môn, điều này thật sự là không tầm thường. Không tốt. Nhất định là xảy ra sự cố. Nhiếp Chân trong lòng kêu gào không tốt, cũng không gõ cửa, vọt thẳng đi vào. Thiếu tộc trưởng, là thiếu tộc trưởng trở về. Thiếu tộc trưởng. Ngươi nhanh tộc trưởng đi. Hán. Nhiếp Chân nhìn lấy nhiếp phủ bên trong từng cái quen thuộc khuôn mặt, bọn hắn có người bên trên còn bị thương, có thì tóc thai bù xù. Lại nhìn một chút nhiếp thị bên trong phủ, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị phá hư vết tích, còn có một chút nhiếp thị phủ bình đang chuyên trở thi thể. Phụ thân. Nhiếp Chân không rảnh đi trấn an bên trong phủ lòng người, linh thức lục soát một chút, tìm được ngồi ở hậu viện Nhiếp Trang, vội vã chạy tới. Tiểu Chân. Suy. Nhiếp Trang cùng Nhiếp Trang bên người Cảnh Cảnh đồng thời chứng kiến Nhiếp Chân, Nhiếp Chân cái này về phát hiện, cha mình lúc này sắc mặt tảm đạm, khí tức bất ổn tựa hồ chịu đến nội thương nghiêm trọng, mà Cảnh Cảnh tương đối khá hơn một chút, chí ít không bị nội thương, nhưng trên người cũng có mấy chỗ vết đau, giống như là trải qua cái gì kịch liệt chiến đấu. Phụ thân, Cảnh Cảnh. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Chân xông lên trước, tại hỏi đồng thời, cũng từ trong lòng ngực móc ra nhiều cái bình sứ, đem đan dược phân cho Nhiếp Trang cùng Cảnh Cảnh. Mặt khác lại dùng một ít ngoại dụng thuốc cầm máu thoa lên Cảnh Cảnh trên người. Nhiếp Trang thống khổ mà lắc đầu, đối Nhiếp Chân cười khổ nói, ta cũng không biết ta. Không biết người đến rốt của người nào, ta chỉ biết rõ đối phương mục tiêu là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ. Nhiếp Chân quả thực phát hiện mình tỷ tỷ cũng không tại bên trong phủ, hắn vốn đang cho rằng Nhiếp Tiểu Kỳ phải đi Nhiếp thị khác biệt sản nghiệp bên kia thu thập tàn cục, nghe Nhiếp Trang lời này ý tứ, tựa hồ Nhiếp Tiểu Kỳ xảy ra chuyện. Không sai, ngay tại mấy ngày trước đây, ngươi thí luyện đại hội thành tích truyền về Quy Yến Thành, chúng ta một nhà đều rất cao hứng, lại qua hai ngày, Nhiếp thị Phong Vương Phong Hầu tin tức cũng đều truyền về, toàn bộ Quy Yến Thành đều tại chúc mừng, bất quá chúng ta Nhiếp phủ ngược lại là không có tổ chức lớn, tỷ tỷ ngươi nói chờ ngươi trở về lại làm, thẳng đến đêm qua. Ngay tại tối hôm qua, Nhiếp phủ đột nhiên lọt vào một đám che mặt cao thủ tập kích, người đến mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng mỗi cái đều là cao thủ, ta Nhiếp thị lúc đầu căn cơ yếu. Chúng chi đối phương thực lực nguyên bản là vượt qua bọn ta, cộng thêm trở tay không kịp, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ta cũng bị đả thương, Cảnh Cảnh vì bảo vệ Tiểu Kỳ, cũng bị người thương tổn được, cũng may đối phương mục tiêu tựa hồ chỉ là bắt đi tỷ tỷ ngươi, nếu không chỉ sợ. Ta Nhiếp gia cả nhà đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Nhiếp Trang càng nói càng là xấu hổ, chính mình cư nhiên vô pháp bảo vệ mình nữ nhi, cái khác không nói, chỉ là ngẫm lại chính mình chết đi phu nhân hắn đều cảm thấy xấu hổ. Buồn cười, tới cửa bắt người còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hừ hừ. Tốt. Ta thật lâu không có gặp phải như thế không sợ chết người. Nhiếp Chân cười nhạt hai tiếng, trong lòng đã tràn ngập sát ý. Cảnh Cảnh lúc này túi thấp đầu, dáng dấp 10 phần tự trách, nó bị đưa tới Nhiếp gia về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp đều 10 phần tỉ mỉ chăm sóc nó, riêng là Nhiếp Chân tỉ tỉ Nhiếp Tiểu Kỳ, vô luận là cỏ khô vẫn là cọ rửa, tất cả đều tự mình đến phụ trách, đều không bỏ được buông tay cho hạ nhân, cho nên Cảnh Cảnh tại Nhiếp gia cùng Nhiếp Tiểu Kỳ tốt nhất. Trong ngày thường tối đa cũng liền cho Nhiếp Tiểu Kỳ ngồi cưới, người bên ngoài cho dù là Nhiếp Trang, cũng không cho tư cách này. Kết quả là tại tối hôm qua, Nhiếp Tiểu Kỳ bị người bắt đi, Cảnh Cảnh điên cuồng công kích, liều cái mạng già kết quả nhưng vẫn là vô dụng, nếu như không phải người ta xem chẳng qua là một con ngựa, sợ rằng đều muốn hạ tử thủ. Không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực Nhiếp Chân vô Cảnh Cảnh lưng ngựa an ủi. Lệnh Nhiếp Chân kinh dị đúng, Cảnh Cảnh trong vòng thời gian ngắn, cư nhiên tu vi tốc hành võ đồng tiểu đoạn. Mặc dù là bởi vì tu luyện tu la thần quyết quy tắc chung, nhưng là đã rất tốt, thậm chí Nhiếp Chân cũng hoài nghi Cảnh Cảnh có phải hay không không chỉ là một con bình thường ngựa. Phụ thân, trong nhà tạm thời liền giao cho ngươi, ta đi hỏi thăm một chút tỷ tỷ tình huống, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra tỷ tỷ. Nhiếp Chân hướng Nhiếp Trang bảo đảm nói đùa, người nhà mình thật là Nhiếp Chân nghịch lân, ai dám chạm thử đều phải chết, huống chi vẫn là bắt người trọng đại như vậy sự tình. Tiểu Chân. Phụ thân vô dụng. Chỉ có thể dựa vào người Nhiếp Trang xấu hổ nói, lúc đầu hắn chắc là nhi nữ Âu Dù, bây giờ nữ nhi mình còn phải nhường con trai mình đi cứu. Phụ thân khách khí, người một nhà hà tất tính toán nhiều như vậy đâu, vừa rồi ta cho ngươi dùng đan dược chữa thương hiệu quả thật tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Nhiếp Chân nói xong, lòng như lửa đốt liền đi. Suy. Lúc này, Cảnh Cảnh vội vàng đuổi theo Nhiếp Chân, dùng miệng ngậm Nhiếp Chân y phục. Cảnh Cảnh, ngươi cũng muốn đi sao? Nhiếp Chân nhìn lấy Cảnh Cảnh hỏi. Ngao ngao. Cảnh Cảnh thở hổn hển gật đầu. Tốt. Nhiếp Chân vô Cảnh Cảnh lưng ngựa, cưới ngựa về sau, đối Cảnh Cảnh nói, hai chúng ta cùng đi cứu ra tỷ tỷ của ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào an hùng tâm báo tử can đảm, lại dám bả chủ ý động đến tỷ tỷ của ta trên đầu. Nhiếp Chân lúc này lửa giận thật đã chui lên óc, chỉ bất quá vừa rồi tại Nhiếp Trang trước mặt mạnh mẽ kiềm chế mà thôi, thật sớm tu la sát khí mặc dù nặng coi giết chóc, lại không biết để cho người ta mất đi lý tính, mới có thể bảo trụ Nhiếp Chân cái này một mảnh thanh minh. Suy, Cảnh Cảnh gào to một tiếng, vác Nhiếp Chân liền muốn hướng Nhiếp phủ bên ngoài chạy, nhưng ở ra Nhiếp phủ đại môn thời điểm đột nhiên dừng bước, sau đó chạy chậm chậm đến một gốc cây bên cạnh, dùng miệng tại lá cây bên kia ngậm cái gì. Thế nào, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nhiếp Chân tung người xuống ngựa, theo Cảnh Cảnh ánh mắt, chứng kiến trên nhánh cây ôm lấy một mảnh hắc sắc vải vụn. Nhiếp Chân trực tiếp đem cái kia mảnh nhỏ vải vụn gỡ xuống, hướng Cảnh Cảnh hỏi, mảnh này lộn xộn bước chân là tối hôm qua những sát thủ kia. Cảnh Cảnh dùng sức gật đầu. Tốt. Cuối cùng là có chút manh mối, sợ chính là bọn họ cái gì cũng không còn lại, hiện tại chí ít có dấu vết mà lần theo. Nhiếp Chân nhìn lấy mảnh này lộn xộn bước chân, cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cưới Cảnh Cảnh, trừ Nhiếp thị lại trạch, hướng Xích Tùng thành khoái mã mà đi. Thật giống như vậy sự tình, biện pháp tốt nhất chính là tìm Lý Phong, bởi vì Khô Vinh Hậu tình báo Ngọc Đường quốc đệ nhất, lấy Lý Phong nhân mạch, muốn tìm ra manh mối không có chút nào khó. Đáng tiếc Lý Phong bây giờ tại đi qua Đa Bảo Tông khảo hạch nhập môn, Nhiếp Chân căn bản tìm không được hắn, chỉ có thể đi Xích Tùng thành tìm Xích Tùng hầu Đường Thiên. Thật Nhiếp Chân cũng không rõ ràng bản thân thân phận hôm nay, chỉ cần hắn hướng Diệp Can Sự báo cáo việc này, Diệp Can Sự cũng sẽ toàn lực trợ hắn. Cảnh Cảnh có lòng nhanh lên một chút tìm được Nhiếp Tiểu Kỳ, không cần Nhiếp Chân thúc giục, không để ý thương thế suốt đêm chạy vội, từ ban đêm xuất phát, cả đêm liền chạy tới Xích Tùng thành. Nhiếp Chân tìm Xích Tùng hầu chủ yếu là hai cái ý tứ, một cái muốn biết tỷ tỷ mình chuyện này có phải là hay không Xích Tùng hầu phủ người gây nên. Nhiếp Chân cho rằng Đường Thiên nhất định là sẽ không đối phó chính mình, hắn điểm ấy tiến thối vẫn biết, nhưng hầu phủ liệu sẽ có người cóng lấy hắn đối Nhiếp Tiểu Kỳ ra tay cũng không biết. Dù sao Nhiếp Tiểu Kỳ trong ngày thường trừ Quy Yến thành bên ngoài cũng sẽ không đi chỗ nào, càng sẽ không đắc tội người nào, nhắc tới lớn nhất thù hận chỉ sợ sẽ là Đường Thiên nữ như kia. Mặt khác, coi như việc này cùng Xích Tùng hầu quý phủ xuống không quan hệ, Nhiếp Chân nhận thức trong đám người quyền thế lớn nhất tin tức tối đa cũng liền Đường Thiên, hắn cũng chỉ có thể tìm đến Đường Thiên. Người đến người phương nào, hãy xưng tên ra. Nhiếp Chân đi tới Xích Tùng thành về sau, vọt thẳng đến Xích Tùng hầu phủ, cánh cửa hai gã thị vệ vội vã quát lên. Ta là Nhiếp Chân, chuyên tới để tìm Xích Tùng hầu. Nhiếp Chân tâm tình không phải cực kỳ tốt, lại có chút cấp bách, cho nên giọng nói cũng không phải rất khách khí. Thị vệ kia gặp Nhiếp Chân khí độ bất phàm, không quá giống là người bình thường, vội vã vào phủ bẩm báo Xích Tùng hầu Đường Thiên. Đường Thiên lúc này vừa lúc xử lý tốt một ít việc vặt, dự định nghỉ ngơi chốc lát định thần một chút, ai biết không có vài phút đã bị thị vệ quấy rối. Đến tột cùng chuyện gì? Không biết hầu gia nghỉ ngơi sao? Nhưng người kia chờ lấy, chốc lát nữa hầu gia gặp lại không muộn, không hiểu quy củ như vậy người, đầu năm nay thật đúng là hiếm thấy a. Đường Thiên ngoài phòng thị vệ biết rõ Đường Thiên lúc này không tiếp khách, lập tức quát mắng. Đường Thiên cũng có Đường Thiên quy củ, có chút đoạn thời gian là sẽ không thấy khách, ai cũng không ngoại lệ. Tới bãi phòng không một người không biết quy củ này, trong khoảng thời gian này người đến, cái kia thì nhất định là không hiểu quy củ phàm phu tục tử, thật không thấy cũng được. Ách! Tiểu nhân biết cái kia trông coi ngoài cửa thị vệ lúng túng cười một tiếng, liền muốn xin cáo lui đi xua đuổi thiếu niên kia. Lúc này, Đường Thiên quỷ thần xui khiến ở bên trong phòng hỏi một câu, ngoài cửa người kia có thể lưu tính danh. Đường Thiên mấy thập niên qua cũng không có người hư hắn quy củ, mà Đa Bảo Tông người hoặc là Ngọc Đường quốc hoàng thất bên kia, đều là hắn chủ động đi bái kiến. Tự nhiên không tồn tại hắn quy củ vấn đề, cho nên hắn có chút ngạc nhiên, rốt cuộc người nào loại thời điểm này tới bái phòng hắn. Đương nhiên, điều này cũng làm cho thuận miệng hỏi một chút, Đường Thiên cũng không chuẩn bị vì chút những người không có nhiệm vụ phá lệ. Người kia có lưu tính danh, hình như là gọi. Nhiếp cái gì tới thị vệ kia hồi ức một chút, bởi vì Nhiếp Chân nói gấp gáp, hắn cũng không toàn bộ nghe rõ, chợt nghe cá tính. Ngay sau đó, thị vệ kia liền thấy thần kỳ một màn, vĩnh viễn bình tĩnh Xích Tùng hầu Đường Thiên. Đột nhiên từ trong nhà lao tới, đúng, là lao tới, sau đó hóa thành một đạo gió, liền hướng ngoài cửa phủ xông ra, không hề giống nhìn quen các mặt của lớn xã hội Xích Tùng hầu, ngược lại giống như một mao đầu tiểu tử. Cái này thiếu niên rốt cuộc đại nhân vật gì? Có thể làm cho hầu ra dạng này. Hai cái thị vệ hai mặt mà dò xét. Chương 70, điều tra manh mối. Đường Thiên rất nôn nóng, thậm chí ngay cả y phục đều chẳng muốn xử lý. Toàn bộ Ngọc Đường Quốc. Dám không quan tâm chính mình quy củ, dám trực tiếp tuyên bố muốn gặp mình, còn họ Nhiếp, có thể có mấy người. Liên Đường Thiên xem ra, chỉ có một cái như vậy, tân tấn quán quân hầu Nhiếp Chân. Mà Nhiếp Chân vô luận là thực lực cá nhân vẫn là thân phận địa vị, đều là có thể đánh thắng chính mình tồn tại, Đường Thiên cũng không dám tự cao tự đại, vội vã tự mình nên tiếp Nhiếp Chân. Ai nha? Nguyên lai là quán quân hầu đại giá quang lâm, ta Xích Tùng hầu phủ quả thực vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đường Thiên thật xa liền thấy Nhiếp Chân cưỡi một nhóm thượng cấp con ngựa trắng, liền vội vàng cười hướng Nhiếp Chân ôm quyền hành lễ. Nhiếp Chân chứng kiến Đường Thiên đến, cũng xuống ngựa hướng hắn đáp lễ, sau đó nắm lấy Cảnh Cảnh liền vào Xích Tùng hầu phủ. Cái gì? Vị này chính là mới quán quân hầu. Hầu gia vừa rồi đều nói như thế làm sao lại sai? Không nghĩ tới còn trẻ như vậy a. Bọn thị vệ thế mới biết, nguyên lai vị này chính là Ngọc Đường Quốc tân nhậm quán quân hầu, thảo nào chính là Xích Tùng hầu đều muốn tự mình phá lệ hoan nghênh. Nhiếp tiểu hữu, ngươi mới vừa kết thúc thí luyện đại hội, cần phải trước áo gấm về nhà mới đúng a, lập tức liền tới tìm ta, thật là có chuyện quan trọng gì? Đường Thiên bả Nhiếp Chân đón vào phòng khách, tại hạ nhân cho Nhiếp Chân châm trà rót nước về sau, liền cười hỏi. Nhiếp Chân ngưng mắt nhìn Đường Thiên, dựa vào nét mặt của hắn bên trên, Nhiếp Chân cảm giác chí ít chuyện này Đường Thiên là không có quan hệ, lấy Đường Thiên linh hồn cảnh giới, tại chính mình nhìn soi mói còn không đến mức như vậy không có chút rung động nào. Ừm. Làm sao? Nhiếp Chân hít sâu một hơi, đối Đường Thiên nói, Xích Tùng hầu, ta cũng không nói vòng vo, lần này ta tới bái phỏng, là có chuyện khẩn yếu còn muốn hỏi ngươi. Ha ha, cũng biết Nhiếp tiểu hữu ngươi là vô sự không lên điện tam bảo à, chuyện gì, nói đi, ta có thể giúp nhất định sẽ không nói nửa câu hai lời. Đường Thiên ngoài miệng cười, trong lòng đang đánh trống, xem Nhiếp Chân biểu tình, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì, đang nghĩ ngợi như thế nào tìm tử. Đường hầu gia, hôm qua ban đêm ta trở lại Quy Yến Thành. Kết quả mới phát hiện, ta Nhiếp thị đại trạch vào ngày trước buổi tối bị một đám che mặt cao thủ tập kích, những người này nhân số mặc dù chỉ có mười mấy tên, lại mỗi cái người mang tuyệt kỹ, đem ta phụ thân kích thương, còn bắt đi tỷ tỷ của ta, chuyện này, ngươi nhưng có nghe nói qua. Cái gì a? Đường Thiên kinh hãi, sau đó chứng kiến Nhiếp Chân biểu tình đột nhiên sững sờ, tiện đà liền vội vàng đứng lên nói, Nhiếp tiểu hữu, ngươi sẽ không hoài nghi chuyện này thì ta làm a? Ta có thể tuyệt đối không có làm loại chuyện như vậy a? Đường Thiên rốt cục phát hiện chuyện này nghiêm trọng tính, hắn muốn cho là Nhiếp Chân là tới truy cứu Mộ Dung gia bồi thường sự tình, hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong lời nói, dù sao hắn trước đây cũng không nghĩ đến Mộ Dung gia sẽ cho nhiều như vậy bồi thường, hắn cũng sẽ tìm cái thích hợp cơ hội bả hai tòa thành trì trả Mộ Dung gia. Nhưng người nào biết rõ Nhiếp Chân căn bản thì không phải là vì chuyện này, mà là ra càng đại sự hơn tình, lại là Nhiếp Chân tỷ tỷ Nhiếp Tiểu Kỳ bị bắt đi. Nhiếp Tiểu Kỳ cùng Mộ Dung Lễ sự tình ai cũng biết. Là cái mọi người sẽ suy đoán là Xích Tùng hầu phủ xuất phát từ phẫn nộ, bả Nhiếp Tiểu Kỳ bắt đi, Đường Thiên người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ như thế đoán. Đường Thiên cũng không trách Nhiếp Chân, nếu như hắn đứng ở Nhiếp Chân trên lập trường, cũng sẽ hướng trên người mình suy đoán, nhưng hắn thực sự là oan uổng a, chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Đường Thiên cái giải thích này, thật không có gì quá lớn sức thuyết phục, đều xem Nhiếp Chân tâm tình, nhưng Đường Thiên tự vấn chính mình còn không cầm ra chứng cứ để chứng minh chính mình chưa từng làm. Cũng may Nhiếp Chân thấy rõ, trấn an Đường Thiên nói, hầu gia yên tâm, ta tin tưởng ngươi cũng chưa từng làm chuyện này, nhưng hầu gia dám khẳng định, trên quý phủ xuống đều chưa từng làm sao. Đường Thiên nâng lấy tâm vừa mới buông xuống, nghe được Nhiếp Chân lời nói này, lập tức lại treo ngược lên, quan trọng hơn là, hắn thậm chí cảm thấy được Nhiếp Chân lời này có điểm đạo lý. Nữ nhi mình cái gì tính khí Đường Thiên lại giải bất quá, nói không chừng thật có khả năng cong lấy mệnh lệnh mình dưới tay người làm việc. Người đến. Lập tức bà đại quản gia nhị quản gia cho ta kêu đến. Lập tức. Đường Thiên lòng nóng như lửa đốt, Đường Thiên biết rõ, hai đại trưởng lão coi như bị Đường Nhạc xui khiến, cũng nhất định sẽ trước hướng mình trưng cầu ý kiến, chỉ có hai đại quản gia, ở trong mắt bọn họ vô luận chính mình vẫn là Đường Nhạc đều là chủ tử, nếu như Đường Nhạc ngang ngược yêu cầu, nói không chừng thật đúng là có thể thuyết phục bọn hắn không muốn hướng mình hội báo. Toàn bộ Xích Tùng hầu phủ, trừ chính mình ở ngoài. Chỉ có hai đại trưởng lão cùng hai đại quản gia có tư cách điều động nhóm lớn người, còn lại người có thể điều động mấy người, nhưng tuyệt đối không có khả năng tổ chức hơn 10 hào cao thủ. Nhiếp tiểu hữu thỉnh ăn ngồi, tạm chờ ta hai vị quản gia tới vừa hỏi liền biết, nếu quả thật là ta bên này người làm, muốn giết phải phạt, mặc cho nhiếp tiểu hữu, ta tuyệt không nói nữa chứ không. Đường Thiên cũng nộ, nếu như chuyện lớn như vậy dưới tay người còn gạt chính mình, đây chẳng phải là chứng minh chính mình hy vọng không bằng trước. Bởi vì Đường Thiên mệnh lệnh 10 phần nghiêm trọng, hai đại quản gia cũng không lâu lắm liền đi tới, nhìn một chút Đường Thiên, lại nhìn một chút Nhiếp Chân, trước mắt bầu không khí có chút để bọn hắn không nghĩ ra. Hầu gia, gấp gáp cho đòi chúng ta đến đây, có gì chỉ thị? Đại quản gia dẫn đầu đặt câu hỏi. Đại quản gia, nhị quản gia, có một việc bản hầu còn muốn hỏi các ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu có nửa chữ dấu dếm, bản hầu tuyệt không khinh suất tha thứ, hai người ngươi có thể nghe hiểu. Đường Thiên đã không giống thường ngày như thế bình tĩnh, ánh mắt 10 phần hung ác, biểu tình nói cho hai vị quản gia, hắn tuyệt không phải là đang nói lấy chơi. Thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Hai người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều một gối quỳ xuống tỏ thái độ nói. Đường Thiên nghiêm túc nói, bản hầu hỏi các ngươi, ngày hôm trước các ngươi có phải hay không có dẫn người đi nhiếp phủ nháo sự, riêng là còn bắt đi nhiếp gia tiểu thư. Nếu có lời nói, mau sớm đem người giao ra đây, bằng không lời nói, gây họa tới thật là cả nhà các ngươi tính mệnh.